Chương 29, ý phó tiên nhân đài chương 29, ý phó tiên nhân đài cha ngươi đâu? Niên Vô Vọng ánh mắt nhìn về phía Minh Đại Sơn sau lưng, muốn nhìn một chút bây giờ Minh Dứt Khoát là bộ dáng gì. Năm đó hắn tìm được Minh Dứt Khoát, cho đối phương chú nhan đang cùng duyên thọ đan, nhưng đối phương chỉ cần duyên thọ đan. Nói cái gì, tương lai nếu là có hài tử trưởng thành, hắn lại so hài tử dài còn trẻ. Đây không phải là quái dị vô cùng. Khi đó nghe xong những lời này, Niên Vô Vọng cũng cảm thấy rất có đạo lý, cho nên liền không có đang quên. Hiện tại hắn thật có chút chờ mong, trước đây cái kia tùy ý thiếu niên, già đến cùng bộ dáng gì. Nam Thúc, cha ta sớm đi. Minh Đại Sơn một câu nói để cho Niên Vô Vọng trong nháy mắt sửng sốt. Minh Dứt Khoát sớm đi. Hán, cũng không ăn duyên thọ đàn sao. Đạo Tông, ngoài sân môn. Giữa không trung, hai tên Đạo Tông đệ tử bay qua, bỗng nhiên trông thấy trên bậc thang có đạo tu dài thân ảnh. Bọn hắn tập trung nhìn vào, lập tức nghi hoặc. Ai, đây không phải là năm sư Minh sao? Hắn như thế nào tại đi bậc thang? Không biết. Trên bậc thang, Niên Vô Vọng thần sắc bình tĩnh một bước một cái dấu chân, hướng về sơn môn đi đến. Cuối cùng vẫn là mê thất ở phàm trần bên trong. Tông chủ Thái Hư chân nhân giấu ở trong hư không, nhìn xem Niên Vô Vọng thân ảnh cô độc, ánh mắt thoáng qua lênh mang. Đã như vậy, liền đừng trách hắn vô tình. Xem như đạo tông ngàn năm khó gặp thiên tài, há có thể bị phàm trần sở khống nhiễu. 3 năm sau, đạo tông giữa không trung, tất cả trưởng lao đứng lơ lửng giữa không trung, mà phía dưới các đệ tử nhìn phía xa trên núi mây đen tàn đi, lôi uy không còn, hưng phấn không thôi. Mau nhìn, lôi kiếp tàn đi. Nam sư Minh độ kiếp thành công, 100 tuổi đã tới động hư kỳ, thật là tuyệt thế chi tư. Nếu là lại cho hắn thời gian ngàn năm, nói không chừng có thể ngàn năm đại thừa kỳ, kinh diễm tại thế người. Không, thậm chí là độ kiếp kỳ. Ai, độ kiếp kỳ quá mức à? Chúng ta tông chủ lúc còn trẻ cũng là thiên tư hơn người, nhưng cũng không thể nào thời gian ngàn năm độ kiếp kỳ. Trên cô sơn, Niên Vô Vọng ngồi xếp bằng, một bộ áo bào đen bay phất phới, cái kia cố động hư kỳ khí thế càng là kinh người. Bế quan 3 năm, cuối cùng thành động hư. Thanh Huyền Sơn ngoài 10 dặm, một đạo thân ảnh thon dài dẫm ở trên thân kiếm, tay cầm bầu rượu, hướng về Thanh Huyền Sơn mà đi. Niên Vô Vọng bất quá ngửa đầu uống rượu, thời gian qua một lát, liền đã bay tới Thanh Huyền Sơn dưới chân. Hắn nhìn về phía trước vắng lặng cảnh tượng, sững sờ. Bất quá 3 năm không có trở về, lại vẫn đi nhầm phương hướng. Niên Vô Vọng lắc đầu bật cười. Có thể, thật sự đi nhầm sao? Cái kia tâm tâm niệm niệm thôn trang nhỏ, xem như đã là động hư kỳ Niên Vô Vọng, thật sự sẽ quên sao? Phanh! Bầu rượu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Niên Vô Vọng thân hình lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, hai chân mềm nhũn, chán nản ngồi ngay đó, ánh mắt trống rỗng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, thanh tuyến có rõ ràng run rẩy, tại sao sẽ như vậy? Một mảnh lá khô cuốn đi lên, rơi vào vắng lặng trong thôn, khắc sâu vào Niên Vô Vọng đôi mắt. Trong cặp mắt kia lộ ra không thấy đáy ngốc trệ, giống như một mảnh đỉnh trệ hồ nước, không thấy mảy may gợn sóng. Thời khắc này Niên Vô Vọng tựa như thất hồn lạc phách du hồn, không biết nơi nào là trốn trở về. Thôn không còn, hắn không có nhà, từ nay về sau chỉ còn dư chính mình một người, chỉ có chính mình. Không bao lâu, xuân quang vừa vặn, hoa đào sáng rực, 3 lượng hảo hữu tùy ý vui lùa ở mỹ, tường thấp cạn phòng đều là khói lửa, cây hoa đào phía dưới thiếu nữ khẽ cười duyên. Không biết cái gì là gặp gỡ ngắn, cái gì là chân quý hiện tại, lại càng không biết duyên một chữ này, vì cái gì quay đi quay lại 100 ngàn lần. Bây giờ thời gian ngàn năm đi qua, thường thấy ly biệt mới biết nhân gian nhiều ly tán, nhân thế gặp gỡ ngắn, hữu duyên không phân, nhưng một người cũng có thể đi đường rất xa. Ánh trăng mông lung xa cách, cây hoa đào ở dưới mộ hoang càng tịch liêu. Trong mộ kỳ thực không có vật gì. Lạch cạch, lạch cạch, mưa tí tách dưới đất. Trước mộ phần trong rừng, cây hoa đào tại trong mưa phùn giả dích vặn mèo cảnh, phát ra tiếng kêu sột soạt. Mưa bụi trong mông lung, một thân ảnh từ sâu trong sâu thẳm rừng đào chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều tóe lên lăn tăn rung động. Hắn bung dù độc hành, thần sắc đạm nhiên. Gió lạnh quất vào mặt tới, lụa đỏ dây cột tóc tùy ý phiêu động. Hắn đưa tay ra, một giọt mưa trâu rơi vào trong lòng bàn tay. Tự mình bung dù, mưa thì sẽ không rơi vào trên vai. Hối hận sao? Dứt khoát. Những cái kia mỹ hảo trong đáy mắt, liền vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ liền tốt. Đại giới là đau đớn lại như thế nào? Ý phó tiên nhân này, không tiếc nhân gian tình. Bây giờ, Niên Vô Vọng chỉ có một mục tiêu, vĩnh tạo gia tiên, bất tử bất diệt. Cô sơn dưới cây khô, Niên Vô Vọng ngồi xếp bằng, trên tay nâng một bản cũ nát cổ tịch. Hắn mi mắt cụ xuống, lật ra cổ tịch. Quyển cổ tịch này tiết lộ thượng giới bí mật, cũng chính là cái gọi là tiên giới. Cổ tịch tờ thứ nhất, một nhóm chữ bằng máu nhìn thấy mà giật mình. Giả, cũng là giả. Tiên giới là giả. Không cần phi thăng, thượng giới sinh linh lấy chúng ta tộc tu sĩ làm thức ăn. Tờ thứ nhất rất rõ ràng nhìn ra được, cổ tịch chủ nhân viết xuống những thứ này lúc cảm xúc rất là kích động. Tiếp lấy, Niên Vô Vọng lật ra trang thứ hai. Thiên vô đạo, tiên bất nhân. Xem nhân tộc là lợn dê, kẻ đến sau như phải này cổ tịch. Làm cảnh sát bày ra thế nhân, nếu là bọn họ nguyện ý tin tưởng lời nói. Nhưng, thật đáng buồn a, bọn hắn bị thiên cung độc hại quá sâu. Ha 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 ha, vì cái gì không tin bản tôn lời nói a? Trang thứ ba, trang thứ tư. Vẽ lấy một chút tướng mạo xấu xí giữ tận sinh vật, mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu tại thôn vệ tu sĩ nhân tộc. Cùng tiên nhân hai chữ, thực sự không dính nổi nửa điểm quan hệ. Mấy tờ cuối cùng, cổ tịch chủ nhân càng thêm kích động. Kẻ đến sau, bản tôn cuối cùng phát hiện một con đường, một đầu chân chính con đường thành tiên. Đây là kiếp tiên chi lộ. Nếu là thành công, ta muốn đem những cái kia thiên ngoại tà ma đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Bản tôn thành công. Không, ta vẫn thất bại thập nhị trọng thiên kiếp, ta chỉ vượt qua cửu trọng. Phía sau thiên kiếp, thật là đáng sợ. Dù cho có thái âm tiên phiên nơi tay, ta cũng bị hủy đi thiên khu, con đường này thực sự quá khó đi. Kẻ đến sau, ta là không có hy vọng. Nhưng các ngươi có thể nhìn đến cuốn sách này, chắc hẳn bên cạnh thái âm tiên phiên cũng bị các ngươi đọc được. Thái âm tiên phiên muốn luyện thành, cần tế ngũ vực, mặc dù có chút tàn khốc vô đạo. Giết một người, cứu một người. Vì vô tội. Giết mười người, cứu trăm người. Vì đại đức. Giết ngàn người, cứu vạn người. Vì vô lượng công đức. Chỉ có luyện hóa thái âm tiên thiên mới có thể chống cự thiên kiếp, bước vào kiếp tiên chi cảnh. Kẻ đến sau nếu là thành công, khi người bảo lãnh tộc không việc gì, giới này sinh linh không việc gì, luyện sinh ma tôn cơ trường xanh. Niên Vô Vọng khép lại cổ tịch, sắc mặt bình tĩnh. Mấy trăm năm trước hắn liền đã nhận được quyển cổ tịch này, cho nên bây giờ mới có thể bình tĩnh như vậy. Trước đây nhận được quyển cổ tịch này lúc xem xong những nội dung này sau, hắn lại làm sao không khiếp sợ, mà kinh ngạc bên trong mang theo một chút chất vấn. Toàn bộ thế gian tất cả mọi người đều biết tiên giới là một cái không có phân tranh thế giới, bình tĩnh an lành, người người đều tại truy tìm đại đạo, đây là tất cả tu sĩ công nhận. Nhưng hôm nay lại có một vị tự xưng luyện sinh ma tôn tu sĩ lưu lại một bản cổ tịch, nói là đây là một hồi cực lớn âm mưu. Chương 30, độ kiếp khi đó, Niên Vô Vọng lông mày nhíu chặt. Hắn vừa cảm thấy có chút hoang đường, lại cảm thấy đối phương không cần thiết hao tổn tâm huyết lửa gạt người, còn để lại một dạng nghịch thiên tiên bảo. Thái âm tiên phiên mấy trăm năm trước, hắn đại chiến ma tộc, chấn sát vân tiêu ma tôn, liền đồ ma vực 39 thành. Vì, thực sự là thiên hạ thương sinh. Không, chỉ là vì bản thân tư dục thôi. Tụ tập thiên địa chi linh, vạn vật chi hoàn khí. Chỉ vì nghiệm chứng thái âm tiên phiên thật giả. Sự thật chứng minh, cờ này so với trên sách cổ miêu tả một dạng, có thể thu nạp thế gian hết thể linh cùng hoàn khí. Thu nạp càng nhiều, hắn uy năng càng mạnh, đủ để lay động đất trời, lệnh nhật nguyệt vô quang. Nhưng cho dù là hấp thu ma tộc trăm vạn đoán linh, còn tăng thêm một vị độ kiếp kỳ viên mãn vân tiêu ma tôn, có thể nghĩ muốn triệt để luyện hóa thái âm tiên thiên, hoàn toàn không đủ. Xem ra đúng như cổ tịch bên trên nói tới, cần nhiễm lên ngũ vực sinh linh huyết mới có thể triệt để luyện hóa. Mà cái này thái âm tiên thiên, hắn nắm chắc phần thắng. Dù là không tiếc bước lên ngũ vực đại chiến, khi đó Niên Vô Vọng trông thấy thiên cung vị kia thanh huyền tiên tôn không có phi thăng lúc, trong lòng càng chắc chắn thêm vài phần. Cổ tịch đã nói 89 thành thật sự. Coi như không phải thật, nhưng kiếp tiên tri cảnh xác thực tồn tại. Niên Vô Vọng vì xác nhận kiếp tiên tri cảnh tồn tại, lật xem vô số cổ lão điển tịch, mà đủ loại dấu vết để lại chứng minh, thượng cổ quả thật có tu sĩ bước vào kiếp tiên tri cảnh. Cùng hắn bây giờ tu luyện thái thượng vô tình nói một dạng, bởi vì điều kiện hạn chế, dần dần bị thế nhân quên lãng. Kiếp tiên tri cảnh, vì một buổi sáng vượt long môn, hôm nay thành chân long cử chỉ. Nếu có thể vượt qua thập nhị trọng cửu tiêu thiên kiếp, liền có thể thành tựu bất hủ tiên vương thân thể, lên thẳng thanh thiên. Nếu không độ được, đó chính là thân tử đạo tiêu, vạn 5000 năm tích xúc thành khoảng không. Bất hủ tiên vương Niên Vô Vọng mặc dù không biết cái này tiên vương đến cùng là loại nào cảnh giới, nhưng tối thiểu nhất cái này cái gọi là tiên vương, hẳn là muốn so phi tiên thành tiên cảnh giới mạnh hơn rất nhiều. Bằng không cái kia đã phi thăng luyện sinh ma tôn, cũng không cần tốn công tốn sức như thế, bước vào kiếp tiên chi lộ. Còn có một chút, Niên Vô Vọng có chút hoang mang. Luyện sinh ma tôn rõ ràng đã phi thăng, nhưng vì sao có thể từ trên giới đi tới hạ giới? Nếu như hắn nếu có thể, đây chẳng phải là thế gian này tất cả phi thăng thành tiên tu sĩ đều có thể lại trở lại hạ giới? Không đúng. Niên Vô Vọng ánh mắt híp lại, có một loại khả năng rất lớn, có thể bọn hắn muốn là có thể trở về hạ giới, chỉ là bọn hắn đều chết ở thượng giới. Dù sao luyện sinh ma tôn cái kia bản cổ tịch phía trên biết thượng giới vượt ngoại thiên ma lấy tu sĩ nhân tộc làm thức ăn, nhưng dạng này cũng nói không thông. Trên giới nhị giới nếu là tới lui tự nhiên mà nói, những cái kia vượt ngoại thiên ma hà tất đi cái kia ôm cây đợi thỏ cử chỉ, sao không trực tiếp hàng lâm tại hạ giới, đem toàn bộ ngũ vực tu sĩ nuốt chửng lấy hầu như không còn? Thôi, Niên Vô Vọng thu hồi cổ tịch, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, chờ lúc nào đó bước vào kiếp tiên tri cảnh, lại đi suy xét thượng giới sự tình, á càng tầng suy xét, chỉ có thể tự tìm phiền não. Rắc, một đạo khàn khàn khó nghe tiếng kêu quanh quẩn tại trên cô sơn, gọi người có chút không rét mà run. Niên Vô Vọng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái đen như mực độ nha hướng về hắn bay tới, lại tốc độ cực nhanh. Tiếp lấy một màn kỳ quái xảy ra, cái này chỉ đen như mực độ nha tựa như cùng Niên Vô Vọng rất tin tưởng, rơi thẳng vào trên vai của hắn. Như thế nào? Niên Vô Vọng chậm rãi đứng dậy, Lâu Ngưng Băng trở về Long tộc, cùng đại trưởng lão lên xung đột, muốn ngồi trên chức tộc trưởng. Cái này chỉ độ nha lại miệng nói tiếng người, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc không có phản ứng. Niên Vô Vọng chết mắt nhìn xem độ nha, hỏi: Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc chính là Long tộc tử địch, còn tại quan sát. Độ nha mở miệng nói: Quan sát, có thể là cảm thấy chủ nhân ngài thái độ không rõ. Độ nha lại nói: Vậy liền cho bọn hắn một cái thái độ. Niên Vô Vọng đứng chắc tay, nhìn về phía phương xa, hướng tiên điện bên ngoài. Trong đình, hai thân ảnh đánh cờ. Hắn trở về. Lục Tiêu Diêu rơi xuống một đứa con, nhìn về phía chủ điện phương hướng. Vân Thanh Y lìa đôi mắt hơi sáng, vừa định đứng dậy, lại đột nhiên bị thần sắc khẽ biến Lục Tiêu Diêu giữ chặt. Đừng vọng động. Lục Tiêu Diêu ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi. Chỉ thấy cả tòa hướng tiên điện trận pháp kết giới tiêu thất, mà lên trên không, mây đen thật giống như bị một cái vô hình cự thủ lôi kéo tụ lại, trong chốc lát che đậy toàn bộ thương khung. Sấm sét vang dội bên trong, lôi quang tỏa ra Vân Thanh Y cái kia mặt mờ mịt, đây là ầm ầm. Trầm muộn tiếng sấm từ cựu thiên chi thượng quần quần mà đến. Ngay sau đó, trong phạm vi 10 vạn dặm trời trở tối xuống, một cỗ không thể địch nổi thiên uy ẩn hiện. Đây là thiên kiếp. Lục Tiêu Diêu chau mày, chẳng lẽ là tâm ma đã bài trừ, tiên tôn muốn độ kiếp phi thăng? Sư tôn muốn phi thăng? Vân Thanh Y liễu sững sờ. Làm sao lại đột nhiên như vậy, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Diễn Tông đệ tử cùng trưởng lão đều cảm nhận được cỗ này kinh khủng thiên uy. Lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, ngửa đầu nhìn lại. Cổ thiên uy này cỡ nào kinh khủng? Đã giả phù hợp thể kỳ tu vi, vẹn vẹn chỉ là quan sát, liền cảm giác có chút thở qua không khí. Thế nào sẽ có như thế dọa người tiên kiếp buông xuống? Còn cần nghĩ, có thể dẫn xuất mạnh mẽ như vậy tiên kiếp, cũng chỉ có trên trời hướng tiên điện cái vị kia. Tiên tôn muốn phi thăng, làm sao lại đột nhiên như thế? Không biết. Giữa không trung, các trưởng lão đều là cao mày. Tiên tôn phi thăng đối bọn hắn Thiên Diễn Tông tới nói, nhưng hoàn toàn không tính là một chuyện tốt a, nếu là tiên tôn phi thăng thành công, vậy thì đại biểu bọn hắn Thiên Diễn Tông thiếu đi lớn nhất sức mạnh. Đến nỗi thất bại, cũng không khác nhau. Từ thanh ngoài điện, các đệ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời cảnh tượng, thần sắc khiếp sợ không thôi. Tiên tôn đại nhân đưa tới thiên kiếp, thật đúng là uy thế dọa người, để cho bọn hắn cảm thấy thần hồn đều đang run sợ. Mà Liêu Thanh Thanh cũng tại trong đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút ngạc nhiên, tiên tôn lại muốn phi thăng. Cái này cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ xem như thế gian đệ nhất người vô cực tiên tôn, chỉ là một cái người qua đường, cùng nàng sau này cũng không liên quan. Tham kiến tông chủ. Lúc này, giữa không trung các trưởng lão nhao nhao hướng về phía một đạo ngự không mà đến thân ảnh hành lễ. Người đến chính là Thiên Diễn chân nhân. Tông chủ Vân Vô Lượng. Tông chủ, đây là có chuyện gì? Tiên tôn đại nhân vì cái gì đột nhiên phi thăng? Tông chủ Vân Vô Lượng vừa tới, lập tức liền có mấy tên trưởng lão mở miệng hỏi, thần sắc tràn đầy không hiểu. Nhưng rõ ràng tông chủ Vân Vô Lượng cũng không biết tình huống. Hắn gác tay mà đứng, nhìn về phía bầu trời ngưng tụ kiếp vân, khi mắt, bổn tông chủ cũng không rõ ràng. Mau nhìn, có một đạo bóng người hướng về kiếp vân phóng đi. Dưới bầu trời, một thân ảnh đứng chắc tay. Đó là vô cực tiên tôn. Không tệ, là tiên tôn đại nhân. Bây giờ sự thật đặt tại trước mặt bọn hắn không thể không tin, tiên tôn đại nhân thật muốn phi thăng. Vâng. Trên trời cao, Niên Vô Vọng đứng chắc tay, áo bào bay phất phới, quanh thân linh lực khuấy động. Tựa như muốn cùng tiên kiếp phân cao thấp. So với như ẩn như hiện thiên uy, để cho người ta cảm thấy thần hồn run rẩy, hắn uy áp muốn càng bá đạo hơn. Liên phía dưới Thiên Diễn Tông một ít đệ tử, đều là cô uy áp này nhận thấy đến tim đập nhanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Liền cơ thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Chương 31, rơi tiên chương 31, rơi tiên đây chính là tiền tôn đại nhân thực lực sao? Nhóm trên điện, bước bách tại uy áp các trưởng lão chậm rãi rơi xuống đất, thần sắc mang theo vẻ hoảng sợ. Đừng nói những đệ tử kia không dễ chịu, ngay cả bọn hắn những thứ này tu vi cao sâu trưởng lão cũng là như thế. Vô cực tiên tôn tọa trấn Thiên Diễn Tông mấy trăm năm, bọn hắn còn là lần đầu tiên đối mặt cảm nhận được tiên tôn khí thế. Trong đầu không khỏi hiện ra bốn chữ: vô địch tại thế. Dù là mạnh như đại thừa kỳ viên mãn tông chủ Vân Vô Lượng, bây giờ cũng từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất. Trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, vung tay áo, vì Thiên Diễn Tông các đệ tử chống đỡ cố uy áp này. Dù là như thế, cái kia cố tim đập nhanh cảm giác vẫn tại chúng đệ tử trong lòng bùng đi không được. Đây là đến từ thần hồn chỗ sâu run rẩy. Ầm ầm, mở tối tiên trong nháy mắt sáng lên, chỉ thấy vô số đạo như quanh co ngân sắc dao long tiên lôi hướng về Niên Vô Vọng một người bổ xuống. Không chỉ có như thế, mây đen quay cuồng bên trong lại có một đạo cực kỳ khủng bố tử sắc tiên lôi hướng Niên Vô Vọng đánh xuống, tựa hồ muốn đưa Niên Vô Vọng vào chỗ chết. Trung vực thiên cung, mây mù nhiễu ở giữa một tòa thạch đỉnh sừng sững. Đây là một bộ áo dài trắng thanh huyền tiên tôn sững sờ, sau đó đứng dậy nhìn về phía một phương hướng nào đó, hơi nhíu mày. Hắn muốn phi thăng. Thiên Diễn Tông bầu trời gây ra động tĩnh cực lớn, cái kia cố thiên uy càng là kéo dài phương viên mười vạn dặm, đưa tới không thiếu lao quái vật thức tỉnh, đem thần thức hướng Thiên Diễn Tông quét tới, chú ý trận này độ kiếp. Nhưng bọn hắn không dám làm thứ gì, bởi vì bất luận cái gì dám can đảm nhiễu loạn phi thăng chi kiếp giả, cũng đem cùng nhau tiếp nhận cái này kinh khủng thiên kiếp. Hơn nữa thiên kiếp uy lực còn có thể tăng gấp bội. Vô luận là độ kiếp giả vẫn là người nhiễu loạn, trên cơ bản chỉ có một cái hạ trạng, đó chính là thân tử đạo tiêu. Loại này đồng quy vu tận phương thức, đối bọn hắn những thứ này sợ chết lao ra hỏa tới nói, một vạn cái không muốn. Coi như độ kiếp giả là đại địch của bọn hắn cũng sẽ không đi nhiễu loạn, bởi vì không có chỗ tốt. Nếu là phi thăng thành công, bọn hắn liền có thể đi đổ hắn môn nhân, một tiết mối hận trong lòng. Nếu là thất bại, vậy thì càng tốt rồi. Từ xưa đến nay, không có vị kia độ kiếp kỳ đang độ kiếp phi thăng lúc, thất bại có thể đủ tất cả thân trở ra. Không có chỗ nào mà không phải là tu vi giảm lớn, tiên lặng chờ thọ nguyên hao hết. Thiên Diễn Tông nội, tiên tôn đại nhân hẳn là đủ thành công phi thăng a. Cũng không có vấn đề, vừa mới tiên lôi đều bị tiên tôn cho hời hợt đỡ được. Thật hâm mộ tiên tôn đại nhân a, ngàn tuổi tu hành tuế nguyệt liền có thể phi thăng tiên giới, dòng nó vĩnh sinh. Thiên Diễn Tông đệ tử nhìn xem trên không đạo kia cùng thế vô song thân ảnh, khắp khuôn mặt là ngưỡng mộ. Nhưng Thiên Diễn Tông các trưởng lão lại là vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tiên tôn đại nhân khí tức đang yếu đi mà lên thiên kiếp uy thế càng đáng sợ. Chẳng lẽ tiên tôn sẽ độ kiếp thất bại? Một loại khó có thể tin ý niệm tại rất nhiều trưởng lão nhóm trong lòng dần dần dâng lên. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Có trưởng lão nhìn về phía tông chủ Vân Vô Lượng, trần trờ hỏi: "Tông chủ, tiên tôn đại nhân hắn yên lặng theo dõi kỳ biến." Tông chủ Vân Vô Lượng đứng chắc tay, bình tĩnh nói: "Hướng tiên điện, trong lương đỉnh, Lục Tiêu Diêu vị này độ kiếp kỳ viên mãn, đối với vô cực tiên tôn Niên Vô Vọng khí tức biến hóa trước hết nhất cảm giác được." Hắn chau mày, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Một bên Vân Thanh Y Lìa nhìn thấy Lục Tiêu Diêu bộ dáng như thế, lo âu trong lòng càng lớn, nhẹ giọng kêu: "Lục tiên bối, sư tôn hắn tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lục Tiêu Diêu chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, trận này độ kiếp, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay, cũng không này tư cách, chỉ có dựa vào tiên tôn chính mình. Lục Tiêu Diêu tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa liền truyền đến từng trận oanh minh. Ngay sau đó, kiếp vân bên trong bắn ra một đạo rực rỡ đến cực điểm tia sáng, phương viên mười vạn dặm bầu trời trong khoảnh khắc trở nên sáng như ban ngày, loẹ loẹt lóa mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Thật chói mắt. Thiên Diễn Tông đệ tử cùng các trưởng lão theo bản năng nhắm mắt lại, rời đi ánh mắt. Oanh! Một tiếng oanh minh, thiên uy cuồn cuộn. Chờ đám người mở mắt ra lúc, từng cái hãi nhiên thất sắc. Mau nhìn, làm sao có thể? Chỉ thấy Vô Cực Tiên Tôn lại từ trên trời cao lao nhanh rơi xuống, khí tức trở nên hể bại không chịu nổi. Nhìn dáng vẻ, hiển nhiên là độ kiếp thất bại. Vô Cực Tiên Tôn vậy mà độ kiếp thất bại. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ có người ám toán Tiên Tôn? Nhưng ai dám có lá gan này? Các đệ tử vừa chấn kinh lại không hiểu. Rơi Tiên Tiên Tôn thật sự không có độ kiếp thành công. Những tu vi cao sâu trưởng lão kia, trên mặt cũng có vẻ khiếp sợ, rõ ràng cũng không dự liệu được. Rơi Tiên, tông chủ Vân Vô Lượng gác tay mà đứng, liếc mắt nhìn rơi xuống Vô Cực Tiên Tôn, lại nhìn mắt Tiêu Tán Kiếp Vân. Hắn đôi mắt híp lại, giống như là đang trầm tư cái gì. Lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tiếp lấy đã hôn mê Vô Cực Tiên Tôn. Đó là người nào? Đệ tử chỉ vào đạo thân ảnh kia, hoảng sợ nói. Làm càn. Bên cạnh trưởng lão khẽ quát một tiếng, khiển trách, nhanh chóng thu tay lại, lão tổ há lại là ngươi có thể chỉ. Lão tổ. Đệ tử nghe vậy cả kinh, lập tức thu tay lại. Lúc này, rất nhiều trưởng lão hướng về phía giữa không trung thân ảnh không mình hành lễ, tham kiến lão tổ. Lục Tiêu Diêu ngự không mà đứng, đỡ hôn mê Vô Cực Tiên Tôn, liếc nhìn đám người thân sắc. Hắn há mồm muốn nói, cuối cùng chỉ là thở dài, mang theo khí tức bể bại Vô Cực Tiên Tôn rời đi. Rơi Tiên sự tình căn bản giấu giếm không được. Từ thiên kiếp tạo thành động tĩnh to lớn một khắc kia trở đi, liền không biết có bao nhiêu người chú ý ở đây. Tiên Tôn lần này độ kiếp thất bại, cũng không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, thật là khiến người ta đau đầu. Giữa không trung, Lục Tiêu Diêu đỡ hôn mê Niên Vô Vọng, hướng Chiêu Tiên Điện nội bay đi. Cao mày, hắn cúi đầu nhìn xem Tiên Tôn Niên Vô Vọng bằng thêm rất nhiều tóc trắng, không khỏi lần nữa lắc đầu thở dài. Chiêu Tiên Điện nội, hai thân ảnh đứng tại trước giường, mà trước giường nằm chính là Tiên Tôn Niên Vô Vọng. Ai? Lục Tiêu Diêu thở dài, thu hồi thần thức. Bên cạnh Vân Thanh Y Lì lập tức lo nghĩ hỏi, Lục tiền bối, sư tôn thế nào? Lục Tiêu Diêu lắc đầu, tu vi mặc dù không có mất hết, nhưng cảnh giới đã rơi xuống đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn có thể một mực rơi xuống dưới, thẳng đến cái kia cỗ thiên khiển chi lực ở trên người hắn tiêu thất. Nói xong, Lục Tiêu Diêu đi đến phía trước cửa sổ, thở dài liên tục. Mà Vân Thanh Y liền nghe vậy, nhìn về phía trên giường sư tôn, ánh mắt bây giờ còn có lấy vẻ mờ mịt. Tại thế nhân trong mắt, sư tôn là chính đạo khôi thủ, thiên hạ đệ nhất. Tại Vân Thanh Y thì trong mắt cũng là như thế. Nhưng chính là cường đại như vậy sư tôn, vậy mà độ kiếp thất bại, một thân tu vi đang nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, tông chủ Vân Vô Lượng phiêu nhiên rơi vào ngoài điện. Lao tổ, hắn hướng trước cửa sổ Lục Tiêu Diêu thi lễ một cái, đồng thời dùng thần thức hướng Chiêu Tiên Điện nội quét tới, lại bị một cỗ khác thần thức càng mạnh mẽ hơn chặn lại. Ngươi đi làm cái gì? Trước cửa sổ Lục Tiêu Diêu nhíu nhíu mày, thần thức bị cản, tông chủ Vân Vô Lượng thần sắc như thường. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua trong điện, sau đó nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, mặt lộ vẻ buồn bã hỏi: "Lão tổ, tiên tôn hắn tình huống?" Lục Tiêu Diêu cơ tay áo, "Chuyện này còn không cần ngươi tới lo lắng, đi trước làm yên lòng nhân tâm." Tiếng nói rơi xuống, một cỗ ôn hòa nhưng không thể kháng cự linh lực, đem tông chủ Vân Vô Lượng mời đi. Bị mang đến hướng tiên điện bên ngoài giữa không trung, Vân Vô Lượng liếc mắt nhìn hướng tiên điện, sau đó hóa thành một vệt sáng tiêu thất. Chương 32, Thiên Khiển Chi Lực chương 32. Thiên khiển chi lực hôm sau, Vô Cực Tiên Tôn rơi tiên sự tỉnh, bất quá thời gian một ngày, liền truyền khắp ngũ vực các nơi. So với lúc trước Kiếm Tông thủ tịch hộ pháp Linh Viễn chết ở yêu vực tin tức, truyền muốn càng thêm nữa hơn nhanh. Có người vui vẻ, có người buồn. Buồn là tự nhiên là Thiên Diễn Tông, còn có một số cùng Vô Cực Tiên Tôn thân cận người, nhưng không nhiều. Mà vui mừng, tự nhiên là các đại thế lực. Vô luận là Đông Hoang Ma tộc, vẫn là Tây Rất Yêu tộc, vẫn là Nhân tộc Tam vực thế lực cũng là tất cả đều vui vẻ. Bởi vì đặt ở trên đỉnh đầu bọn họ ngọn núi lớn kia, cuối cùng cũng còn. Nhất là Đạo Tông, cao hơn nhất. Đi qua Thái Hư Chân Nhân một chuyện, Đạo Tông có thể nói là cùng Vô Cực Tiên Tôn, thậm chí Thiên Diễn Tông thủy hỏa bất dung. Bây giờ Vô Cực Tiên Tôn độ kiếp thất bại, Đạo Tông không thể nghi ngờ là ít đi một cái họa lớn trong lòng. Nhưng bây giờ bọn hắn cái này một số người còn không dám lộ đầu, trừ phi có thể tận mắt nhìn thấy Vô Cực Tiên Tôn hiện trạng. Có không ít người ngờ tới, cái này sau lưng sẽ có hay không có âm mưu, chủ yếu là sự tình phát sinh có chút quỷ dị. Nhưng càng nhiều người cảm thấy rất không có khả năng. Ai sẽ đi lấy độ kiếp tới làm cục? Có phần chơi cũng quá lớn. Hôm qua Vô Cực Tiên Tôn khi độ kiếp, cái kia cố uy hoàng thiên uy có thể làm không phải giả vờ, thật là đáng sợ. Trung vực, Thiên Diễn Tông, Triều Tiên Điện nội. Sư Tôn Vân Thanh Ý Liễu nhìn xem trên giường sư Tôn vẫn như cũ đóng chặt lại mắt, hốc mắt không khỏi hơi hơi phím hồng. Nàng có thể cảm nhận được sư Tôn khí tức đang yếu đi. Tiểu nha đầu, đi nghỉ ngơi sẽ đi, người cũng trông cả đêm. Lục Tiêu Diêu đi vào trong điện, mở miệng nói, "Không." Vân Thanh Ý Liễu lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, "Lục tiền bối, sư Tôn lúc nào có thể tỉnh?" Nghe vậy, Lục Tiêu Diêu thần thức đảo qua Niên Vô Vọng, sau đó cao mày nói, lão phu cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là cũng nhanh. Mặc dù sư tôn ngươi thần hồn cũng bị trọng thương, thế nhưng cỗ thiên khiển chi lực cũng không nhằm vào thần hồn. Vân Thanh Y Lì nhìn về phía sư tôn Niên Vô Vọng, gặp vốn là đen như mực sợi tóc tại dần dần trở nên trắng, nàng buông xuống mi mắt, thấp giọng hỏi, lục tiên bối, cô này tiên khiển chi lực không có cách nào giải quyết sao?
Không cách nào.
Lục Tiêu Diêu đi vào bên cạnh Vân Thanh Y Liễu, thiên khiển chi lực không phải sức người có khả năng giải quyết.
Lục tiên bối.
Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên.
Lục Tiêu Diêu cùng Vân Thanh Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đại điện một thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Người đến một bộ thanh y liễu, thần sát thanh lãnh. Nguyên lai là Vân Thượng Tiên Tử.
Lục Tiêu Diêu khẽ gật đầu.
Người đến chính là Tam Trọng Thiên Tông chủ,
Vân Thượng Tiên Tử, Lãnh Thanh Nguyệt.
Lãnh Thanh Nguyệt bây giờ mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt cái kia cố mơ hồ vẻ lo lắng khó mà che giấu. Nàng bước ra một bước, chớp mắt đi tới hai người bên cạnh.
Lục Tiêu Diêu cũng không ngăn cản, hắn biết Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt cùng Vô Cực Tiên Tôn quan hệ.
Lãnh Thanh Nguyệt đứng chắp tay tại trước giường, trong mắt nhìn xem Vô Cực Tiên Tôn bây giờ bộ dáng, trong lòng một nắm chặt.
Sau đó, nàng đem thần thức nô ra.
Hắn,
thần thức đảo qua sau đó, Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt lập tức giống như pho tượng đứng tại chỗ.
Chắp sau lưng tay đang không ngừng rung động.
Lục Tiêu Diêu thấy thế, bất đắc dĩ nói, lão phu cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên độ kiếp phi thăng, hơn nữa còn thất bại.
Vân Thanh Y Lìa nhìn xem vị này xứng sở nữ áo xanh tiên, trong lòng âm thầm ngờ tới thân phận của đối phương.
Nhìn Lục Tiền Bối dáng vẻ, vị này nữ áo xanh tiên rõ ràng cùng nàng sư tôn quan hệ không đơn giản.
Phải biết lúc trước ngay cả tông chủ muốn đến xem sư tôn, đều bị Lục Tiền Bối cản xuống.
Lục Tiền Bối cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên như thế.
Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt nhìn về phía Lục Tiêu Diêu,
là.
Lục Tiêu Diêu gật đầu một cái, lại bổ sung,
hắn từ giết đạo tông thái hư chân nhân sau, cũng không có trước tiên trở về Thiên Diễn Tông,
mà vừa về đến liền xảy ra chuyện như vậy.
Đạo tông.
Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt đôi mắt híp lại, chắp sau lưng tay đột nhiên nắm chặt, sát khí tràn ngập.
Vị này Tam Trọng Thiên Tông chủ cũng không phải cái gì loại lương thiện,
mặc dù được người tôn xưng là Vân Thượng Tiên Tử, nhưng tất cả sống hơn ngàn tuế nguyệt tu sĩ đều biết vị tiên tử này là từ trong núi thây biển máu đi ra,
trên tay tội nghiệt huyết tinh viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ.
Hơn nữa thứ nhất tay thiết lập Tam Trọng Thiên cũng là sát khí cực nặng, tông nội quy củ tàn khốc vô cùng.
Vân Thượng Tiên Tử, chuyện này cùng đạo tông cũng không quan hệ,
sự kiện kia nhất định không khả năng ảnh hưởng đến hắn, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng cần phải tin tưởng.
Lục Tiêu Diêu đội và nói,
hắn biết rõ Vân Thượng Tiên Tử nghĩ đến cái gì, cho rằng là đạo tông nhiễu loạn Vô Cực Tiên Tôn tâm thần, khiến hắn làm ra như vậy không lý trí cử chỉ.
Tuy nói Vô Cực Tiên Tôn tu hành bất quá ngàn năm mà thôi, nhưng đối phương trôi trải qua sự tình không giống như người khác thiếu,
đạo tông sự kiện kia thực khó khăn ảnh hưởng với hắn.
Hắn sở dĩ vội vàng vì đạo tông giải thích, thực là lo nghĩ lấy Lãnh Thanh Nguyệt tính cách sẽ cùng đạo tông nổi lên va chạm.
Tam Trọng Tiên tuy là ba tông phía dưới đỉnh tiêm thế lực, nhưng muốn cùng nội tình thâm hậu đạo tông khai chiến, đó không thể nghi ngờ là đả thương địch thủ 3000, tự tổn 1 vạn.
Phải không?
Lãnh Thanh Nguyệt không mặn không nhạt trả lời một câu,
cũng không biết đến cùng có hay không tin Lục Tiêu Diêu lời nói.
Lục Tiên Bối nhưng có biện pháp.
Vân Thượng Tiên Tử vắng vẻ nguyệt liếc mắt nhìn trên giường Niên Vô Vọng, sau đó nhìn về phía Lục Tiêu Diêu hỏi đạo.
Lục Tiêu Diêu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, thiên khiển chi lực, người ta đều không biện pháp.
Nhân định thắng thiên,
ta đi tìm biện pháp.
Nói xong, vắng vẻ nguyệt trong nháy mắt tại chỗ biến mất.
Lục Tiên Bối chờ Vân Thượng Tiên Tử sau khi rời đi, đoán thật lâu Vân Thanh Ý Liễu nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, mở miệng hỏi:
"Vị này Vân Thượng Tiên Tử là người phương nào? Cùng sư tôn là quan hệ như thế nào?"
Nghe vậy, Lục Tiêu Diêu cảm khái nói: "Nàng là ba tông phía dưới đỉnh tiêm thế lực Tam Trọng Thiên Tông chủ,
độ kiếp sơ kỳ tiên chi tiêu nữ,
tu hành bất quá 2000 năm."
Nói đến đây, Lục Tiêu Diêu nhìn về phía trên giường Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng, tiếp tục nói: "Nàng cùng sư tôn ngươi, quan hệ cũng không tệ. Đã từng còn có người hiểu chuyện cho rằng ngươi sư tôn cùng vị này Vân Thượng Tiên Tử sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Hai người thực sự có chút xứng,
đồng dạng thiên phú nổi bật, lại trai tài gái sắc.
Chỉ là Vân Thanh Ý Liễu bỗng nhiên mở miệng ngắt lời nói, chỉ là nước chảy hữu tình, hoa rơi vô tình là sao?
Lục Tiêu Diêu sững sờ, nhìn về phía Vân Thanh Ý Liễu có chút ngạc nhiên, ngươi nha đầu này làm sao biết?
Đoán được.
Lúc trước sư tôn sự kiện kia, Lục Tiền Bối cũng tới một câu như vậy.
Vân Thanh Ý Liễu trả lời,
nàng kỳ thực cũng cảm thấy sư tôn như vậy thanh lãnh tính cách, trong nội tâm hẳn sẽ không thích bất kỳ cô gái nào mới lạ.
Hơn nữa sư tôn là như vậy phong hoa vô song, trên đời này lại có cô gái nào có thể xứng được với sư tôn?
Liền xem như cái kia Vân Thượng Tiên Tử, cũng lớn sư tôn gần 1000 tuổi, thật sự rất xứng sao.
Ở trong mắt nàng, đây hoàn toàn là cỏ già uy non yêu.
Tiểu nha đầu a,
lập tức liền thiên kiêu tỷ thí.
Lục Tiêu Diêu chậm rãi mở miệng nói,
nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Vân Thanh Ý liền lắc đầu nói, ta không đi, ta phải tuân thủ lấy sư tôn.
Lục Tiêu Diêu có chút đau đầu, nha đầu, ngươi có hiếu tâm là chuyện tốt, nhưng thủ tại chỗ này cũng không có gì dùng.
Lần này thiên kiêu thi đấu là hiếm thấy khai nhãn giới cơ hội tốt, chính là nhân tộc tam vực thiên hạ đại chiến.
10 năm vừa gặp, không thể bỏ lỡ.
Huống hồ ngươi cảm thấy lấy sư tôn ngươi tính tình, sẽ nhớ nhường ngươi trông thấy hắn bộ dáng này sao?
Đến nỗi nơi đây có lao phu tại,
nha đầu ngươi thoải mái tinh thần chính là.
Chương 33, thiên tiêu thi đấu. Nghe vậy, Vân Thanh Ý lìa khẽ giật mình.
Lục Tiên Bối nói rất đúng, lấy chính mình sư tôn tính tình, tuyệt đối không hy vọng mình thấy hắn bộ dáng này.
Do dự một chút sau, Vân Thanh Ý lìa gật đầu.
Hảo,
trung vực, đạo tông,
yên lặng theo dõi kỳ biến,
chờ thiên tiêu tắt thời gian đến, dò xét thăm dò Thiên Diễn Tông, xem hắn thái độ.
Ngọc Hư Chân Nhân nói xong câu đó, phất tay áo rời đi.
Tất cả đại trưởng lão nhóm nghe vậy, gật đầu một cái.
Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vui mừng.
Vô Cực Tiên Tôn vô luận là độ kiếp thành công, vẫn là độ kiếp thất bại, đối bọn hắn đều có lợi.
Nhưng độ kiếp thất bại càng làm cho bọn hắn thích nghe ngóng.
Đông Hoang yêu vực, Kim Sĩ Đại Bằng trong tộc. 10 ngày. 10 ngày nếu không có vị kia vô cực tiên tôn tin tức, liền tùy tiện tìm lý do thảo phạt Long tộc. Vì sao muốn tìm lý do? Nhất tộc chúng ta vốn là Long tộc tử địch. Đại hộ pháp lời ấy sai rồi, bạn nhất vị kia vô cực tiên tôn có thể vượt qua lần này nan quan đâu? Vượt qua nan quan? Nhị hộ pháp ngươi chẳng lẽ không biết, độ kiếp kết quả thất bại thế nhưng là tiếp nhận tiên khiển chi lực để người. Cổ kim qua lại có bao nhiêu người có thể đủ gắng vượt qua? Chẳng lẽ hắn vô cực có thể không gì làm không được? Vạn nhất đâu? Nào có nhiều như vậy bạn nhất? Ngươi đủ. Nhân tộc có một câu nói làm cho hảo, gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một điểm cũng không phải chuyện xấu. Sau 10 ngày chỉ là thăm dò. Nếu bị kia không có phản ứng mà nói, liền liên hệ các tộc, cùng thảo phạt Long tộc, nhất cử phá diện. Là, tộc trưởng. Là, tộc trưởng. Long tộc, Trập Phúc Sơn. Một bộ màu đen bảo lâu ngưng băng đứng ở đỉnh núi, cùng phong gào thét, sau lưng tinh hồng áo choàng bay phất phới. Vô cực tiên tôn độ kiếp thất bại. Á lâu ngưng băng chợt khẽ cười một tiếng. Cho dù ai độ kiếp thất bại nàng cũng tin, duy chỉ có hết lần này tới lần khác không tin vô cực tiên tôn sẽ độ kiếp thất bại. Nàng giải vô cực tiên tôn, hiểu rõ Niên Vô Vọng người này, đầy bụng lòng dạ, thâm cơ cực nặng. Giống người dạng này vô cực tiên tôn sẽ không có chuẩn bị chút nào đi độ kiếp phi thăng, thậm chí còn thất bại. Ta tiên tôn đại nhân, đến cùng dạng gì kinh thiên nhu đồ, đáng giá ngươi làm như thế? Lâu Ngưng Băng lẩm bẩm nói. Lúc này, một đầu mấy trăm trượng hắc long bay tới. Nó nhìn xem đỉnh núi Lâu Ngưng Băng, thấp đầu lâu khổng lồ, miệng nói tiếng người cùng kính nói. Tộc trưởng, đại trưởng lão nguyện ý an toàn mệnh cổ. Rất tốt. Lâu Ngưng Băng hài lòng nở nụ cười, năm ngón tay hơi nắm, ánh mắt dã tâm hiển thị rõ, nếu ta Long tộc trên dưới một lòng, lo gì có thể không mở rộng. Lúc này Lâu Ngưng Băng, một thân tu vi không ngờ đến đại thừa kỳ viên mãn, đồng thời còn trở thành Long tộc tộc trưởng, cũng không biết đến cùng dùng loại thủ đoạn nào. Quả thật một vị nữ kiêu hùng. 2 ngày sau, trung vực Thiên Kiêu Thành. Tòa thành này chính là Thiên Cung một tay thiết lập, mục đích chính là vì tổ chức 10 năm một lần Thiên Kiêu thi đấu. Ngày hôm nay chính là 10 năm một lần Thiên Kiêu thi đấu. Bây giờ, Thiên Kiêu thi đấu trong sân, chỉ thấy bốn phía treo đầy tất cả đại tông môn cơ sĩ, trong gió bay phất phới, thật không khí phái. Trên khán đài, các phương thế lực tụ tập nơi này. Không thiếu trưởng bối mang theo nhà mình vạn bối đến đây, chuẩn bị để cho bọn hắn thật tốt được thêm kiến thức. Bởi vì cái này Thiên Kiêu thi đấu, chỉ có Thiên Kiêu trên bảng top 100 giả mới có thể tham dự, những người còn lại đều không tư cách. Mà cái này Thiên Kiêu bảng top 100 giả, đơn sách một cái đi ra, đều có thể đủ xưng các phương thế lực tuổi trẻ khôi thủ. Đây là thuộc về thiên tài chân chính thi đấu. Hôm nay, lần này Thiên Kiêu thi đấu giống như mọi khi, từ Thiên Cung trưởng lão tới phụ trách. Mà xem như trung vực đỉnh tiêm thế lực Tiên Diễn Tông, tự nhiên cũng mang theo môn hạ đệ tử tới. Liêu Thanh Thanh cũng tại trong đó. Dù là nhìn chung toàn bộ Thiên Diễn Tông, Tam Cung lục điện, ngoại môn 120 phòng, đều bèn bèn có 4 người tham dự. Thật là khí phái sân bãi. Liêu Thanh Thanh ngồi ở trên khán đài, ánh mắt quét chung quanh một vòng, trong lòng cảm thấy có chút rung động. Vô luận là kiếp trước và kiếp này, nàng chưa bao giờ thấy qua gần 10 vạn người tụ ở một cái sân bãi cũng không lộ ra chen chúc cảnh tượng. Liêu Thanh Thanh nhìn về phía dưới, tại sân trung ương nhất, là một tòa hình tròn to lớn lôi đài. Biên giới điêu khắc trận văn, vừa có thể bảo hộ lôi đài, lại có thể phòng ngừa linh lực tràn ra ngoài, làm bị thương hắn người. Mà tại cái kia to lớn hình tròn dưới lôi đài, đứng vững vàng gần 100 đạo hăng hái thân ảnh. Chịu vạn chúng chú mục, chiếm hết phong quang. Vì cái gì còn không bắt đầu? Một vị Tiên Diễn Tông đệ tử liếc mắt nhìn trên đài cao cái kia Tiên Cung trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần, nghi ngờ nói: "Ngươi không nhìn thấy người của chúng ta còn chưa tới sao?" Một người đệ tử khác thấp giọng nói. Nghe vậy, lúc trước cái kia nghi ngờ đệ tử hướng về trên lôi đài liếc mắt nhìn, phát hiện thật đúng là như thế. Giống như không chỉ chúng ta người không tới a. Hắn phát hiện mấy hôm trước 7 cái mặt thối kiếm tông đệ tử cũng không tại dưới lôi đài, lập tức nhíu mày. Chúng ta 3 tông đệ tử cũng chưa tới. Vì sao? Một người đệ tử khác ý vị thâm trường cười cười, ngươi lần trước thi đấu không đến, không biết rất bình thường. Cái này gọi là áp trục ra sân. Chúng ta là cao quý trung bực đỉnh tiêm thế lực 3 tông, không có người có tư cách để chúng ta các loại, chỉ có thể để cho bọn hắn các loại. Nói xong, đệ tử kia thần sắc có chút tự ngạo. Cũng đúng. Một người khác cũng cảm thấy chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Đạo tông đệ tử ra trận. Theo một đạo tiếng la vang lên, trên khán đài mọi người nhất thời hướng về ra trận chỗ nhìn lại. Ra trận chỗ, 2 thân ảnh một trước một sau chậm rãi đi ra. Người cầm đầu kia mặc cực kỳ mộc mạc, một chân một tóc, người mặc một bộ sạch sẽ đạo bào, đạm nhiên xuất trận. Đó là đạo tông đạo tử, Triệu Chấn Vũ. Đây mới thật là yêu người ta, chính là thiên tiêu bảng thứ 3 tồn tại, có thành tiên chi tư. Chắc hẳn đợi một thời gian, nhất định có thể có 102 thế hệ trẻ tuổi. Có vị tán tu nước miếng văng tung tóe, rất là kích động. Bên cạnh vậy nhân thần sắc quái dị, lấy tuổi trò đỉnh đỉnh tán tu kia, "Uy, đạo tông cho ngươi bao nhiêu linh thạch? Có tiền không thể tự mình một người kiếm lời a?" "Ai, cái kia đạo tử Triệu Chân Vũ sau lưng cái kia híp híp mắt tiểu đạo sĩ là ai, giống như chưa từng thấy qua." "Ngươi không biết rất bình thường, là đoạn thời gian trước mới tung người tiên kiêu bảng top 100, giống như kêu cái gì úc, gọi huyền thánh tử. Đây không phải là cái này 3 tông một trong đường đường đạo tông, chỉ có 2 vị đệ tử tại tiên kiêu bảng. Ai, thật đúng là không người kế tục ra cái này." Trên khán đài, nghị luận âm thanh bên tai không dứt. Mà Liêu Thanh Thanh nhìn xem cái kia ra trận đạo tử Triệu Chân Vũ, trong nội tâm cũng không bao lớn bận sóng. Bởi vì trong mắt của nàng, cái này thiên tiêu bảng thứ 3 Triệu Chân Vũ nhiều lắm là coi là một vai phụ. Chỉ có thiên tiêu bảng đệ nhất có thể vào mắt nàng. Liên thứ 2 đều không được. Kiếm tông đệ tử ra trận. Lại là một đạo tiếng la vang lên. Mấy đạo thân ảnh đi vào giữa sân, khí thế lăng lệ, nhất là cái kia người cầm đầu, tài năng lộ rõ. Một ít người tu vi thấp, chỉ là nhìn đối phương, đều cảm thấy con mắt chuyển đến nhói nhói cảm giác. Chương 34, tâm tình không tồi. Chương 34, tâm tình không tồi. Thiên Tiêu bảng thứ 2. Kiếm Tông kiếm tử, Bùi Tuyệt Trần. Trông thấy người này, trên khán đài tiếng nghị luận lập tức yếu bất không thiếu, thậm chí dần dần yên tĩnh. Bởi vì bọn hắn biết, cái này Kiếm Tông kiếm tử Bùi Tuyệt Trần bá đạo vô cùng, không vui bị người khác nghị luận. Lần trước Thiên Tiêu thi đấu, bởi vì có người vụng trộm mắng một câu, vừa vặn bị cái này Bùi Tuyệt Trần nghe thấy. Kết quả, người kia bị chém tới một cánh tay. Mà phụ trách thi đấu Thiên Cung trưởng lão, nhưng là đại đại liệt liền nói, họa từ miệng mà ra, chớ trách hắn người. Liên Thiên Cung trưởng lão đều không quản sự, cho nên lần này không có người ôm tâm lý may mắn đi nghị luận cái này Bùi Tuyệt Trần. Bất quá người kia cũng không có gì lớn bối cảnh, bất quá trung bực một cái thế lực nhỏ đệ tử thôi. Đừng nói Thiên Cung trưởng lão mặc kệ, cả kia đệ tử sư phụ cũng không dám quản, sợ đắc tội Kiếm Tông. Đại Kiếm Tông cùng Đạo Tông đệ tử ra trận sau, đám người an tĩnh nhìn vào chẳng chỗ, nhưng không thấy có người đi ra. Rất nhiều người không khỏi nghi hoặc, cái này Thiên Diễn Tông người đâu? Thiên Diễn Tông kiêu ngạo thật lớn a. Ôm kiếm đứng Bùi Tuyệt Trần thản nhiên nói. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng bây giờ cực kỳ yên tĩnh, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều nghe. Có người lộ ra xem náo nhiệt thần sắc tới, cái này Bùi Tuyệt Trần quả thật bá đạo, lại trực tiếp vạch mặt Thiên Diễn Tông. Càng nhiều người nhưng là lộ ra một bộ ý vị thâm trường biểu lộ tới, ngờ tới đây là Kiếm Tông bắt đầu dò xét. Đúng lúc này, Bùi Tuyệt Trần nghiêng người né tránh một đạo đao khí, gió đem vào bên cạnh vân vân thổi xoay tròn như sóng. Cùng lúc đó, một thanh âm đi theo vang lên. Thiên Diễn Tông đệ tử ra trận. Bùi Tuyệt Trần nhìn về phía ra trận chỗ bóng người, ánh mắt lạnh lùng, Trắng Hướng Đêm, ngươi rất ưa thích đánh lén. Ra trận chỗ, một đạo thân ảnh thon dài đi ra. Trắng Hướng Đêm như không có chuyện gì xảy ra thu đao vào vỏ, màu mực hẹp tay áo bên trên mạ vàng long văn tại dưới ánh sáng rạng ngời rực rỡ. Hắn nhà tâm thanh cười nói, tay trượt mà thôi, kiếm tử sẽ không liền đạo này đao khí đều không tiếp nổi à? Nếu là như vậy, lần này Thiên Tiêu thi đấu vẫn là sớm làm rút lui tốt hơn, miễn cho liền vị trí thứ hai đều không bảo vệ. Trong giọng nói đối chọi gay gắt, Kiếm Tông Bùi Tuyệt Trần thần sắc càng lạnh hơn mấy phần. Tới, chúng ta Thiên Diễn Tông tuyệt đối Thiên Tiêu. Trắng Hướng Đêm, Thiên Tiêu bảng đệ nhất. Thiên Diễn Tông đông đảo đệ tử đứng dậy cuồng hô. Bạch Thủ Tịch, Bạch Thủ Tịch. Một đám tài năng lộ rõ tiểu bối. Trên đài cao, phụ trách thi đấu Thiên Cung trưởng lão mở to mắt, ánh mắt mang theo một nụ cười. Sau đó hắn rơi xuống đài cao, hai tay lung tay áo, hướng trời cao hô, cho 13 tông trưởng môn nhập tọa. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, không có người nào còn dám nói chuyện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này ba tông trưởng môn là nhân vật bậc nào? Chính là dậm chân một cái, toàn bộ trung vực đều phải run rẩy theo mấy lần tồn tại. Không giống với dưới lôi đài những cái kia chưa trưởng thành thiên tiêu, bọn hắn nhưng là chân chính cự phách. Người nào dám tại trước mặt bọn hắn lao nhau? Mà trên đài cao, năm thanh cái ghế trong khoảnh khắc xuất hiện ba bóng người, khí thế không hiện, nhưng uy nghiêm đến cực điểm. Thiên Diễn Tông chủ, Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng, đại thừa kỳ viên mãn. Kiếm Tông Tông chủ, Kiếm Tiên Ti Tự Dưng, đại thừa kỳ viên mãn. Đạo Tông Tông chủ, Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thành, đại thừa kỳ viên mãn. Ba vị này chính là ba tông thế lực người cầm quyền, liền phụ trách thi đấu Thiên Cung trưởng lão cũng không dám cùng cùng tọa. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng vừa ngồi xuống, cơ hồ tất cả sân bãi bên trên người đem ánh mắt nhìn về phía đối phương thần sắc, muốn từ trong tìm ra một chút manh mối. Đáng tiếc, Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng sống mấy ngàn năm, há lại là dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên người. Ai? Trên đài cao vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Kiếm Tiên Ti Tự Dưng nhìn xem cái kia hai thanh khoảng không ghế dựa, hiếu kỳ nói, năm nay sao nhiều hai cái ghế? Hẳn là có vị người quen muốn tới. Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh vuốt ve râu bạc trắng, cười nói, so sánh mặt không thay đổi Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng, hai vị này tâm tình rõ ràng rất tốt. Người quen? Nghe vậy, Kiếm Tiên Ti Tự Dưng hơi nhíu mày. Phóng nhãn ngũ vực, những lao quái vật kia không ra, còn có vị nào người quen có thể cùng ba người bọn họ bình khởi bình tọa? Đương nhiên, hắn nhớ tới người nào đó, trên mặt lộ ra một nụ cười, Ngọc Tiêu chân nhân nói không phải là nàng a? Chính là. Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh gật đầu. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng ngồi ở giữa, tiên tính nghe bên cạnh hai người đánh cơm mê, bình chân như bạn. Cái này hai cái ghế, hắn tự nhiên biết trong đó một cái là ai tới ngồi, đến nỗi mặt khác một thanh lời nói, chẳng lẽ là Thiên Cung người? Vân Vô Lượng liếc qua phía dưới Thiên Cung trưởng lão. Lúc này, đối phương đang tại lũng tay áo, lần nữa hô to, nên tam canh Thiên Tông chủ, Vân Thượng Tiên tử. Tiếng nói rơi xuống, âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Chỉ thấy cái kia giữa không trung, một thân ảnh đạp không mà đến, trong chớp mắt liền đến trên đài cao. Quả thật là Vân Thượng Tiên tử. Thực sự là đã lâu không gặp. Trên đài cao ba vị thấy người tới, nhao nhao đứng dậy đáp lễ. Mà khán đài tất cả thế lực thấy người tới, khiếp sợ không thôi. Là Tam canh Thiên Tông chủ, Vân Thượng Tiên tử. Đây chính là hành tẩu trên thế gian độ kiếp kỳ đại năng a. Vân Thượng Tiên tử vậy mà cũng đích thân đến. Bất quá ngoại trừ Vân Thượng Tiên tử, ta còn thực sự không nghĩ tới ai có thể cùng ba vị này bình khởi bình tọa. Có thật không? Ân. Cái kia Thanh Huyền Tiên tôn đâu? Ta thế nhưng là nghe nói Thiên Cung vị kia cũng không phi thăng a, đoạn thời gian trước còn tại Đạo Tông lộ mặt. Đó là một cái lượng cấp sao? Ngươi đây là tại lừa đảo. Trên đài cao, một bộ thanh y Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt cùng mấy người trở về lễ sau, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vân Thượng Tiên tử vắng vẻ nguyệt tựa như lơ đãng liếc qua Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thành. Nàng lạnh nhạt nói, "Ngọc Tiêu đạo hữu hôm nay tâm tình không tồi à, khóe miệng nụ cười thu đều thu lại không được." Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh mí mắt nhảy phía dưới, thu hồi nụ cười, chắp tay nói, "Tiên tử nói đùa." Hắn suýt nữa quên mất trước mắt vị này Tam canh Thiên Tông chủ, giống như cùng Vô Cực Tiên Tôn quan hệ không đơn giản. Nhưng bây giờ tình huống không rõ, hắn tạm thời không muốn đắc tội đối phương, thế là nói sang chuyện khác, nhìn về phía một bên Vân Vô Lượng. Thiên Diễn đạo hữu, ngươi bên trong tông thánh nữ không đến. 10 năm này một lần thiên kiêu thi đấu, không tới gặp hiểu biết thức, chẳng lẽ là đáng tiếc. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trên khán đài bị chúng tinh cùng nguyện thân ảnh, trả lời: "Chúng ta bên trong tông thánh nữ tự nhiên tới." Nghe vậy, không chỉ có Vân Thượng Tiên Tử vắng vẻ nguyệt theo ánh mắt nhìn, còn lại hai tông người cầm quyền cũng là như thế. Bọn hắn cũng rất tò mò, cái này Vô Cực Tiên Tôn duy nhất thu nhận đệ tử, đến cùng ra sao tài năng kinh tế. Cái kia bốn vị tại xem ai? Chú ý bốn vị này đại nhân vật các phương thế lực, cũng theo mấy vị này ánh mắt quay đầu sang. Ân. Trên khán đài, vị đông đảo thế lực bao quát trên đài cao bốn vị cự phách nhìn Thiên Diễn Tông các đệ tử sững sờ. Trên mặt bọn họ có hoa sao? Vì cái gì toàn bộ đều nhìn bọn hắn chằm chằm tại nhìn? Chương 35, Đào Góc Tưởng chương 35, Đào Góc Tưởng Tiên Tôn đệ tử quả nhiên linh tuệ tiên tư. Lúc này, trên đài cao Kiếm Tiên Ti tự dưng mở miệng cười đạo: "Tiên Tôn đệ tử, chẳng lẽ là cái kia Thiên Diễn Tông thánh nữ?" "Làm sao? Làm sao?" Có tiểu bối rũa ra cổ, lập tức sau hót chịu một cái tát, vừa định quay đầu giận mắng: "Ta..." Nhưng trông thấy là sư phụ nhà mình, lập tức suy sụp: "Ngươi cái gì ngươi? Đem đầu hạ xuống, để cho vi sư xem." Chỉ thấy Thiên Diễn Tông vị trí khán đài, một thân ảnh phảng phất bị các trưởng lão như chúng tinh phụng nguyệt ngồi ngay ngắn cái kia. Nàng một bộ bạch tí khỏa thân, ba búi tóc đen như thác nước buông xuống, trong tóc đi ngang qua ngân trầm, mày như sa đại nhãn tự thu bà. Thanh nhã như lan, nếu luận mũi về bộ dạng này dung mạo có thể nói tuyệt mỹ. Không ít tuổi trẻ đồng lứa nhìn thấy, trợn cả mắt lên. Mà nàng chính là 5 năm trước bị Vô Cực Tiên Tôn thu làm đệ tử Vân Thanh Y Liễu, bây giờ Thiên Diễn Tông thánh nữ. Nhưng thời khắc này thánh nữ Vân Thanh Y Liễu cau mày, rõ ràng một bộ dáng vẻ có tâm sự. Nhìn không ít người hai mắt tỏa sáng. Cái này thánh nữ lo lắng dáng vẻ, hẳn là đang lo lắng nàng sư tôn, vị kia Vô Cực Tiên Tôn a. Xem ra, cái này Vô Cực Tiên Tôn tình cảnh không tốt. Chỉ có Liêu Thanh Thanh gặp thánh nữ kia Vân Thanh Y Liễu chịu vạn chúng chú mục, thần sắc có vẻ hơi khó coi. Nàng răng ngà thâm cắm, nếu như bị Tiên Tôn thu làm đệ tử chính là nàng, vậy hôm nay vạn chúng chú mục chính là chính mình. Mặc dù ngày đó Vô Cực Tiên Tôn độ kiếp thất bại, nói không chừng bây giờ một thân tu vi đã hết hủy. Nhưng Vân Thanh Ý thì không phải là ỷ vào Vô Cực Tiên Tôn người sư tôn này trở thành tông môn thánh nữ. Sư muội, là ngày quá phơi sao? Như thế nào lập tức cho ngươi mặt mũi dám đen? Liêu Thanh Thanh bên cạnh một người sư huynh quan tâm hỏi. Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh thần sắc càng đen hơn, cố nén nộ khí, gạt ra một nụ cười, sư muội không có việc gì. Đa tạ sư huynh quan tâm. Trông thấy Liêu Thanh Thanh đối với chính mình cười, hắn mở người, lỗ hai căn đường đỏ, nói khẽ, vậy là tốt rồi. Trên đài cao, Ngọc Tiêu chân nhân nhìn xem Vân Thanh Ý liễu bước râu bạc trắng, trong mắt ý cười càng sâu, lại cũng đi theo khen một câu. Thánh nữ quả nhiên tiên tư hơn người, Quý Tông thật đúng là địa linh nhân kiệt. Hai vị quá khen rồi. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng thản nhiên nói. Đương nhiên, Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt yếu ớt đi lên một câu, Thiên Diễn Tông chính xác địa linh nhân kiệt, chính là Quý Tông giống như có chút không người kế tục. Ngươi lời này vừa nói ra, Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, trong ánh mắt ý cười trong nháy mắt thu lại, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt, trầm giọng nói, "Tiên tử, bản chân nhân cũng không đắc tội ngươi à? Bản tọa chỉ là ăn ngay nói thật." Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt ngồi ở trên đài cao, nhìn về phía dưới lôi đài đạo tông đệ tử, mở miệng nói, "Hảo, hảo." Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh liền nói hai tiếng hảo, có thể thấy được trong lòng có nhiều khí. Tượng đất còn có 3 phần nội khí, huống chi là Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh vị này đạo tông tông chủ. "Tiên tử lời ta đạo tông không người kế tục, vì cái gì không thấy lần này tiên tiêu đại hội có học trò của ngươi người?" Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh hí mắt, "Tam canh tiên đệ tử đến." Tiếng nói vừa ra, một thanh âm lập tức vang lên, tựa như một cái tát đánh vào Ngọc Tiêu chân nhân trên mặt. Trên đài cao, Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh nhìn phía dưới 4 tên tam canh tiên đệ tử, hơi nhíu mày. Cái này tam canh tiên lúc nào có 4 tên đệ tử vào tiên tiêu bảng, mà hắn vậy mà hoàn toàn không biết. Ngọc Tiêu đạo hữu đừng suy nghĩ, ta môn hạ đệ tử ngày hôm trước mới vừa vào tiên tiêu bảng. Vân Thượng Tiên Tử vắng vẻ nguyệt lạnh nhạt nói, "Năm thanh cái ghế, bây giờ còn giống một cái." Lúc này, Kiếm Tiên Ti tự dưng sờ lên cằm trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía dưới đài cao Thiên Cung trưởng lão, hỏi: "Trương Ngày đạo hữu, cái này tiên tiêu thi đấu lúc nào bắt đầu?" Nói xong, Kiếm Tiên Ti tự dưng nhìn về phía cái thanh kia khoảng không cái ghế, vẫn là nói: "Có người chưa tới, đạo hữu thứ lỗi." "Ngay lập tức bắt đầu." Thiên Cung trưởng lão cười nói. Hắn vừa nói xong không bao lâu, nhiều đám mây bên trong đột nhiên nổi lên một vệt kim quang, bắn thẳng đến xuống. Mà đạo kia từ trên trời giáng xuống kim quang không như lệnh, vừa vặn rơi vào trên đài cao duy nhất khoảng không trên ghế. Đây là? Trên khán đài tất cả mọi người đều là sửng sợ. Cung nên đại trưởng lão, cung nên thánh tử. Phụ trách thi đấu Thiên Cung trưởng lão, hướng về kim quang rơi vào vị trí, cung kính túi lầu đạo: "Thánh tử, đại trưởng lão, chẳng lẽ lần này tiên tiêu thi đấu, Thiên Cung ngoại trừ vị trưởng lão này, còn muốn tới vị đại trưởng lão tọa trấn? Nhưng cái kia thánh tử lại là nhân vật gì, chưa từng nghe nói qua. Thiên Cung từ trước đến nay thần bí, cơ hồ rất ít người biết nó thế lực vị trí chỗ ở, càng không gặp qua thế hệ trẻ tuổi. Ngày hôm nay, lại vẫn tới một thánh tử. Gặp qua các vị đạo hữu, ta chính là Thiên Cung đại trưởng lão, Cơ Bá." Trên đài cao, một vị đại thừa kỳ đỉnh phong ông lão tóc đen, người mặc kim bào, hướng về đám người chắp tay. Ánh mắt của mọi người gần như chỉ ở vị này Thiên Cung thân thượng đại trưởng lão dừng lại chốc lát, sau đó liền nhanh chằm chằm cạnh bên cạnh nam tử. Nguyên Anh kỳ viên mãn, tu vi của người này lại so Thiên Tiêu bảng đệ nhất Bạch Chiêu Đêm còn phải mạnh hơn rất nhiều, kinh khủng như vậy. Trên khán đài các phương thế lực đều chấn kinh, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Thiên Cung xem như nhân tộc vô thượng thế lực, hắn thánh tử tu vi như thế nào lại yếu hơn người khác? Trên đài cao, Thiên Cung đại trưởng lão nhìn về phía bên cạnh ba tông người cầm quyền, còn có Vân Thượng Tiên tử vắng vẻ nguyệt. Bốn vị đạo hữu, hữu lễ. Thiên Cung đại trưởng lão chắp tay cười nói, khách khí, khách khí. Bốn người từng cái đáp lễ. Mặc dù Thiên Cung đại trưởng lão bất quá là đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng bọn hắn bốn người cũng không có khinh thường. Dù sao đối phương sau lưng chính là Thiên Cung. Khụ khụ. Thiên Cung đại trưởng lão cơ bá háng giọng một cái, đưa tay ra hướng về phía bên cạnh nam tử tóc đen, cất cao giọng nói, "Chư vị, cho lão phu giới thiệu, đây là chúng ta Thiên Cung thánh tử, Cơ Vô Song." Vị này Thiên Cung thánh tử sinh rất nhiều là tuấn mỹ, một đôi hổ ly mắt cười hết mắt, mái tóc dài đen nóng rủ xuống đến bên hông. Hắn một cây bạch ngọc châm tùy ý vấn tóc, mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi, âm thanh ôn nhuận êm tai. "Vạn bối, gặp qua chư vị tiền bối." Cơ Vô Song hướng về trên đài cao bốn vị chắp tay. "Tiểu hữu khách khí." Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh cười ha hả nói, mà Kiếm Tiên Ti tự dưng cùng trời diễn chân nhân còn có Vân Thượng Tiên tử ba người, chỉ là gật đầu một cái. Văn bối trung quy là văn bối, dù cho thiên phú lại yêu nghiệt, chỉ cần không trưởng thành, liền không đáng nghiêm túc đối phó. Các vị đạo hữu, dưới đài cao, phụ trách Tiên Tiêu thi đấu Thiên Cung trưởng lão, hướng về đám người cất cao giọng nói, lần này Tiên Tiêu thi đấu quy củ đem không giống như xưa, mà người thắng ban thưởng cũng đem viễn siêu di vãng. Thỉnh Thiên Cung trưởng lão nói tỉ mỉ. Có người mở miệng nói, chư vị, chúng ta nhân tộc sở dĩ có thể độc chiếm tam vực, mà ma tộc cùng yêu tộc lại chỉ có thể an phận ở một góc, nguyên nhân ở đâu? Không chờ đám người trả lời, chỉ nghe Thiên Cung trưởng lão nói tiếp, tự nhiên là chúng ta nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực. Bây giờ, vì nhân tộc tương lai, cung chủ đặc biệt mở tiền lệ, phàm là thiên tiêu trên bảng 50 vị trí đầu người, đều có thể vào ta Thiên Cung. Ta Thiên Cung vô tư bồi dưỡng, chỉ vì chấn hưng nhân tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thiên Cung cử động lần này, chẳng phải là ngay trước bọn hắn tất cả thế lực mặt, công nhiên đảo bọn hắn góc tường. Chương 36, khoanh tay đứng nhìn chương 36, khoanh tay đứng nhìn Thiên Diễn Tông, Chiêu Tiên Điện nội. Một thân ảnh đứng tại phía trước cửa sổ, đứng chắp tay, tóc trắng phơ rủ xuống đến bên hông. Thiên Tôn, ngươi đến cùng vì cái gì a? Đứng tại người này sau lưng Lục Tiêu Diêu, cảm nhận được tu vi của đối phương còn tại rơi xuống, khổ tâm hỏi. Trước cửa sổ chính là đã thức tỉnh Niên Vô Vọng. Lục lão đầu, thật đúng là một giấc mộng dài khoảng không a. Niên Vô Vọng quay người nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, một đôi tĩnh mịch con mắt lại vô hình nhiễm lên một nụ cười. Dù là tu vi của hắn đã rơi xuống độ kiếp hậu kỳ, Lục Tiêu Diêu khẽ giật mình, Thiên Tôn ngươi, gặp thiên khiển chi lực đè người, tu vi rơi xuống. Thiên Tôn lại còn cười được. Thiên Tôn a, ngươi đến cùng là vì sao đột nhiên độ kiếp phi thăng, hơn nữa còn không có làm một điểm chuẩn bị? Lục Tiêu Diêu mặt mày đủ rồi hỏi. Hắn vị này Thiên Diễn Tông lão tổ, xem như số lượng không nhiều thực tình hy vọng vô cực tiên tôn người tốt. Trước đây Niên Vô Vọng nghèo túng lúc bị người truy sát, chính là hắn kéo Niên Vô Vọng một cái, có thể nói là có ơn chi ngộ. Bây giờ Niên Vô Vọng bộ dáng như vậy, hắn tự nhiên đau lòng không thôi. Nhưng Niên Vô Vọng rõ ràng không muốn trả lời Lục Tiêu Diêu vấn đề, lạnh nhạt nói, Lục lão đầu, ta cái kia đồ nhi, liền làm phiền ngươi chiếu ứng. Lục Tiêu Diêu chau mày, tiến lên một bước, nhìn thẳng Niên Vô Vọng hỏi, lời này ý gì? Bế tử quan, thiên định thắng người, nhân định thắng thiên. Đến cùng là loại nào kết quả, thì nhìn lần này. Niên Vô Vọng quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ cây hoa đảo, thần sắc bình tĩnh. Bế tử quan há có thể giải quyết? Lục Tiêu Diêu cảm thấy mười phần không thích hợp, tao mày nói, thiên khiển chi lực chẳng lẽ không phải nhân lực có thể giải quyết, cần tìm được đoạt thiên địa tạo hóa chi vật mới có một tia hy vọng. Lại hãy chờ xem. Trung vực, Thiên Kiêu Thành. Lúc trước Thiên Cung trưởng lão mấy câu nói kia, không thể nghi ngờ là đắc tội đang ngồi tuyệt đại bộ phận thế lực. Bao quát ba tông, nhưng đại bộ phận thế lực trở ngại Thiên Cung thế lớn, chỉ có thể giận mà không dám nói gì, sắc mặt tâm trầm. Dưới mắt, chỉ có trên đài cao bốn người kia ra mặt. Thiên Cung tính toán khá lắm a. Vân Thượng Tiên tử vắng vẻ nguyệt nhìn về phía Thiên Cung đại trưởng lão, khép mắt đạo: "Các hạ, qua a." Kiếm Tiên Ti tự dưng cũng nhìn về phía Thiên Cung đại trưởng lão, sắc mặt rõ ràng lạnh mấy phần. Thiên Cung chẳng lẽ là muốn gây nên công phẫn hay sao? Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng thản nhiên nói: "Không phải." Thiên Cung đại trưởng lão khoát tay cười nói: "Chư vị chớ có hiểu lầm, Thiên Cung tuyệt không cưỡng cầu người khác chi ý. Phải trang nguyện vào Thiên Cung, toàn bằng cá nhân lựa chọn. Huống hồ, chúng ta cử động lần này đây là mở rộng nhân tộc. Nếu là chư vị môn hạ thiên phú hơn người đệ tử có thể vào Thiên Cung, có thể nói là như cá gặp nước. Đến lúc đó có tu luyện thành, đều có thể lại trở lại tông môn. Thiên Cung tuyệt không ép ở lại." A Kiếm Tiên Ti tự dưng khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thiên Cung đại trưởng lão, khí thế ép người. Mở rộng nhân tộc. Hào một cái đường hoàng chi tử. Các hạ chẳng lẽ là cảm thấy ta Kiếm Tông không người có thể dạy? Nghe vậy, Thiên Cung đại trưởng lão mỉm cười, không nhanh không chậm nói, tự nhiên không dám. Chỉ là cái gì? Kiếm Tiên Ti tự dưng hơi nhíu mày. Đây là Thanh Huyền Tiên Tôn đại nhân ý tứ. Thiên Cung đại trưởng lão cơ bá hướng trên trời chắp tay. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên đài cao bốn vị toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Cung đại trưởng lão. Thanh Huyền Tiên Tôn ý tứ. Hào một cái Thanh Huyền Tiên Tôn ý tứ. Kiếm Tiên Ti tự dưng mặt trầm như nước, lạnh rên một tiếng, các hạ muốn lấy Thanh Huyền Tiên Tôn tới dọa chúng ta? Sao dám, sao dám? Thiên Cung đại trưởng lão hai tay lung tay áo, cười tủm tỉm tiếp tục nói, chỉ là hướng các vị truyền đạt ý tứ. Truyền đạt? Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh híp mắt, chẳng lẽ chúng ta tứ tông là ngươi Thiên Cung quy thuộc hay sao? Chư vị, nộ khí đừng lớn như vậy đi. Thiên Cung đại trưởng lão cười nói, chẳng lẽ chư vị ngay cả mình môn hạ đệ tử cũng tin không nổi sao? Phải chăng vào ta thiên cung, toàn bằng tự nguyện? Vậy liền bắt đầu đi. Lúc này, Thiên Diễn Chân Nhân Vân Vô Lượng thản nhiên nói. Kiếm Tiên Ti Tự Dương cùng Ngọc Tiêu Chân Nhân Vương Thanh nghe vậy, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Vân Vô Lượng. Cái này Thiên Diễn Chân Nhân sao còn đột nhiên ngược bộ? Lúc này bọn hắn tứ đại tông nếu là không mặt trận thống nhất, chẳng phải là để cho thiên cung càng tùy ý làm vậy? Bắt đầu đi. Vân Thượng Tiên Tử vắng vẻ nguyệt cũng mở miệng nói. Thấy thế, Kiếm Tiên Ti Tự Dương cùng Ngọc Tiêu Chân Nhân liếc nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Mà Thiên Cung đại trưởng lão thì trong mắt ý cười sâu hơn. Hắn liếc mắt nhìn bầu không khí quái dị khán đài, cất cao giọng nói, "Thiên Tiêu thi đấu, liền như vậy bắt đầu." Mấy cái canh giờ trôi qua. Trước mười giả, Thiên Diễn Tông, Bạch Chiêu Đêm, Thiên Diễn Tông, Lục Tu, Kiếm Tông, Bùi Việt Trần, Đạo Tông, Triệu Trần Vũ. Tam canh thiên theo phụ trách thi đấu Thiên Cung trưởng lão tuyên bố trước mười giả sau, một thân ảnh rơi vào trên lôi đài. Đám người tập trung nhìn vào, chính là cái kia Thiên Cung thánh tử. Cơ Vô Song. Chỉ là Thiên Cung thánh tử đi trên lôi đài làm gì? Rõ ràng Thiên Kiêu đại hội cũng đã kết thúc. Phần lớn người đều cảm thấy đối phương là tới lộ mặt, dù sao phía trước đối phương cũng không tham dự Thiên Kiêu đại hội. Bây giờ kết thúc, ngược lại đi lên lôi đài. Chư vị, trên đài cao Thiên Cung đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy. Nhưng có nguyện vào ta Thiên Cung giả? Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt không đúng. Dưới lôi đài trăm tên Thiên Kiêu hai mặt nhìn nhau, trong đó không thiếu xếp hạng dựa vào sau đệ tử mặt lộ vẻ do dự. Mà trên khán đài các đại thế lực, ánh mắt nhìn lướt qua môn hạ của mình đệ tử, lại nhìn về phía Thiên Cung đại trưởng lão. Không ít người trong lòng thầm mắng, cái này Thiên Cung thật không làm nhân tử, hèn hạ vô sỉ. Chỉ là vì cái gì cái này tứ đại tông lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng? Huống hồ coi như bọn hắn tứ đại tông đệ tử sẽ không gia nhập vào Thiên Cung, nhưng những người khác đâu? Thiên Kiêu bảng top 100 giả, tương lai trưởng thành tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng nếu là tiến vào Thiên Cung, đối với bất luận tông môn gì cũng là một tổn thất lớn. Còn nếu là khoanh tay đứng nhìn, tùy ý Thiên Cung đào chất tường, chẳng phải là tương đương ngồi nhìn Thiên Cung mở rộng? Nhìn xem trầm mặc tứ đại tông môn người cầm quyền, các đại thế lực không khỏi trong lòng phát lạnh. Chẳng lẽ đây là thông đồng tốt lắm? Nhưng này đối tứ đại tông môn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ Thiên Cung cho tứ đại tông phí bị miệng? Niệm này, có người lên tiếng nói, Thiên Cung đại trưởng lão, tất nhiên Thiên Kiêu đại hội đã kết thúc, vậy ta liền mang môn hạ đệ tử trở về. Ngươi là người phương nào? Thiên Cung đại trưởng lão cao cao tại thượng, nhìn xuống mở miệng người kia, lạnh nhạt đạo, ngươi mở miệng là Thanh Dương Tông tông chủ, mà Thanh Dương Tông chính là Nam Cương số một số hai thế lực, có vài vị đại thừa kỳ lao tổ tòa chấn. Bất quá tại Thiên Cung trong mắt thực sự không coi là cái gì. Trở về Thiên Cung đại trưởng lão, tại hạ Nam Cương Thanh Dương Tông tông chủ. Thanh Dương Tông chủ không tiêu ngạo không tự ti lung tay áo trả lời. Thanh Dương Tông, Thiên Cung đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, ngựa khí không cho cự tuyệt nói, vậy hãy nghe lão phu đem lời nói xong. Sau đó hắn lại hỏi, ngươi môn hạ đệ tử vào Thiên Kiêu bảng là vị nào tiểu hữu a? Thiên Cung đại trưởng lão vuốt vuốt râu, ánh mắt quét mắt dưới lôi đài trăm tên thiên tiêu. Chương 37, phản bội sư môn. Chương 37, phản bội sư môn là. Thanh Dương Tông chủ cúi đầu xuống, hơi có vẻ chần chờ. Ân. Thiên Cung đại trưởng lão hiếp hiếp mắt, bẩm tiên bối, là ta. Dưới lôi đài, một cái nam tử mặc áo xanh nhấc tay đạo. Nghe vậy, Thanh Dương Tông chủ đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía dưới lôi đài môn hạ đệ tử thân ảnh, trong lòng một lộ bộ. Nguyên Anh sơ kỳ. Không tệ. Thiên Cung đại trưởng lão nhìn về phía thanh y nam tử, vuốt râu cười nói, ngươi có muốn vào ta Thiên Cung? Đại trưởng lão. Thanh Dương Tông chủ nóng đội phía dưới, hô một tiếng. Ngươi hô cái gì? Thiên Cung đại trưởng lão hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Ta Thanh Dương Tông chủ nhìn xem Thiên Cung đại trưởng lão thân sắc, bờ môi khẽ nhếch, cuối cùng vẫn nhắm mắt nói, trở về đại trưởng lão, ta cái này môn hạ đệ tử, tính tình quá khoan hậu, không am hiểu từ chối người khác hảo ý, nhưng ta có thể cùng đại trưởng lão cam đoan, trước mắt hắn tuyệt không gia nhập vào Quý Tông chi ý. Nam Cương còn có thân nhân của hắn. Thanh Dương Tông chủ mặc dù đối với Thiên Cung uy thế trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng vị này đệ tử chính là tông môn ngôi sao tương lai, tuyệt không thể dễ dàng chắp tay nhường cho người. A. Thiên Cung đại trưởng lão ánh mắt từ Thanh Dương Tông chủ trên thân rời, nhìn về phía tên kia do dự Thanh Dương Tông đệ tử. Có thân nhân đều có thể cùng nhau vào ta Thiên Cung, cho dù không vào ta Thiên Cung, dưới gầm trời này lại có ai dám đối với Thiên Cung đệ tử nhân độc thủ? Trong lời nói bá khí mười phần, thân ở vô thượng thế lực Thiên Cung đại trưởng lão cơ bá quả thật có tư cách nói ra lời nói này. Lớn Thanh Dương Tông chủ còn muốn lại nói, im ngay. Chỉ thấy Thiên Cung đại trưởng lão cơ bá đối xử lạnh nhạt liếc nhìn hắn một mắt. Ngay sau đó, đại thừa kỳ uy áp giống như mãnh liệt sóng lớn hướng Thanh Dương Tông chủ chỗ khán đài bao phủ mà đi. Trong chốc lát, cỗ uy áp này dẫn đến Thanh Dương Tông chủ bên cạnh mọi người đều chịu liên lụy, đến gặp cả lưng. Nhất là đứng mũi chịu sào Thanh Dương Tông chủ, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tu vi của hắn mặc dù cũng không thấp, đã tới hợp thể kỳ, nhưng vẫn khó có thể chịu đựng đại thừa kỳ đỉnh phong uy áp. Mà cái này một số người đối với Thiên Cung đại trưởng lão tới nói, bất quá là tôm tép, phất tay liền có thể diệt sát. Hắn trên miệng mặc dù nói không bá đạo, nhưng chỉ là đối với bốn đại tông môn người cầm quyền tới nói, quá mức a. Thiên Cung đại trưởng lão cử động lần này, không thể nghi ngờ là đắc tội tất cả tham dự Thiên Kiêu thi đấu đệ tử thế lực sau lưng. Nhưng chia rẽ chim đầu đàn, trong lúc nhất thời lại cũng không người dám lộ đầu. Gặp nhà mình tông chủ bộ dáng, tên kia vào Thiên Kiêu bảng Thanh Dương Tông đệ tử hạ quyết tâm. Hắn đứng ra, hướng về trên đài cao Thiên Cung đại trưởng lão túi lầu nói, "Văn bối, nguyện vào Thiên Cung." Lời này vừa nói ra, vốn là bị đại thừa kỳ uy áp bao phủ Thanh Dương tông chủ, trong nháy mắt đã mất đi khí lực. Cá lớn nuốt cá bé, á Thanh Dương tông chủ khổ tâm lắc đầu. Thực sự là có đủ không biết xấu hổ. Phản bội sư môn, lang tâm cẩu phế. Lúc này, có người lên tiếng nổi giận mắng. Nhưng mắng cũng không phải Thiên Cung đại trưởng lão, mà là tên kia phản bội sư môn Thanh Dương tông đệ tử. Bất quá, rõ ràng cũng là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Mắng hảo. Loại người này đơn giản mất hết tu sĩ chúng ta khuôn mặt. Dù cho thiên phú cho dù tốt thì sao, dù sao cũng là một cái bạch nhãn lang, cho chúng ta tông môn đều không cần. Trong lúc nhất thời, trên khán đài đám người tựa như tìm được chỗ tháo nước, hướng về cái kia Thanh Dương tông đệ tử mắng không ngừng. Mà trên lôi đài gặp đám người nhục mạ nhìn chăm chú Thanh Dương tông đệ tử, sớm đã mặt đỏ lên. "Đủ." Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thiên Cung đại trưởng lão liếc nhìn đám người, mở miệng nói, Lương Cầm Trạch một mà hơi thở, hắn làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ chư vị tại trên con đường tu tiên gặp phải cơ duyên, sẽ buông tha cho tốt không cần, mà đi muốn hư? Đừng muốn nghe nhìn lẫn lộn. Có một người khí huyết dâng lên, không hề nghĩ ngợi đến liền mắng Thiên Cung đại trưởng lão một câu. "Ngươi nói cái gì?" Thiên Cung đại trưởng lão nhìn về phía người kia. Bước nhân ánh mắt quét tới, người kia lập tức tỉnh táo xuống dưới, túi đầu xuống rơi vào trầm mặc. Thấy thế, Thiên Cung đại trưởng lão hài lòng nở nụ cười, nhìn về phía tên kia Thanh Dương tông đệ tử, người rất sáng suốt. "Vào ta Thiên Cung, tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi." Như vậy hiện tại, Thiên Cung đại trưởng lão nhìn về phía dưới lôi đài còn lại các thiên kiêu, còn có ai nguyện ý vào ta Thiên Cung? Nhưng ngoại trừ tên này Thanh Dương tông đệ tử, còn lại vào thiên kiêu bảng top 100 đệ tử, toàn bộ đều trầm mặc không nói. Nhưng dù là tên kia Thanh Dương tông đệ tử bị chửi cầu hết lâm đầu, vẫn có một số người mặt lộ vẻ do dự. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, những lời này là đúng. Tu tiên giới vốn là tàn khốc, tại sao đúng sai mà nói? Ai? Thấy mọi người trầm mặc, Thiên Cung đại trưởng lão thở dài, hà tất câu nệ vào thế tục quý củ. "Lão phu là vì các ngươi khỏe a. Luận bồi dưỡng đệ tử, ta Thiên Cung không người có thể xuất kỳ hữu, nếu như không tin, so tài xem hư thực." "Như thế nào xem hư thực?" Nhẫn nhịn thật lâu Kiếm Tiên Ti tự dưng, cuối cùng không nhịn được nhìn về phía Thiên Cung đại trưởng lão, trầm giọng hỏi. "Ta Thiên Cung thánh tử, chính là chứng minh tốt nhất." Thiên Cung đại trưởng lão mỉm cười. Nghe vậy, đám người tất cả đều nhìn hướng trên lôi đài Thiên Cung thánh tử, cơ vô song. Nếu có người có thể thắng ta Thiên Cung thánh tử, như vậy Thiên Cung sẽ lại không xét chuyện này. Thiên Cung đại trưởng lão một mặt tự tin nói, "Thỉnh chư vị chỉ giáo." Thiên Cung thánh tử cơ vô song hướng về dưới lôi đài rất nhiều thiên kiêu chắp tay, cười như cái hồ ly. "Ta tới." Thu đến tông chủ truyền âm Bùi Tuyệt Trần đứng dậy. "Hoan nghênh." Thiên Cung thánh tử cơ vô song đưa tay ra hiệu, cười nói. Bùi Tuyệt Trần thần sắc lạnh lùng, hai tay ôm kiếm, hướng về lôi đài đi đến, kiếm ý bắn ra. Mà đi ngang qua người nào đó lúc, chỉ nghe người kia nói, "Hắn nhưng là Nguyên Anh kỳ viên mãn, ngươi được không?" Ngươi mở miệng, là Thiên Diễn tông Bạch Chiêu Dạ. "Ta nhìn bất quá là một cái hổ giấy mà thôi." Cười híp mắt nhìn xem liền khiến người sinh chán ghét. Bùi Tuyệt Trần lạnh lùng nói, sau đó nhảy lên một cái. "Bang, tới." Bùi Tuyệt Trần chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, khí thế kinh người. "Người trước hết mời." Thiên Cung thánh tử cơ vô song một tay chắp sau lưng, so sánh tài năng lộ rõ Bùi Tuyệt Trần, cũng có vẻ phong khinh vân đạm, vẫn rất khách khí. Bùi Tuyệt Trần cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp cổ tay xoay chuyển, một đạo kiếm khí chém về phía đối phương. Kiếm khí lăng liệt vô cùng, nhưng thánh tử cơ vô song chỉ là hơi hơi nghiêng thân, liền tránh thoát đạo kiếm khí này. Vẫn chưa xong đâu, thanh âm lạnh lùng vang lên ở bên cạnh, thánh tử cơ vô song chết mắt nhìn lại, một đạo hàn quang chán hiện trước mắt. Bang, nhất kích phải trúng. Nhưng Bùi Tuyệt Trần lúc này sắc mặt khó coi, bởi vì kiếm của hắn lại bị thánh tử cơ vô song chỉ dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy, tiến thêm không được một chút. Tốc độ rất nhanh. Thánh tử cơ vô song cười khen một câu. Mà ngoài lôi đài rất nhiều thiên kiêu cùng trên khán đài các đại thế lực, sớm đã trợn to hai mắt. Đối mặt kiếm tông trong thế hệ thanh niên người mạnh nhất, cái này thánh tử cơ vô song lại lộ ra thành thạo điêu luyện như vậy. Cho dù là thiên kiêu bảng đệ nhất Bạch Chiêu Dạng, cũng không thể nào như thế phong khinh vân đạm a. Không ít người nhìn về phía Bạch Chiêu Dạng, muốn nhìn một chút vị này thiên kiêu bảng đầu tiên là vẻ mặt gì. Dù sao, có vị này Thiên Cung thánh tử, cái này thiên kiêu bảng vị trí thứ nhất, Bạch Chiêu Dạng chưa hẳn ngồi yên. Mà về phần Bạch Chiêu Dạng, ngược lại là sắc mặt đạm nhiên. Dưới mắt còn chưa phân ra cao thấp, Bùi Tuyệt Trần bản sự hắn biết rõ, xa xa không chỉ như thế. Chương 38, nội đấu chương 38, nội đấu một nén nhang đi qua. Chỉ thấy một thân ảnh bay ra ngoài lôi đài. Kiếm tông Bùi Tuyệt Trần, bại. Bay ra người kia là Bùi Tuyệt Trần. Hắn khí tức hỗn loạn, khóe miệng có vết máu, sau khi hạ xuống lùi lại không ngừng, bị người đỡ mới không có ngã điệp. Trái lại trên lôi đài Thiên Cung thánh tử cơ vô song, một bộ nền trắng kim y đi, không thấy mảy may chật vật. Bất quá cơ vô song cái kia bạch ngọc châm gài tóc, tại vừa mới bị Bùi Tuyệt Trần kiếm khí cho chặt đứt, mái tóc màu đen rơi hết tại sau vai, nhưng vẫn là như vậy khí độ lạ thường. Hắn hướng về Bùi Tuyệt Trần ôm quyền, thừa nhận. Trên khán đài, đám người sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối. Kiếm tông Bùi Tuyệt Trần bại. Hắn nhưng là có thể cùng Bạch Chiêu Dạ phân cao thấp thiên kiêu à, cứ như vậy bại bởi không có danh tiếng gì Thiên Cung thánh tử. So sánh vừa ló đầu ra Thiên Cung thánh tử, bọn hắn càng tin tưởng kiếm tông Bùi Tuyệt Trần sẽ thắng được. Coi như đối phương là Nguyên Anh kỳ viên mãn lại như thế nào, trên đời này chưa bao giờ thiếu hổ giấy, nói không chừng đối phương là dựa vào đan dược tăng trưởng tu vi. Nhưng kết quả, Bùi Tuyệt Trần chính là bại. Hơn nữa bại rất thảm, từ đầu tới đuôi đều ở vào hạ phong. Lúc này, Thiên Cung đại trưởng lão cười bằng nói, "Chư vị, nhưng nhìn đến, chỉ cần vào ta Thiên Cung, hẳn là tiền đồ vô lượng." Các đại thế lực trầm mặc không nói. Kiếm tông Bùi Tuyệt Trần đều bại thảm như vậy, cái này thiên tiêu bảng top 100 giả có thể có mấy người là cái kia thánh tử đối thủ? Thiên Diễn Tông Bạch Chiêu Dạng, vẫn là Đạo Tông Triệu Chân Vũ, hay là Tam Canh Thiên mấy vị kia? Nhưng những này người lộ ra thực lực, nhìn xem cũng không bằng vị này Thiên Cung thánh tử Cơ Vô Song. Thiên Diễn đạo hữu, lúc này Ngọc Tiêu chân nhân bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng, Quý Tông Bạch Chiêu Dạ thân là thiên tiêu bảng đệ nhất, sao không lên lôi đài cùng cái này Thiên Cung thánh tử một trận chiến? Nghe vậy, Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng nhàn nhạt liếc qua Ngọc Tiêu chân nhân, không cần như thế. Nói xong, Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng chậm rãi đứng dậy, hướng về trên khán đài Thiên Diễn Tông đám người mở miệng nói: "Trở về tông, trở về tông." Trên khán đài Thiên Diễn Tông đệ tử cùng trưởng lão sững sờ. Cứ như vậy trở về, nhưng mệnh lệnh đã phía dưới, Thiên Diễn Tông đám người đứng dậy theo. Dưới lôi đài Bạch Chiêu Dạ hai tay vào ngực, cũng trực tiếp xoay người rời đi, không chút do dự. Lục Tu bọn người thấy thế, cũng đi theo. Thiên Diễn Tông cứ đi như thế. Trên khán đài, các đại thế lực cả kinh. Giống như Thiên Cung chiêu thu đệ tử một chuyện còn không có kết thúc à, cái này Thiên Diễn Tông liền định trực tiếp đi. Càng như thế không cho Thiên Cung mặt mũi. Thiên Diễn đạo hữu. Trên đài cao, Thiên Cung đại trưởng lão nhìn xem Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng, sắc mặt hơi trầm xuống. Chuyện gì? Ai ngờ, Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng nhìn cũng không nhìn một mắt Thiên Cung đại trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta Thiên Cung đại trưởng lão vừa mới mở miệng, lại trực tiếp bị Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng mở miệng đánh gãy. Hắn chỉ đích danh môn hạ mấy vị vào Thiên Tiêu bảng đệ tử, hỏi: "Bạch Chiêu Dạ Lục Tu các ngươi có muốn vào Thiên Cung?" "Không muốn." Ngoài lôi đài truyền đến âm thanh không có một chút do dự. "Như thế nào?" Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng sắc mặt đạm nhiên, "Tất nhiên môn hạ của ta không có đệ tử nguyện vào Thiên Cung. Vậy chuyện này, tại ta Thiên Diễn Tông liền không hề quan hệ." Lời này vừa nói ra, giống như lấy đánh mặt ý vị, để cho Thiên Cung đại trưởng lão thần sắc không khỏi khó nhìn lên. Sau đó, chỉ thấy trên khán đài một vị Thiên Diễn Tông trưởng lão phất phất tay áo, một vệt sáng phóng tới giữa không trung. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành một chiếc cực lớn linh chu. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng bước ra một bước, trong chớp mắt liền đã đến linh chu đầu thuyền, nhìn xuống đám người. Hoặc giả thuyết là đang mắt nhìn xuống Thiên Cung đại trưởng lão. Ngay sau đó Thiên Diễn Tông các đệ tử cùng trưởng lão, toàn bộ đều hướng về giữa không trung linh chu bay đi. Đã như vậy, vậy ta Tam Canh Thiên cũng không để lại ở chỗ này. Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt cũng đứng dậy. Nàng nhìn về phía trên khán đài các đại thế lực, mở miệng nói: "Chư vị, tất nhiên môn hạ đệ tử không muốn vào Thiên Cung, đều có thể trực tiếp rời đi chính là. Dù sao Thiên Cung sẽ không ép buộc." Nói xong, Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt nhìn xem Thiên Cung đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, mang theo một tia trào ý Vân Thượng Tiên tử vắng vẻ nguyệt lời này vừa nói ra, trên khán đài các đại thế lực lập tức táo động. "Tiểu tử ngốc, còn đứng ngây đó làm gì? Mau cùng lão phu trở về tông." "A thật, trở về tông a." Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, cho nên bọn hắn các đại thế lực vẫn không có người dám mở miệng nói cái gì. Bây giờ, có người ra mặt, hơn nữa còn là hai đầu cường hãn hưng, Thiên Cung không thể giống đối với Thanh Dương Tông như thế giết gà dọa khỉ. Bọn hắn tự nhiên cũng dám phụ Viêm xu thế. Dưới lôi đài, tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đều bị nhà mình trưởng bối gọi đi, muốn rời đi nơi đây. Chấm đã. Một thanh âm truyền khắp bốn phía. Đám người quay đầu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao Thiên Cung đại trưởng lão hai tay chắp sau lưng, thần sắc căm trầm. Thấy thế, các đại thế lực trong lòng một lộ bộ. Cái này Thiên Cung không phải là muốn thẹn quá hóa giận a? Đúng lúc này, một đạo lệnh thanh âm thanh vang lên, lập tức vì các đại thế lực giảm bớt không thiếu áp lực. Chỉ thấy, đứng tại Tam Canh Thiên Linh Chu trên mũi thuyền Vân Thượng Tiên tử vắng vẻ nguyện, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Thiên Cung đại trưởng lão còn có chuyện gì?" Trên đài cao Thiên Cung đại trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại, trầm mặc một lát sau mới mở to mắt. Ánh mắt hắn lăng lệ, liếc nhìn đám người. "Chư vị, Thiên Tiêu đại hội chính là chúng ta Thiên Cung tổ chức, Thiên Tiêu thành cũng là ta Thiên Cung một tay thiết lập. Chư vị muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Chẳng lẽ là đem ta Thiên Cung không để vào mắt?" Tiếng nói rơi xuống, một đạo màn ánh sáng màu vàng vượt ngang phía chân trời, đem trọn tọa Thiên Tiêu thành cho bao phủ lại. Bao quát sân bãi bên trên tất cả thế lực. "Cơ bá, ngươi có ý tứ gì?" Kiếm Tông linh thuyền trên, Kiếm Tiên Ti tự dưng quát chói tai một tiếng. Ngăn đón thế lực khác cũng coi như, cái này Thiên Cung vậy mà cũng dám đem bọn hắn ba tông cản ở đây. Quả thực là cả gan làm loạn. Cái này Thiên Cung chẳng lẽ là muốn đắc tội tất cả thế lực, tự chịu diệt vong hay sao? Đến nỗi các đại thế lực bây giờ cũng là thần sắc bất thiện, chăm chú nhìn trên đài cao Thiên Cung đại trưởng lão. "Ta Thiên Cung sừng sững ngũ vực đâu chỉ vài vạn năm. Bình Đông hoang chi loạn, đây rất hoạn. Cũng không biết tổn thất bao nhiêu tiền kim nô bệ." Bao nhiêu vị đại thừa kỳ tu sĩ Thiên Cung đại trưởng lão khép lại hai mắt, tiếp tục nói: "Người, thất tình lục dục quân thân. Dù cho thân là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nội loạn cái này mầm tai họa, khốn nhiều nhân tộc làm sao chỉ vài vạn năm, đâu chỉ mấy chục vạn năm. Đạo Tông, Kiếm Tông, còn có Thiên Diễn Tông, Kiếm Tiên Ti tự dưng, Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh, Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng. Các ngươi những thứ này hậu bối tử tôn, chẳng lẽ quên các ngươi tiên tổ ban đầu là như thế nào đối với Thiên Cung khung nung sao? Nếu không có ta Thiên Cung chấn thủ nhân tộc Tam Vực, các ngươi ba tông, còn có các đại thế lực, chỉ sợ bây giờ còn tại chống cự yêu ma hai tộc a. Bây giờ vô cực tiên tôn tu vi hủy hết, nhân tộc thiếu đi một vị tuyệt đỉnh chiến lực. Yêu ma hai tộc chắc chắn sẽ gây sóng gió. Ta Thiên Cung chẳng qua là muốn làm nhân tộc bồi dưỡng anh tài, tương lai xem như nhân tộc trụ cột. Các ngươi càng như thế không phối hợp." Chương 39, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 39, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiên Cung đại trưởng lão một phen nói xong, các đại thế lực trầm mặc một hồi, nhưng cũng chỉ là một hồi. "Liên ngươi Thiên Cung chống đỡ yêu ma hai tộc, chẳng lẽ ta Kiếm Tông 3000 năm trước, 10 vạn Kiếm Tông đệ tử viễn phó Đông Hoàng, táng thân đại mạc, là già hay sao? Kiếm Tông Ti tự dưng mặt mũi lăng lệ, khí thế bức người nhìn xem Thiên Cung đại trưởng lão, cho dù là bây giờ đồng hoàng, còn có ta Kiếm Tông tiên hiển thi cốt chôn ở đại mạc, đến nay vẫn không tìm được. Nói hay lắm. Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh cũng mắt lạnh nhìn Thiên Cung đại trưởng lão, chúng ta tiên tổ đối với ngươi Thiên Cung cũng đúng, bất quá là không muốn đoạn mất đạo tông hương hỏa. Há không người năm đó Thiên Cung làm việc cỡ nào bá đạo, chúng ta tiên tổ ở trong đó kẽ hở cầu sinh. Nếu không có trước kia không đúng, tại sao hôm nay đứng nghiêm? Mà Thiên Diện chân nhân Vân Vô Lượng không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem Thiên Cung đại trưởng lão, nhíu mày. Hôm nay cái này Thiên Cung làm việc đúng là có chút quỷ dị, mỗi tiếng nói cử động đều tại đắc tội tất cả thế lực. Cái này Thiên Cung đại trưởng lão chẳng lẽ mất trí rồi hay sao? Dù là Thiên Cung xem như nhân tộc vô thượng thế lực, bằng vào mấy chục vạn năm nội tình, có thể nghĩ muốn bằng sức một mình hành áp tất cả thế lực, hoàn toàn là người si nói mộng. Nhưng Thiên Cung đại trưởng lão sống lâu như vậy lại làm sao có thể đột nhiên mất trí, cái này sau lưng đến cùng có âm mưu gì? Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng đứng chắp tay tại đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng màu vàng, trong lòng ẩn ẩn bất an. Vô Cực Tiên Tôn độ kiếp thất bại, Thiên Cung liền đến một tay như vậy, thật sự là để cho hắn có chút không có sức. Vị kia Thanh Huyền Tiên Tôn, còn tại thế a, nhưng chắc chắn không có khả năng. Vâng. Không đợi Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng suy tư xong, một đạo cường thế công kích trực tiếp đánh vào trên màn ánh sáng màu vàng. Toàn bộ Thiên Tiêu Thành đều run lên một cái. Người xuất thủ là Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt. Trong bàn tay nàng không ngừng ngưng kết linh lực, ánh mắt hiện ra lênh quang, lần nữa oanh kích trên đầu màn ánh sáng màu vàng. Vâng. Vâng. Tại Lãnh Thanh Nguyệt vị này độ kiếp sơ kỳ đại năng liên tục đánh xuống, màn ánh sáng màu vàng dần dần xuất hiện khe hở. Không hổ là Vân Thượng Tiên Tử, hảo phách lực. Các đại thế lực chấn phấn không thôi. Trên đài cao, Thiên Cung đại trưởng lão lạnh lùng nhìn xem một màn này, trong miệng nỉ nó nói, cần gì chứ? Nói xong, đại trưởng lão cơ bá nhìn về phía dưới đài cao phụ trách thi đấu trưởng lão, thỉnh tổ sư đến đây đi. Là. Dưới đài cao Thiên Cung trưởng lão cung kính đáp. Sau đó hắn vung tay áo, một bản vẽ giống xuất hiện trong tay. Một mực nhìn chăm chú lên đài cao bên này Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh, trông thấy cái này một màn quen thuộc, nhíu mắt. Không tốt, Thiên Cung là tới thật sự. Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh trầm giọng nói, ban đầu ở Đạo Tông, vị kia Kim Ngô vệ đại tướng quân chính là lấy ra một tờ bức họa gọi tới Thanh Huyền Tiên Tôn. Bây giờ cái kia Thiên Cung trưởng lão lại tại lập lại chiêu cũ. Chư vị, âm thanh lạnh nhạt vang dội triệt thiên địa gian. Sau đó, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp khổng lồ từ thiên mà tới, đặt ở trên người mọi người. Ông liên ba tông chỗ linh trù cũng bắt đầu không chịu nổi cỗ uy áp này, rơi xuống đất. Thật là khủng khiếp uy áp. Là ai? Bất quá phút chốc, tất cả mọi người đều rơi vào trên sân bãi, kinh ngạc bốn phía tìm mong. Ầm ầm. Bây giờ liền ba tông chỗ cực lớn linh trù đều rơi vào trên mặt đất, phát ra cực lớn động tĩnh. Nhưng còn có một chiếc linh châu lơ lửng ở giữa không trung. Đó chính là Tam Canh Tiên Linh Trù. Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt một người chống đỡ uy áp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong hư không một phương hướng nào đó. Xem như trước mắt duy nhất độ kiếp kỳ tồn tại, nàng trước hết nhất phát giác được một đạo khí tức cường đại tới. Cố khí tức này không thua gì Vô Cực Tiên Tôn, mạnh hơn nàng bản thân nhìn thấy bất luận một vị nào độ kiếp kỳ viên mãn lao tổ, doa người vô cùng. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến là ai. Hôm đó tại Đạo Tông hiện thân Thanh Huyền Tiên Tôn, Thiên Cung tuyệt đỉnh chiến lực, Giang Tầm Tâm. Rất nhanh, sân bãi bên trên các đại thế lực đều nhìn thấy một bản vẽ giống lơ lửng trong hư không, Kim Quang Đại Thịnh. Trong chốc lát, giữa không trung dần dần ngưng ra một thân ảnh, bạch bào màu lót đen, đỉnh đầu ngân quan, tóc đen như sơn, bên hông kim lăng tung bay. Họa bên trong Trích Tiên, Thanh Huyền Tiên Tôn. Người kia là Đạo Tông hôm đó tin tức thật sự, hắn quả nhiên còn sống ai? Thanh Huyền Tiên Tôn. Sân bãi bên trên đám người ngẩng đầu, thần sắc hãi nhiên. Thiên Cung đây rốt cuộc muốn làm gì? Mà ngay cả vị này đều cho mời đi ra. Chư vị, Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm đứng giữa không trung, một tay chắp sau lưng, ánh mắt đảo qua đám người, mắt lộ vẻ cười ý, vì sao muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đâu. Tiếng nói rơi xuống, ba tông lâm vào trầm mặc. Các đại thế lực cũng rơi vào trầm mặc. Vô luận là ba tông người cầm quyền, vẫn là các đại thế lực người cầm quyền, tại vị này trước mặt, thật sự là không có quyền nói chuyện. Tu tiên giới có một câu nói làm cho hảo, kẻ yếu tại trước mặt cường giả chưa từng có quyền nói chuyện. Dù sao ta là thịt cá, hắn là dao tớt. Sinh tử tất cả tại đối phương một ý niệm. Chẳng lẽ còn có thể lấy đức đè người không thành, hay là cùng đối phương tranh cái sai đúng? Không, hoàn toàn không làm được. Từ xưa đến nay cũng là người thắng lợi đúng. Nhưng bây giờ còn có một người, có thể miễn cưỡng cùng bị này cao cao tại thượng Thanh Huyền Tiên Tôn tại một cái độ cao. Đó chính là giữa không trung linh thuyền trên Vân Thượng Tiên Tử. Mà lúc này, nàng cũng mở miệng. Xin hỏi Thanh Huyền Tiên Tôn, là muốn phá diệt tất cả thế lực? Nghe vậy, Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm nhìn về phía vắng vẻ nguyệt, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc. Hắn cười cười, nhưng ý cười không đạt đáy mắt. Chắc hẳn vị này chính là Vân Thượng Tiên Tử a. Thật đúng là giới này đệ nhất mỹ nhân. Dù là bản tọa sống lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua tiên tử như vậy tuyệt thế phong thái. Chỉ là, Vô Cực vì cái gì trướng mắt ngươi đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cả kinh. Thanh Huyền Tiên Tôn càng như thế nhục nhã Vân Thượng Tiên Tử. Linh thuyền trên, Vân Thượng Tiên Tử vắng vẻ nguyệt mi đầu cao lại, nhưng cũng không tức giận chi ý, lạnh nhạt nói: "Thì tính sao? Trên đời này không người có thể so sánh được với hắn. Lại giả thuyết, không có ai trời sinh xứng, duyên phận cũng chưa hẳn là muốn ngày qua ban cho. Tu sĩ chúng ta chưa từng tin số mệnh. Ngược lại là Thanh Huyền Tiên Tôn đại nhân, mặc dù xem như tiền bối, nhưng lại mọi thứ cũng không sánh nổi hắn. Vô luận là khí độ vẫn là quyết đoán." Trong giọng nói, hai người đối chọi gay gắt. Thanh Huyền Tiên Tôn cũng không có tức giận, khẽ cười một tiếng. "Mãng hảo." Thiên Diễn Tông trong đám đệ tử, Liễu Thanh Thanh âm thầm gọi tốt. Nàng xem như nhìn rõ rành rành. Vô Cực Tiên Tôn vừa ra chuyện, cái này Thanh Huyền Tiên Tôn liền bật đi ra, trước mặt ngay tại giả chết. Nếu là Vô Cực Tiên Tôn không có độ kiếp thất bại, cái này khẩu Phật Tâm Xà Thanh Huyền Tiên Tôn nào dám phách lối như vậy. Mặc dù a, nàng chính xác một mạnh, nhưng đối phương đang uy hiếp an toàn tính mạng của nàng a, bởi vậy, Liễu Thanh Thanh cũng cực kỳ chán ghét vị này Thanh Huyền Tiên Tôn, trong lòng một mực mắng không ngừng. Đến nơi khối ngọc bội kia, Liễu Thanh Thanh không mang ở trên người. Nàng biết lần này Thiên Tiêu thi đấu chắc chắn tụ tập rất nhiều đại năng, vạn nhất bên trong ngọc bội Tần lão bị phát hiện nữa nha. Nếu là Tần lão ở chỗ này, chỉ sợ cũng giống như nàng tâm loạn như ma, loại tràng diện này quá dọa người. Chương 40, không nhìn rõ thực tế chương 40, không nhìn rõ thực tế các ngươi cái này một số người a. Thật đúng là không nhìn rõ thực tế. Thanh Huyền Tiên Tôn lắc đầu cười nói. Lúc này, không thiếu thế lực người cầm quyền tính toán dùng truyền âm lệnh bài liên hệ trong tông môn lão tổ. Bao quát ba tông cũng là như thế. Nhưng Thiên Cung hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bất luận cái gì truyền âm thủ đoạn đều không thể truyền ra cái này Thiên Kiêu bên ngoài thành. Chuyện gì xảy ra? Truyền âm lệnh bài vậy mà không dùng đến. Lão phu cũng là đáng chết. Đủ loại truyền âm thủ đoạn đều không dùng, các đại thế lực không khỏi có chút bối rối. Chư vị, đừng uổng phí sức lực. Đã các ngươi không nhìn rõ thực tế, bản tọa tới dạy dỗ các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Huyền Tiên Tôn giang tầm tâm nhìn về phía Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt, chậm rãi giơ tay lên. Tiếp lấy, một đạo cực lớn chùm tia sáng kim sắc từ trên trời giáng xuống, xuyên qua màn sáng thẳng bức Tam Canh Thiên Linh Chu. Thiên Cung động thủ thật. Đám người thấy thế, trong lòng kinh hãi. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, oeng. Tam Canh Thiên chỗ chiếc kia khổng lồ linh chu, tại chùm tia sáng kim sắc trùng kích vào, trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Khổng lồ linh chu còn chưa rơi xuống đất, liền bị quang diễm cháy hết, chỉ lưu cho tàn tung bay trên không. Vân Thượng Tiên Tử không có việc gì. Sân bãi một chỗ, Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt thần sắc băng lãnh đứng ở đó, sau lưng chỉ có hiếm mấy chục mấy người. Lần này Tam Canh Thiên tới gần tới hơn 30 người. Rất rõ ràng, Thanh Huyền Tiên Tôn một kích kia phía dưới, trực tiếp diệt sát Tam Canh Thiên gần một nửa người. Dù là Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt kịp chuẩn bị, nhưng nơi đây không gian đã bị phong tỏa, khó mà thi triển thủ đoạn. Đến nỗi Thanh Huyền Tiên Tôn một kích kia, nàng có thể miễn cưỡng ngăn trở, nhưng không cách nào bảo vệ sau lưng đệ tử cùng trưởng lão. Một vị tiên tôn xuất thủ uy thế còn dư, liền đại thừa kỳ tu sĩ cường đại đều có thể đánh chết, chớ nói chi là những đệ tử kia. Cho nên Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt chỉ có thể đem hết khả năng đem đệ tử cùng các trưởng lão mang rời khỏi Linh Chu. Đùng đùng. Thanh Huyền Tiên Tôn giang tầm tầm vỗ tay, mắt lộ vẻ cười ý nhìn về phía Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt. Thật không hổ là Vân Thượng Tiên Tử, có thể tại bản tọa xuất thủ trong nháy mắt, cưỡng ép đột phá không gian phong tỏa. Đây là một loại đối với con mồi tán thưởng. Nhìn xem con mồi tại vùng vây dây chết, tựa như có thể để cho Thanh Huyền Tiên Tôn giang tầm tầm cảm thấy một hồi vui vẻ. Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt thần sắc lạnh đến cực hạn, trong lòng bàn tay giống như là nắm thật chặt một vật, nhưng không biết là vật gì. Kế tiếp xem ai còn có thể tránh thoát bản tọa nhất kích. Thanh Huyền Tiên Tôn giang tầm tâm đứng lơ lửng trên không, một tay chắp sau lưng, ánh mắt từ các đại thế lực đảo qua. Mà các đại thế lực nhao nhao cúi đầu, không dám cùng vị này Thanh Huyền Tiên Tôn đối mặt. Dưới mắt cái này loại tình huống này, bọn hắn các đại thế lực cùng đợi làm thịt dê bò hoàn toàn không có gì khác biệt. Cùng tiến lên. Mãnh hổ sao lại sợ đàn sói? Huống hồ bọn hắn cái này một số người tổng cộng liền một vị Vân Thượng Tiên Tử độ kiếp kỳ, ngay cả đàn sói cũng không tính. Nhiều nhất tính toán đầu đợi làm thịt dê. Liền các ngươi. Nghe vậy, các đại thế lực đống nhiên ngẩng đầu, sợ mình bị Thanh Huyền Tiên Tôn chọn chúng. Nam cương vị kia Thanh Dương Tông tông chủ cũng là như thế, thế nhưng là cái này ngẩng đầu một cái, đôi mắt trong nháy mắt mở to. Không, một đạo kinh người kiếm khí từ Thanh Huyền Tiên Tôn giữa ngón tay bắn ra, hướng về Thanh Dương Tông vị trí mà đến. Xuy, một kiếm chôn bụi. Chỉ thấy Thanh Dương Tông mấy chục tên đệ tử trưởng lão bao quát tông chủ, tại đạo kiếm khí này phía dưới hải cốt không còn, xương máu bay lầy trời, liền nguyên anh đều bị chôn bụi. Trông thấy cảnh tượng như thế này, các đại thế lực rất nhiều đệ tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hai chân nhịn không được run lên. Bọn hắn đi theo nhà mình tông chủ còn có trưởng lão tới đây phía trước, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra. Tông chủ còn có mấy tên trưởng lão đồng hành, còn có các đại huyền môn chính tông tụ tập ở Thiên Tiêu Thành. Chính mình sẽ chết. Cho dù là nghĩ tới chết ở tông môn bên ngoài, đều không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại cái này Thiên Tiêu Thành. Nhưng hôm nay cứ như vậy xảy ra. Kế tiếp lúc này, Thanh Huyền Tiên Tôn giang tầm tâm ánh mắt, vậy mà nhìn về phía ba tông bên trong cường đại nhất Thiên Diễn Tông. Thiên Diễn Tông các đệ tử thần sắc lập tức khẽ biến. Cho dù là phía trước đứng là trưởng lão của bọn họ sư tôn, còn có tông chủ Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng, cũng khó có thể thoát khỏi sợ hãi của nội tâm. Má ơi, Liêu Thanh Thanh cũng luống cuống. Chẳng lẽ nàng không phải tiên mệnh nữ chính? Bằng không thì vì sao nàng lúc nào cũng xui xẻo như vậy, tại Thiên Diễn Tông sợ cái kia thủ tịch sư Minh Lục tu giết người diệt khẩu. Kết quả ra đến bên ngoài lại tới vị Thanh Huyền Tiên Tôn, mặc dù cũng không phải là nhằm vào nàng, mà là nhằm vào tất cả mọi người, nhưng cũng rất xui xẻo a. Thế này sao lại là tiên mệnh nữ chính nên có đãi ngộ? Tự mình tới đến thế gian này, chỉ gặp Tần lão cái này một cọc cơ duyên, hơn nữa Tần lão vẫn chỉ là hóa thần kỳ tu vi, thực sự không được coi cái gì cơ duyên lớn. A a, ta Thanh Lãnh Tiên Tôn mau tới mau cứu ta. Liêu Thanh Thanh khóc không ra nước mắt. Thánh nữ, tới lão phu sau lưng. Đứng tại phía trước nhất Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Thánh nữ Vân Thanh Ý liền khẽ giật mình. Đi thôi Thánh nữ, dù cho Thanh Huyền Tiên Tôn độc thủ, tông chủ hẳn là cũng có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Bên cạnh trưởng lão ngưng trọng nói. Bạch Chiêu Dạ Lục Tu, hai người các ngươi cũng tới. Thiên Diễn Chân Nhân Vân Vô Lượng lại nói, là, xem như tông nội thiên phú cao nhất Bạch Chiêu Dạ cùng Lục Tu nghe vậy, mảy may không có do dự đi tới. Không có người muốn chết. Bao quát Thánh Nữ Vân Thanh Ý gì Thánh Nữ Vân Thanh Ý gì cũng đi đến Thiên Diễn Chân Nhân sau lưng. Thấy thế, Thiên Diễn Tông các đệ tử thần sắc có chút tịch mịch, nhưng bọn hắn cũng biết phân lượng của mình. Dựa vào cái gì? Liêu Thanh Thanh nhìn xem Thánh Nữ Vân Thanh Ý gì bóng lưng, khẽ cắn răng, trong lòng rất là khâm phục. Dựa vào cái gì cái này Thánh Nữ Vân Thanh Ý gì liền có thể đứng tại tông chủ sau lưng, chịu đến tông chủ che chở, mà nàng chỉ có thể tại cái này phát sầu chờ chết. Người không phải là bình đẳng sao? Huống hồ cái này Thánh Nữ Vân Thanh Ý gì vốn là một cái xã nha đầu quê mùa, thân phàm nhân, thiên phú đoán chừng cũng không được. Chẳng qua là vận khí tốt, trở thành Vô Cực Tiên Tôn đồ đệ. Ngươi muốn động đồ đệ của hắn? Lúc này, Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt nhìn về phía Thanh Huyền Tiên Tôn, ánh mắt ngưng lại. Có gì không thể động? Thanh Huyền Tiên Tôn giang tầm tâm buông tay cười nói. Nghe vậy, Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt nắm chặt vật trong tay, ngươi nếu dám động đến hắn đệ tử, vậy ta Lãnh Thanh Nguyệt cùng ngươi không chết không ngừng. Chỉ cần hôm nay ta không chết, ngươi thiên cung người, ta gặp một cái, liền giết một cái. Tiếng nói rơi xuống, các đại thế lực không khỏi nhìn về phía Thiên Diễn Tông đạo kia bị chúng tinh cùng nguyệt thân ảnh. Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt lại vì Thiên Diễn Tông thánh nữ, đem lời nói đến tình trạng như thế. Lúc trước Tam Canh Thiên chết những đệ tử kia, cũng là chút không quan trọng tiểu nhân vật, chết cũng đã chết. Bị Vân Thượng Tiên Tử giữ được những người kia, mới hơi có chút phân lượng, nhưng hôm nay Vân Thượng Tiên Tử vì cái này thánh nữ Vân Thanh Ý Liễu, lại nói muốn cùng Thanh Huyền Tiên Tôn không chết không thôi. Đây là muốn vứt bỏ Tam Canh Thiên cơ nghiệp tại không để ý. Phải biết một vị độ kiếp kỳ liều lĩnh trả thù, bất kỳ thế lực nào đều khó mà tiếp nhận. Điều kiện tiên quyết là đối phương sống sót, lại không có nỗi lo về sau. Mà rõ ràng, Vân Thượng Tiên Tử chính là ý này. Không có ai sẽ chất vấn Vân Thượng Tiên Tử trong lời nói thật giả, đều biết đối phương là tính cách gì. Nói một không hai. A, không chết không thôi. Thanh Huyền Tiên Tôn kinh ngạc một chút, cảm thấy buồn cười nói, tiên tử, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn cảm thấy ngươi có thể còn sống ra ngoài? Có gì không thể? Nhìn xem Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt tự tin ngữ khí, Thanh Huyền Tiên Tôn không khỏi nhíu mày. Đối phương chẳng lẽ có cái gì át chủ bài hay sao? Vẫn là nói, vị yêu độ kiếp thất bại Vô Cực Tiên Tôn ở trên người nàng lưu lại thủ đoạn gì? Phía trước Thiên Cung lấy được thông tin bên trong, nhắc tới Vô Cực Tiên Tôn độ kiếp sau khi thất bại, Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt đi Thiên Diễn Tông. Chương 41, lão tổ đến chương 41, lão tổ đến Vân Thượng Tiên Tử. Ngươi rất có sức mạnh a. Thanh Huyền Tiên Tôn giang tầm tâm cười nói, lập tức ánh mắt trở nên lăng lệ, cái kia liền để bản tọa thử xem ngươi sức mạnh. Dứt lời, Thanh Huyền Tiên Tôn lần nữa chậm rãi giơ tay lên. Thiên Diễn Tông đám người thấy thế, như rơi vào hầm băng. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hoa mỹ lưu quang từ phía chân trời mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Chấm đã, người chưa đến, khí tức tới trước. Đây là độ kiếp kỳ viên mãn khí tức. Đây là ba tông vị nào lão tổ tới? Tất cả mọi người trong nháy mắt kinh hỉ như điên. Người đến chính là độ kiếp kỳ viên mãn, mà nhân tộc ngoại trừ Thiên Cung, liền chỉ có ba tông có này cường giả tọa chấn. Rất rõ ràng, đây là cứu binh tới. Nhưng Thanh Huyền Tiên Tôn cũng không tính dừng tay, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp cách không một trưởng bộ hướng Thiên Diễn Tông đám người. Trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét. Cổ cuồng phong này những nơi đi qua, đều phá hủy, thẳng bức Thiên Diễn Tông đám người phương hướng mà đến. Làm cản! Hét to tiếng vang lên. Ngay sau đó, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống ngăn trở Thanh Huyền Tiên Tôn một cách không trưởng kia mang tới kinh khủng kinh phong. Ngươi làm cản! Thanh Huyền Tiên Tôn trong tay giang tầm tâm hiện lên dài ba thước kiếm, chỉ hướng xuất hiện lão giả áo bào trắng, quát lên. Hùng hồn kiếm khí chấn động ra tới, toàn bộ thiên tiêu thành đều tại ầm vang rung động, tựa như địa long xoay người. Đám người thân thể lay động, thần sắc triệt để không bình tĩnh lại được, cái này Thanh Huyền Tiên Tôn đột nhiên nổi điên làm gì? Nói bản tọa làm cản. Thanh Huyền Tiên Tôn chân đạp hư không, khí thế ép người hướng về lão giả áo bào trắng đi đến, lạnh mặt nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù là vô cực ở đây cũng không dám nói bản tọa làm cản, ngươi lại là cái thá gì?" Lão giả áo bào trắng đứng giữa không trung bên trong, đem cắm ở Thiên Diễn Tông trước mọi người phương kiếm cách không thu hút trong lòng bàn tay tới. Hắn nhìn xem đạp không mà đến Thanh Huyền Tiên Tôn, thần sắc ngưng lại, trầm giọng nói: "Thanh Huyền Tiên Tôn, đừng quá mức phát hỏa." "Quá mức lại như thế nào? Coi như đem các ngươi giết hết lại có làm sao? Thế gian này, còn có ai có thể ngăn đón ta?" Lão giả áo bào trắng thần sắc khẽ biến, "Ngươi quả thực muốn cùng người trong thiên hạ là địch, cùng tất cả thế lực là địch. Như thế nào? Ngươi vị này kiếm tông lão ngoan đồng sợ?" Thanh Huyền Tiên Tôn giang tầm tâm cười: "Ti thành, ta xem vị này Thanh Huyền Tiên Tôn là phong ma." Một thanh âm vang lên: "Lại tới cứu binh." Tất cả mọi người ngẩng đầu lên: "Là lão tổ tới." Trông thấy người đến, Thiên Diễn Tông đám người lại hỉ. Người đến chính là Thiên Diễn Tông lão tổ. "Lục Tiêu Diêu, Lục Tiêu Diêu, ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Kiếm Tông lão tổ Ti Thành kiến Lục Tiêu Diêu tới, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn cùng với Thanh Huyền Tiên Tôn cùng là độ kiếp kỳ viên mãn, nhưng hắn cũng biết thực lực của đối phương. "Tiểu nha đầu, không có sao chứ?" Lục Tiêu Diêu chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía Thiên Diễn Tông phương hướng Thánh Nữ Vân Thanh Ý Liễu, cười hỏi. Vân Thanh Ý Liễu gật đầu một cái, nhưng bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, muốn hỏi hỏi sư tôn tình huống. Nhưng Lục Tiêu Giao lão tổ giống như là liệu đến, trực tiếp truyền âm cho nàng: "Nha đầu, ngươi yên tâm, sư tôn ngươi đã tỉnh, những thứ khác tối nay hỏi lại." Nghe vậy, Thánh Nữ Vân Thanh Ý Liễu yên lòng, sư tôn cuối cùng tỉnh, phúc sinh vô lượng. Đột nhiên, một tiếng đạo hào vang lên. Nghe được thanh âm này, đám người lập tức liền biết là ai tới, tất nhiên là Đạo Tông lão tổ. Quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, bất quá phút chốc, một bộ đạo bào màu xanh lão giả tay cầm phất trần xuất hiện.
gặp qua hai vị đạo hữu, gặp qua rõ ràng hư đạo hữu. Ba vị lão tổ lẫn nhau chắp tay ra hiệu. Sau đó, ba vị này độ kiếp kỳ lão tổ liền cắt chạm một bên, cùng Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm hình thành đối chỉ. Quá tốt rồi, ba tông lão tổ đều tới. Chúng ta được cứu rồi. Trên sân đám người nhảy cẫng hoan hô. Lục Tiêu Diêu, ngươi không đi trông coi vô cực, chạy tới nơi này làm gì? Thanh Huyền Tiên Tôn nhìn về phía Lục Tiêu Diêu. Tiên Tôn đã tỉnh, không cần lão phu lo lắng. Lục Tiêu Diêu thản nhiên nói. Vị kia thế gian đệ nhất nhân, vô cực tiên tôn tỉnh. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Vô cực tiên tôn tọa trấn trung một lúc, chưa gặp cái này thiên cung thế Thanh Huyền Tiên Tôn nhảy ra nhảy nhót. Mà vô cực tiên tôn một độ kiếp thất bại, lâm vào hôn mê. Cái này thiên cung Thanh Huyền Tiên Tôn liền lập tức nhảy ra, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, áp chế các đại thế lực. Thực sự là hèn hạ vô sỉ. Nhưng bây giờ bọn hắn chính đạo khôi thủ tỉnh. Tỉnh thì có ích lợi gì? Tiên tôn độ kiếp thất bại rơi tiền, một thân tu vi không biết còn lại bao nhiêu. Có người bỗng nhiên lẩm bẩm một câu. Đám người khẽ giật mình. Đúng vậy à, vô cực tiên tôn cũng đã độ kiếp thất bại, đây là tất cả mọi người đều biết đến sự thật. Mà độ kiếp thất bại rơi tiên sau, cơ hồ tương đương đã cùng đồ mặt lộ, khó mà trở lại thời kỳ cường thịnh. Từ xưa đến nay, còn không có vị nào độ kiếp kỳ đại năng sau khi độ kiếp thất bại, toàn thân trở ra. Chỉ có không thể làm gì nhìn xem tiên khiển chi lực tại trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi, tu vi rơi xuống, thọ nguyên đại giảm. Bất quá còn tốt, và tông lão tổ tới. Dù là không cần vô cực tiên tôn, bọn hắn cũng có thể sống tiếp. Giữa không trung, một tay đeo kiếm Thanh Huyền Tiên Tôn nghe vậy cười nhạt, hắn cuối cùng tỉnh a. Lục Tiêu Diêu hơi nhíu mày. Thanh Huyền Tiên Tôn bộ dạng này thần thái là có ý gì? Giống như hắn vui mừng trông thấy tiên tôn tỉnh. Tất nhiên hắn tỉnh. Nếu là bản tọa muốn giết các ngươi tất cả mọi người, vị kia chính đạo khôi sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Là nhìn mà không thấy, bảo toàn tự thân. Vẫn là kéo lấy thiên khiển thân thể chạy tới nơi này. Bản tọa thật đúng là muốn nhìn một chút. Thanh Huyền Tiên Tôn nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Tiếng nói rơi xuống, lục đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt tại Thanh Huyền Tiên Tôn sau lưng 6 cái phương vị. Ngay sau đó, 6 thân ảnh trống rông xuất hiện, khí tức trên thân không thua kém một chút nào bà tông lão tổ. Đây là thiên cung người. Đám người sợ hãi không thôi. Cái này không nhiều rõ ràng sao? Một vị hợp thể kỳ tu vi tông chủ thần sắc trắng bệnh, trong mắt triệt để không còn hy vọng. Thiên cung 6 vị độ kiếp kỳ viên mãn đại năng, còn tăng thêm một vị Thanh Huyền Tiên Tôn, bọn hắn đã là chắc chắn phải chết. Giữa không trung, ba tông lão tổ cũng là thần sắc cực kỳ khó coi. Thanh Huyền Tiên Tôn, ngươi nếu đem chúng ta diệt sát, nhân tộc nhất định đem lâm uy. Đạo tông lão tổ rõ ràng hư trầm giọng nói, hắn đến bây giờ còn không tin tưởng thiên cung có mục đích gì, giết bọn họ đối với thiên cung có gì chỗ tốt? Nếu bọn họ thật toàn bộ táng thân ở đây, nhân tộc tất nhiên sẽ xuất hiện đứt gãy, ngàn năm khó khăn phục nguyên khí. Không, không chỉ có là ngàn năm, mà là vạn năm. Nơi đây thế nhưng là còn có nhân tộc tam vực tốt 100 tiên tiêu, nếu cũng táng thân ở nơi này, đến lúc đó nhân tộc không người kế tục, yêu ma hai tộc chắc chắn sẽ thừa lúc vắng mà vào, nhân tộc hướng đi diệt vong chi lộ. Nhân tộc nhất định đem lâm uy. Thanh Huyền Tiên Tôn cười khẽ một tiếng, các ngươi bất quá là một đám không nghe lời sâu mọt, giết lại có làm sao? Khụ khụ. Lúc này, trên đài cao thiên cung đại trưởng lão Cơ Bá tăng hắng một cái, hướng về tất cả mọi người cười và nói, bây giờ, nhưng có thiên tiêu nguyện vào ta thiên cung. Nghe vậy, không thiếu vào thiên tiêu bảng tông môn thiên tài ý động, bọn hắn cũng không muốn chết. Tham sống sợ chết, phản bội sư môn. Bị chửi lại có làm sao? Những thứ này thế tục đạo đức mất đi. Chẳng lẽ có cái gì có thể so mạng sống còn quan trọng? Chết, liền thật sự không còn có cái gì nữa. Vừa mới Thanh Huyền Tiên Tôn diện sát Thanh Dương Tông đám người hình ảnh, bây giờ còn tại trong đầu của bọn họ vung đi không được. Chương 42, miệng chi ửng chương 42, miệng chi ửng ngay tại các đại thiên kiêu do dự lúc, Thanh Huyền Tiên Tôn bỗng nhiên đưa tay hướng xuống cách không để ép. Phanh phanh phanh. Sân bãi bên trên, lần nữa nổ ra đầy trời sương máu. Đám người con ngươi kinh hãi nhìn. Chỉ thấy, vốn là còn có gần 100 người thân ảnh tông môn thế lực, liền như vậy tiêu tán ở trong gió. Ba tông lão tổ muốn ngăn cản, nhưng lại bị thiên cung cái kia 6 vị độ kiếp kỳ viên mãn cường giả dùng thần thức cho phong tỏa. Chỉ cần vừa ra tay, nhất định bị ngăn cản. Có không? Thiên cung đại trưởng lão lần nữa đặt câu hỏi, thanh âm khàn khàn tựa như khúc nhạc đòi mạng giống như tại mọi người trong thai vang vọng. Vãn bối nguyện ý. Cuối cùng, có vị vào thiên kiêu bảng top 100 thiên tài triệt để không chịu nổi áp lực, lớn tiếng kêu gào. Mà một giọng nói này, phá vỡ một loại nào đó kiên trì. Vãn bối cũng nguyện ý. Vãn bối cũng là. Vãn bối trong lúc nhất thời, âm thanh không ngừng vang lên. Trên đài cao, trong mắt thiên cung đại trưởng lão ý cười càng sâu, nguyện vào thiên cung giả, liền tới dưới đài cao. Miễn cho đợi chút nữa ngộ thương vô tội. Thiên cung đại trưởng lão lời này có ý riêng, lại đánh tan một ít người đau khổ kiên trì tâm lý phòng tuyến. Vãn bối, nguyện ý. Tại nhà mình tông môn trưởng lão cùng đồng môn sư huynh đệ chăm chú, lần lượt từng thân ảnh túi đầu hướng đi đài cao. Bọn hắn nắm đấm nắm chặt, một đường hướng đi đài cao không muốn ngẩng đầu, trên mặt đều là xấu hổ vẻ khuất phục. Nhưng bọn hắn thân thể không còn giống như trước đó run rẩy, trong mắt bên trong có một vòng như chút được gánh nặng. Có thể sống sót. Giữa không trung, đạo tông lão tổ rõ ràng khép hờ nhắm mắt, sau đó mở mắt nhìn về phía Thanh Huyền Tiên Tôn, ánh mắt phức tạp đạo. Thanh Huyền Tiên Tôn, như thế nào? Thanh Huyền Tiên Tôn mang theo nhạo báng hỏi, chẳng lẽ rõ ràng hư chân nhân cũng nghĩ vào ta thiên cung? Vậy bản tọa hoan nghênh nhiệt liệt. Ngươi đạo tông lão tổ rõ ràng hư tức giận, nhưng hắn liếc mắt nhìn phía dưới đạo tông phương hướng, vẫn là chắp tay nói, Thanh Huyền Tiên Tôn, chuyện này ta đạo tông mặc kệ, để cho lão phu mang môn hạ đệ tử trở về vừa vặn rất tốt. Nghe vậy, các đại thế lực tất cả đều là gương mặt không thể tin, đạo tông lại muốn vứt bỏ bọn hắn. A,
Thanh Huyền Tiên Tôn hơi nhíu mày, xem ra vẫn là có người nhận rõ thực tế. Cái kia hai vị đâu? Thanh Huyền Tiên Tôn nhìn về phía Thiên Diễn Tông lão tổ Lục Tiêu Diêu, còn có Kiếm Tông lão tổ Ti Thành. Kiếm Tông lão tổ Ti Thành cũng quay đầu liếc mắt nhìn Kiếm Tông đám người phương hướng, thần sắc âm tình bất định. Thân là kiếm tu, khi thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng nếu thật sự muốn thà bị gãy chứ không chịu cong, cái kia Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp chẳng phải là muốn bị hủy bởi trong tay của hắn? Trầm mặc một lát sau, Kiếm Tông lão tử Ti Thành thần sắc có chút chán nản chắp tay nói, lão phu cũng là, chỉ cần lão phu môn hạ đệ tử có thể bình yên vô sự rời đi nơi đây, lão phu tuyệt không nhúng tay. Nhìn xem liền hai vị lão tổ đều thỏa hiệp, sân bãi bên trên các đại là thế lực thần sắc càng thêm tuyệt vọng. Ha ha ha. Nhưng đột nhiên Thanh Huyền Tiên Tôn cười ha ha, chỉ vào Kiếm Tông cùng Đạo Tông hai vị lão tổ, bản tọa còn tưởng rằng, các ngươi thật sự nhận rõ thực tế, nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là gỗ mục không điều khắc được. Thanh Huyền Tiên Tôn thu hồi nụ cười, mắt lạnh nhìn hai vị lão tổ, các ngươi bây giờ có tư cách gì tới cùng bản tọa bàn điều kiện? Nghe vậy, Kiếm Tông cùng Đạo Tông hai vị lão tổ giống như bị người quạt một bạt hai, trên mặt đau rát. Bây giờ, hoặc là nguyện ý quy hàng người sống, hoặc là sẽ không muốn quy hàng chết, các ngươi chỉ có hai loại lựa chọn này. Đương nhiên, nếu là Thiên Diễn Tông vị kia nửa chết nửa sống vô cực nguyện ý đi ra cứu các ngươi, nói không chừng các ngươi còn có một tia hy vọng. Cho dù hắn độ kiếp thất bại, nhưng thiên khiển chi lực chưa tàn phá bừa bãi quá lâu, thực lực hẳn sẽ không rơi xuống quá nhiều. Thanh Huyền Tiên Tôn meo kiếm mà đứng, thản nhiên nói. Nghe tiểu nói này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Diễn Tông phương hướng, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Mặc dù vô cực tiên tôn độ kiếp thất bại, nhưng lập uy đã lâu, đám người đối với hắn vẫn còn có chút lực tin tưởng và nghe theo. Thánh nữ ngay cả một vị Thiên Diễn Tông đệ tử cũng nhỏ giọng nói, vô cực tiên tôn là sư tôn ngươi, nếu không thì ngậm miệng. Bên cạnh trưởng lão quát lớn, chỉ cần vô cực tiên tôn một ngày không lộ diện, không có ai biết chân thực tình trạng, như vậy Thiên Diễn Tông liền còn có uy hiếp. Có câu nói tốt, tha tin là có, không thể tin là không. Chỉ khi nào tiên tôn lộ diện, để cho người ta thăm dò tình huống, cái kia Thiên Diễn Tông liền thiếu đi một đại uy hiếp. Chuyện này đối với Thiên Diễn Tông tới nói cực kỳ bất lợi. Thiên Diễn Tông các vị, còn xin vô cực tiên tôn đến đây cứu ta mấy người một mạng a, kính nhờ. Một đạo khẩn cầu âm thanh vang lên. Sau đó, chính là liên tiếp âm thanh vang lên. Đúng vậy à, Thiên Diễn Tông chính là huyền môn chính tông, mà vô cực tiên tôn lại thân là chính đạo khôi thủ. Tất nhiên sẽ không bỏ chúng ta tại không để ý a. Nếu hôm nay cứu chúng ta một mạng, sau đó nhất định lấy Thiên Diễn Tông cầm đầu là xem, đại ân đại đức vĩnh viễn không quên. Thiên Diễn chân nhân ta thân thúc cũng tại Thiên Diễn Tông bổ nhiệm ngoại môn trưởng lão trước, còn xin cứu ta một mạng. Lục lão tổ. Giữa không trung, Lục Tiêu Diêu thần sắc hơi trầm xuống. Hắn xem như nhìn ra đầu mối. Thanh Huyền Tiên Tôn làm đây hết thảy, tối thiểu nhất có một cái mục đích hắn bây giờ nắm rõ ràng rồi. Tham dò vô cực tiên tôn. Miệng chi ửm, không quan trọng. Sau này lấy Thiên Diễn Tông cầm đầu là xem, a. Thiên Diễn Tông các vị chẳng lẽ tin bọn họ lời nói? Thanh Huyền Tiên Tôn nhìn về phía Thiên Diễn Tông đám người, thần sắc đạm mạc nói, bọn hắn cái này một số người vừa sợ chết, lại không muốn trả giá cái gì. Nếu bọn họ thật sự cho là sẽ lấy các ngươi Thiên Diễn Tông cầm đầu là xem, vì sao không trực tiếp thần phục ta Thiên Cung? Ngược lại muốn các ngươi Thiên Diễn Tông trả giá, ương thuận cái này miệng chi ửng, thực sự là làm cho người bật cười. Thanh Huyền Tiên Tôn một phen nói các đại thế lực trên mặt xanh một trận hồng một hồi, lên tiếng giải thích. Ngươi Thiên Cung làm việc bá đạo như vậy, chúng ta tình nguyện duy Thiên Diễn Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng không muốn thần phục các ngươi Thiên Cung. Nghe vậy, Thanh Huyền Tiên Tôn cười nhạo một tiếng, đã như vậy, vậy các ngươi liền cầu a. Một nén hương. Nếu hắn vô cực không muốn xuất hiện. Thanh Huyền Tiên Tôn bệ nghệ lấy đám người, ánh mắt lạnh lẽo, vậy bản tọa liền giết hết tất cả không phù hợp quy tắc người. Nửa nén hương. Các đại thế lực gấp, nhao nhao hướng về Thiên Diễn Tông vị trí, khẩn cầu, Thiên Diễn Tông các vị, mau mau thỉnh vô cực tiên tôn đại nhân tới a. Tông chủ nếu không thì hay là mời tiên tôn đại nhân ra đi, dưới mắt tình huống này, chỉ có dựa vào tiên tôn, liền lao tổ cũng không có cách nào. Thiên Diễn Tông trong các đệ tử cũng xuất hiện thanh âm như vậy, thậm chí còn có mấy tên trưởng lão cũng là như thế. Vân Thanh Y Điệp. Đúng lúc này, một cái nữ đệ tử đứng dậy, nổi giận đùng đùng trừng thánh nữ Vân Thanh Y Điệp bóng lưng. Ngươi là tiên tôn đại nhân đồ đệ, mà chúng ta lại tôn ngươi vì thánh nữ, bây giờ tất cả mọi người lâm vào tuyệt cảnh, ngươi còn muốn đứng tại tông chủ sau lưng giữ im lặng. Nhanh truyền âm cho tiên tôn đại nhân a. Thánh nữ Vân Thanh Y thân thể run lên. Không tệ. Thánh nữ nếu là tiên tôn đại nhân đồ đệ, nên từ ngươi đến đem tiên tôn đại nhân mời đến. Liêu Thanh Thanh cũng đứng dậy, nàng nhìn về phía trung quanh đệ tử âm trầm thần sắc, chất vấn. Ngươi thân là tông môn thánh nữ, chẳng lẽ liền không có làm chút gì? Chương 43, thấy chết không cứu chương 43, thấy chết không cứu nghe vậy, vốn còn có chút do dự Thiên Diễn Tông đệ tử, cảm thấy rất có đạo lý, tán đồng đạo. Đúng, còn cầu thánh nữ đem tiên tôn đại nhân mời đến, cứu ta mấy người một mạng, cứu đại gia một mạng. Vốn là Vân Thanh Ý gì một kẻ phàm nhân chi thân trở thành tiên tôn đại nhân đệ tử, liền gây nên không thiếu đệ tử ghen ghét. Bây giờ bọn hắn tựa như tìm được cửa phát tiết, đủ loại ép buộc đạo đức lời nói để hướng thánh nữ Vân Thanh Y Lý, thánh nữ Vân Thanh Y Lý đưa lưng về phía chúng đệ tử, thần sắc bối rối, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đại gia rõ ràng đều biết sư tôn tình trạng không tốt, vì sao còn phải chính mình gọi sư tôn tới đây? Nàng cũng nghĩ sống, nàng cũng không muốn chết ta, nhưng hôm nay sư tôn tình trạng, nếu thật đến nơi này, thật chẳng lẽ có thể toàn thân trở ra? Không, không có khả năng. Nhớ tới sư tôn nằm ở trên giường bộ dáng yếu ớt, còn có thái dương cái kia bằng thêm rất nhiều tóc trắng. Vân Thanh Y thì căn bản không tin tưởng sư tôn nếu thật tới cứu bọn hắn, mình có thể toàn thân trở ra. Sư tôn mặc dù nhìn xem mặt lạnh, nhưng mà cái người tốt vô cùng. Nàng tại Triều Tiên Điện tu hành những năm này, dù là phạm vào rất nhiều sai nhỏ, sư tôn cũng chưa từng hung qua nàng. Còn có, khi sư tôn biết được nàng huyết hải thâm cửu sau, liền tự mình mang nàng đi báo cái này huyết hải thâm cửu. Ngày đó, biển lửa thăng thiên, nàng đứng tại sư tôn sau lưng, nhìn tận mắt từng cái cửu nhân bị biển lửa thôn phệ, trong lòng sướng ý vô cùng. Cũng là ngày đó, sư tôn tự mình nắm lấy tay của nàng, tự tay mình giết cái cuối cùng cửu nhân. Sư tôn, thật sự là một cái rất tốt sư tôn. Thánh nữ, ngươi nói chuyện a. Một đạo tiếng giống cắt đứt Vân Thanh Ý liễu thất thần. Thánh nữ, ngươi chẳng lẽ muốn gặp chết không cứu? Thánh nữ cứu lấy chúng ta a. Thiên Diễn Chân Nhân Vân Vô Lượng trầm mặc đứng tại Vân Thanh Ý liễu phía trước, bên cạnh trưởng lão cũng trầm mặc. Bây giờ loại tình huống này, liền bọn hắn lao tổ cũng không có cách nào, bọn hắn lại có thể nghĩ ra biện pháp gì? Chư vị, Liêu Thanh Thanh bỗng nhiên âm điệu cất cao, tay chỉ thánh nữ Vân Thanh Ý liễu, cùng các đại thế lực mở miệng nói, cái này chính là chúng ta tông môn thánh nữ. Chắc hẳn đại gia cũng biết, nàng cũng là Vô Cực Tiên Tôn đại nhân đệ tử duy nhất, mà đại gia muốn sống lời nói, chỉ có khẩn cầu thánh nữ của chúng ta lòng từ bi, để cho nàng truyền âm cho Vô Cực Tiên Tôn, cứu chúng ta một mạng. Nói xong, Liêu Thanh Thanh nhìn xem thánh nữ Vân Thanh Ý liễu run rẩy bóng lưng, ánh mắt lóe lên một tia khoái cảm. Nàng đã sớm nhìn cái này bay lên đầu cảnh gà rừng khó chịu, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội. Mà các đại thế lực nghe vậy, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thánh nữ Vân Thanh Ý liễu, vội vàng mở miệng thúc giục nói: "Thánh nữ, nhanh liên hệ Tiên Tôn đại nhân a." "Thánh nữ, tính toán lão hủ van xin ngài, lão hủ không muốn chết a." Nói một chút, lại có không ít người hướng về thánh nữ Vân Thanh Ý liễu vị trí, bên cạnh quỳ xuống bên cạnh dập đầu khẩn cầu. Thật giống như nàng mới là cái kia đại ác nhân. "Ta..." Thánh nữ Vân Thanh Ý liễu nhìn xem cái này một số người, đôi mắt hơi nước tràn ngập, tay thật chặt nắm chặt góc áo, mê mang lại bất lực. Lúc trước, nàng bị chúng tinh cùng người lấy. Bây giờ, nàng mặc dù vẫn là bị các trưởng lão bảo hộ ở giữa, nhưng thân ảnh lại nhìn xem là như vậy đơn bạc, tứ cố vô thân. Đã đến giờ. Thanh Huyền Tiên Tôn thanh âm lạnh lùng băng lên. Rất nhiều người trong nháy mắt gấp, lúc cái này tính mệnh du quan, cũng không sợ đắc tội với người. Bọn hắn toàn bộ đều chỉ vào thánh nữ Vân Thanh Ý chửi ầm lên, ta nhổ vào, còn huyền môn chính tông thánh nữ. Ta xem là ma nữ mới đúng. Thấy chết không cứu, lạnh nhạt đến cực điểm. Nàng còn tưởng rằng có lao tổ nhà mình che chở liền sẽ bình yên vô sự, thật sự cho rằng thiên cung là ăn chay. Là ngươi hại tất cả chúng ta, ngươi không xứng gọi thánh nữ, ngươi càng không xứng làm tiên tôn đệ tử, đơn giản mất hết sư tôn ngươi khuôn mặt. Thánh nữ Vân Thanh Ý thì càng là giữ im lặng, Thiên Diễn Tông càng là không có xem như, cái này một số người mắng càng khó nghe. Thật đúng là gây nên chúng nộ. Thanh Huyền Tiên Tôn lắc đầu, nhìn về phía đám người cất cao giọng nói, đã các ngươi hận nàng như vậy, vậy bản tọa không bằng trước hết giết nàng. Hảo, trước hết giết nàng, muốn nàng cùng chúng ta chôn cùng. Không tệ, muốn chết cùng chết. Ha ha ha, gọi ngươi thấy chết không cứu. Trong lòng sớm đã sụp đổ đám người bây giờ giống như điên dại. Ngươi dám? Giữa không trung, Lục Tiêu Diêu trừng mắt thụ nhãn trừng mắt về phía Thanh Huyền Tiên Tôn, khí thế bắt đầu tăng vọt. Nhưng bất quá phút chốc, lục đạo khác biệt khí thế đè hướng Lục Tiêu Diêu, để cho khí thế của hắn chỉ trệ. Ngu xuẩn. Thanh Huyền Tiên Tôn liếc qua Lục Tiêu Diêu, sau đó hướng về Vân Thanh Ý địa vị trí, đạp không đi đến. Trên sân đám người thấy thế, toàn bộ đều cách xa Thiên Diễn Tông vị trí, tránh chi như xả hạt. Hơn nữa liền một chút Thiên Diễn Tông đệ tử lại đều lui đến một bên, rời xa thánh nữ Vân Thanh Ý địa giữa không trung, Thanh Huyền Tiên Tôn từng bước đạp không mà đến, mỗi một bước cũng giống như dẫm ở trên đám người tiếng lòng. Mang theo cực lớn cảm giác áp bách. Một cái Thiên Diễn Tông trưởng lão ngẩng đầu nhìn một mắt bị áp chế lao tổ, rốt cục vẫn là sợ. Hắn quay đầu chỗ khác, hướng về thánh nữ chắp tay. "Thánh nữ, xin lỗi." Nói xong, hắn liền lập tức bay tới một bên. "Thánh nữ, xin lỗi." Ngay sau đó, Thiên Diễn Tông trưởng lão cả đám đều bay khỏi nơi đây, xa xa đứng ở một bên. Phút chốc, Thiên Diễn Tông nguyên bản vị trí, vậy mà chỉ còn lại hai thân ảnh sừng sững. Trong đó một cái tự nhiên là thánh nữ Vân Thanh Ý Liễu, mà còn có một cái, nhưng là thân là tông chủ Vân Vô Lượng. Hai tay của hắn đặt sau lưng, vẫn như cũ đứng tại thánh nữ Vân Thanh Ý Liễu phía trước, bình tĩnh nhìn Thanh Huyền Tiên Tôn đạp không mà đến. Tông chủ có trưởng lão muốn khuyên tông chủ tránh ra, dù sao thánh nữ Vân Thanh Ý Liễu bất quá là kim đan kỳ tu vi, không tính là cái gì tiên chi tiêu nữ. Hơn nữa liền sư tôn của nàng Vô Cực Tiên Tôn đều độ kiếp thất bại, càng không tất yếu lấy mạng bảo đảm nàng. "Ngươi, vì cái gì không tránh?" Thanh Huyền Tiên Tôn nhìn xem Thiên Diễn Chân Nhân Vân Vô Lượng không có đi, cảm thấy yêu kỳ. "Lão phu chính là tông chủ." Thiên Diễn Chân Nhân Vân Vô Lượng thần sắc bình tĩnh đạo. "Tông chủ?" Thanh Huyền Tiên Tôn cười không nói, tiếp tục hướng về Vân Thanh Ý Liễu đi đến, tựa như đi bộ nhàn nhã giống như, mà tất cả mọi người đang nhìn không chớp mắt nhìn xem. Đột nhiên, một cỗ thần thức phong tỏa Thanh Huyền Tiên Tôn. Thanh Huyền Tiên Tôn liền giật mình, đứng chân nhìn về phía một đạo thân ảnh màu xanh, "Vân Thượng Tiên Tử, ngươi muốn ngăn bản tọa?" "Ngăn đón." Vân Thượng Tiên Tử vắng vẻ nguyện một bước đi ra, lời ít mà ý nhiều, chắp sau lưng keo kiệt nắm chặt. "Vậy liền thử xem." Thanh Huyền Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt đột nhiên lăng lệ, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. "Thanh Huyền Tiên Tôn, ngươi dám?" Giữa không trung Lục Tiêu Diêu tức sủi bọt mép, cũng nhịn không được nữa ra tay, nhưng có ba đạo nhân ảnh đánh tới. Là Thiên Cung ba vị độ kiếp kỳ viên mãn. Trong khoảnh khắc, nổi giận Lục Tiêu Diêu cùng ba vị độ kiếp kỳ viên mãn Thiên Cung cường giả chiến làm một đoàn. Giữa không trung vang vọng không ngừng. Mà phía dưới, Hạo Đãng kiếm uy bao phủ ra. Nguyên bản ngăn tại Vân Thanh Ý gì trước mặt tông chủ Vân Vô Lượng, trực tiếp bị cỗ này kiếm uy đè nằm trên đất. Chỉ còn dư Vân Thanh Ý gì một người độc thân đứng thẳng. Đúng lúc này, biến mất không thấy gì nữa Thanh Huyền Tiên Tôn mang theo sát ý mà tới, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Nha đầu. Giữa không trung, hôn chiến Lục Tiêu Diêu muốn rách cả mí mắt, một thân khí thế đang không ngừng kéo lên, rõ ràng đang liều mạng. mà sau lưng hai tông lão tổ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chương 44, cầu người không bằng cầu mình. Chương 44, cầu người không bằng cầu mình. Muốn trách thì trách chính mình số mệnh không tốt ta. Bạch bào tung bay, Thanh Huyền Tiên Tôn một tay chắp sau lưng, một cái tay khác cầm ba thước thanh phong, thần sắc đạm mạc nói. Nói xong, liền một kiếm đâm về Vân Thanh Y Lệ, mà Vân Thanh Y Lệ ngu ngơ trên mặt đất, đại não bây giờ hoàn toàn là trống rỗng, không biết làm sao, bị sợ hãi tử vong bao vây. Ngay tại mũi kiếm sắp đâm về Vân Thanh Y Lệ thời điểm, một tấm đùa hướng về Thanh Huyền Tiên Tôn mà đi. Thanh Huyền Tiên Tôn chết mắt nhìn lại, đôi mắt híp lại, hắn lại trên tờ phụ lục này cảm thấy một tia uy hiếp. Nhưng mà, động tác trong tay của hắn cũng không dừng lại. Có uy hiếp lại như thế nào, bất quá là cái phụ lục thôi, trên đời này lại có mấy người có thể ngăn đón hắn. Kiếm khí lạnh thấu xương, bóng ma tử vong bao phủ mà tới, thánh nữ Vân Thanh Y thì không tự chủ được khép lại hai mắt. Trong đầu không ngừng thoáng hiện qua lại ký ức, có sư tôn dạy bảo, lục lao đầu thân ảnh, còn có cha mẹ âm dùng tiếng mạo. Nàng, tuyệt không muốn chết, nhưng không phải do nàng. Quả thật tới. Một tiếng kinh hô vang lên. Thánh nữ cơ thể của Vân Thanh Y liền run lên, mở mịt mở to mắt, nàng không có chết sao? Khi nhìn thấy trước mắt thân ảnh thon dài lúc, thánh nữ Vân Thanh Y liền nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Sư tôn, vô cực. Thanh Huyền Tiên Tôn ba thước thanh phong trì trệ không tiến, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Mà cỗ lực lượng này chính là tới từ trước mắt nam tử tóc trắng, hắn chỉ dựa vào hai ngón, liền đem hắn một mực kẹp lấy. Vô cực tiên tôn niên vô vọng. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Là vô cực tiên tôn tới, vô cực tiên tôn rốt cuộc đã đến. Vô cực tiên tôn ngăn tại Vân Thanh Y Lìa trước người, màu đen tay áo bay phất phới, tóc trắng phơ theo kiếm phong phiêu vũ. Hắn một cái tay kẹp lấy Thanh Huyền Tiên Tôn mũi kiếm, một cái tay khác đem bay tới phụ lục chộp vào trong lòng bàn tay. Tiếp lấy, vô cực tiên tôn niên vô vọng nhìn về phía Thanh Huyền Tiên Tôn, thần sắc bình tĩnh, liền như thế gấp gáp. Thanh Huyền Tiên Tôn đem dài ba thước kiếm hư hóa, thu hồi trong mắt sắc ý, đứng chắc tay, nhẹ giọng cười nói: "Có thể không đội sao?" Vô cực đạo hữu độ kiếp thất bại rơi tiên sau, bản tọa thực sự rất lo lắng nói hữu tình mà. Vậy ngươi liền tự mình xem một chút đi. Nghe vậy, Thanh Huyền Tiên Tôn cảm giác có chút ngoài ý muốn, đạo hữu lời này nhưng là thật. Coi là thật. Vô cực tiên tôn niên vô vọng đứng chắc tay, thản nhiên nói. Sau đó hắn liền tùy ý Thanh Huyền Tiên Tôn thần thức quét tới, cũng không ngăn cản. Bây giờ có thể hài lòng. Thanh Huyền Tiên Tôn thu hồi thần thức, có chút phức tạp nhìn một mắt vô cực tiên tôn niên vô vọng, ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Bây giờ vị này đã từng cùng hắn đứng tại cùng một độ cao vô cực tiên tôn, bây giờ đã rơi xuống đến độ kiếp đỉnh phong. Hơn nữa thể nội cái kia cố thiên khiển chi lực còn đang không ngừng tàn phá bừa bãi, làm hao mòn tu vi của hắn cùng tuổi thọ. Vốn là hắn còn tưởng rằng cái này vô cực tiên tôn là sử xuất cái gì chướng nhãn pháp, diễn một màn này rơi tiên, lui khỏi vị trí phía sau màn, như đồ kinh thiên thế cuộc. Nhưng hôm nay xem ra cái này rơi tiên thật sự, hắn cũng không cho rằng vị này vô cực tiên tôn có bản lĩnh có thể giấu giếm được thần trí của hắn dò xét. Dù sao hai người cũng là cùng một độ cao, số mệnh không tốt thôi. Vô cực tiên tôn niên vô vọng thần sắc lạnh nhạt nói, phản phất tình cảnh hôm nay căn bản không coi là cái gì. Nói đi, hắn ngước mắt liếc mắt nhìn giữa không trung. Thanh Huyền Tiên Tôn thấy thế, giơ tay lên nói, dừng tay a. Nghe vậy, vây công Lục Tiêu Diêu ba tên thiên cung độ kiếp kỳ cường giả lập tức ngừng thế công. Lục Tiêu Diêu vị này thiên diễn tông lão tổ bây giờ sợi tóc tán loạn, có chút chật vật thở hổn hển. Hắn liếc mắt nhìn thiên cung ba vị cường giả, tiếp đó trong mắt nhìn về phía dưới vô cực tiên tôn niên vô vọng, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cuối cùng vẫn là bại lộ tại mọi người trước mắt, nhưng hắn cũng biết bây giờ cục diện hoàn toàn là không thể làm gì. Tốt. Thanh Huyền Tiên Tôn mỉm cười, đứng chắp tay nói, hôm nay bản tọa liền cho đạo hữu một bộ mặt, thiên diễn tông người đều có thể rời đi. Nghe vậy, ngoại trừ mừng rỡ thiên diễn tông đám người bên ngoài, còn lại các đại thế lực cũng là thần sắc đại biến. Cái gì gọi là thiên diễn tông người cũng có thể rời đi? Chẳng lẽ dù là vô cực tiên tôn ở đây, cái này Thanh Huyền Tiên Tôn cũng không muốn buông tha bọn hắn? Rõ ràng lúc trước Thanh Huyền Tiên Tôn nói, nếu là vô cực tiên tôn đến đây cứu bọn họ mà nói, liền cũng có thể mạng sống. Bây giờ hắn vậy mà lật lọng. Thanh Huyền Tiên Tôn đại nhân, ngài lúc trước không phải nói, nếu là vô cực tiên tôn tới cứu chúng ta mà nói, chúng ta mới có thể sống sót. Vì cái gì bây giờ chỉ làm cho thiên diễn tông người rời đi? Một lão giả thận trọng hỏi. Thanh Huyền Tiên Tôn liếc qua lão nhân, lạnh nhạt nói, bản tọa chính xác nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có bản lãnh này hay không? Nói đến đây, Thanh Huyền Tiên Tôn nhìn lướt qua các đại thế lực, nhếch mép một cái, các ngươi sẽ không cảm thấy, bây giờ bị thiên khiển chi lực cuốn thân vô cực đạo hữu, sẽ vì các ngươi những thứ này phạm nhân hiểm, tới cùng bản tọa là đi ra. Ngươi nói xem, vô cực đạo hữu. Thanh Huyền Tiên Tôn nhìn về phía vô cực tiên tôn niên vô vọng, cười hỏi, đạo hữu tùy ý liền có thể. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Vô cực tiên tôn thần sắc đạm mạc nói, tiên tôn không thể a, nhất định muốn cứu lấy chúng ta. Thấy thế, các đại thế lực không khỏi gấp. Nếu là vô cực tiên tôn đều mặc kệ bọn hắn, vậy bọn hắn tại thiên cung trong mắt cùng đợi làm thịt dê bò có gì khác biệt? Đến nỗi vô cực tiên tôn gặp thiên khiển chi lực của thân, một thân thực lực mười không còn chín, có thể hay không cùng Thanh Huyền Tiên Tôn chống lại vấn đề, các đại thế lực căn bản là chưa từng cân nhắc, bởi vì bọn hắn chỉ muốn mạng sống. Vô cực tiên tôn đại nhân, ngươi chính là chính đạo khôi thủ, sao có thể vứt bỏ chúng ta tại không để ý a? Đúng vậy a, đúng vậy a, như vô cực tiên tôn đại nhân ngài đều không cứu chúng ta, vậy bọn ta liền chết chắc. Những cái kia tham sống sợ chết người, vì song thánh nữ Vân Thanh Y lìa sau, lại hướng về vô cực tiên tôn nhao nhao quỳ xuống. Liên các đại thế lực người cầm quyền đều hướng về vô cực tiên tôn không mình hành lễ, khẩn cầu lấy đối phương. Vô cực tiên tôn giống như các đại thế lực một cái phao cứu mạng cuối cùng, tự nhiên chết chào không thả. chỉ có những cái kia vào tiên kiêu bảng top 100 giả, mặc dù thần sắc có chút lo nghĩ, nhưng coi như phải bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn còn có lựa chọn thứ hai, đó chính là phản bội tông môn, gia nhập vào thiên cung. Cầu người không bằng cầu mình. Vô Cực Tiên Tôn nhìn về phía các đại thế lực, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu nói sau, liền đi tới Vân Thanh Y Liễu trước mặt. "Đi thôi, trở về tông." Vân Thanh Y Liễu ngước mắt nhìn xem sư tôn cái kia tóc trắng thờ, đôi mắt khẽ run, "Sư tôn, tóc của ngươi không dễ nhìn sao?" Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, lại lần đầu tiên đối với chính mình tên đồ nhi này cười một cái. Mà cơ hồ không nhìn thấy qua nhà mình sư tôn cười Vân Thanh Y Liễu, bây giờ càng là sửng sốt một chút. Sư tôn tâm tình tốt giống rất tốt, nhưng đây là vì cái gì? Chẳng lẽ sư tôn là sợ chính mình quá lo lắng, cho nên sư tôn mới đối với nàng miễn cưỡng vui cười sao? Nghĩ tới đây, Vân Thanh Y đi trong lòng không khỏi một hồi chua xót. Nhìn thấy sao các vị? Thanh Huyền Tiên Tôn lúc này quay lưng đi, nhìn về phía các đại thế lực lãng tiếng nói, bây giờ, không có người có thể cứu ngươi nhóm. Thần phục, vẫn là chết. Chương 43, phá cục chương 43, phá cục. Thanh Huyền Tiên Tôn tiếng nói rơi xuống, các đại thế lực ánh mắt đều nhìn về đạo kia tóc trắng thân ảnh. Có oán hận, có bất lực, cũng có phẫn nộ. Bây giờ, chuyện đã thành định cục. Cuối cùng, mấy chục tên vào tiền kiêu bảng top 100 giả tông môn thiên tài, làm ra quyết định. Bọn hắn nhao nhao treo lên nhà mình tông chủ ánh mắt đi ra, hướng về thiên cung túi đầu xương thần. Những thứ này bị phản bội tông chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tông môn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được phản đồ. Ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, càng có một vòng bất lực. Lúc này, màn ánh sáng màu vàng xuất hiện một đạo lỗ hổng. Thanh Huyền Tiên Tôn giang tầm tâm nhìn về phía Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng, đưa tay cười nói, "Vô Cực đạo hữu, xin mời." Vô Cực Tiên Tôn một lời không phát, mang theo thánh nữ Vân Thanh Y hướng về trên đất Thiên Diễn Tông Linh Chu đi đến. Thiên Diễn Tông những trưởng lão kia đệ tử thấy thế, vội vàng đuổi theo Vô Cực Tiên Tôn bước chân, tựa như chỉ sợ không có đuổi kịp. Liêu Thanh Thanh cũng tại trong đó. Nàng quay đầu thận trọng liếc mắt nhìn Thanh Huyền Tiên Tôn, trong nội tâm đang tính toán cái gì. Nàng tông môn này Thanh Lãnh Tiên Tôn đã không còn ngày xưa hưng thịnh, trái lại cái kia Thiên Cung Thanh Huyền Tiên Tôn. Một loại nào đó ý niệm từ Liêu Thanh Thanh trong đầu chợt lóe lên, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi theo đội ngũ đằng sau. Nàng bây giờ loại thực lực này, dù là muốn phản bội tông môn gia nhập vào Thiên Cung, chỉ sợ đối phương cũng chứng mắt. Đến nỗi phản bội tông môn cảm giác cái nấy, nội tâm của nàng nhưng không có. Nàng thế nhưng là cái này phương thế gian thiên mệnh nữ chính, lại chỉ có thể trở thành Thiên Diễn Tông chỉ là nội môn đệ tử. Muốn trách thì trách Vô Cực Tiên Tôn mắt mù. Để nàng như thế một cái thiên mệnh nữ chính không cần, đi thu một cái gặp chuyện chỉ có thể khóc phạm nhân làm đồ đệ. Nói đến, cái này Vân Thanh Ý Liễu cũng là xui xẻo hàng. Vô Cực Tiên Tôn vừa thu lại Vân Thanh Ý Liễu làm đồ đệ, kết quả là ra như thế một việc sự tình tới. Nếu là thu nàng làm đồ mà nói, lấy nàng thiên mệnh nữ chính khí vận, tất nhiên sẽ cho Vô Cực Tiên Tôn mang đến hảo vận. Tuyệt đối sẽ không phát sinh độ kiếp thất bại loại sự tình này. Kỳ thực tại Liễu Thanh Thanh nội tâm, vẫn là rất muốn trở thành Vô Cực Tiên Tôn đồ đệ. Dù là đối phương độ kiếp thất bại, nhưng trung quy là vị khi xưa thế gian đệ nhất à, hơn nữa còn có thể lên làm Thiên Diễn Tông thánh nữ, thưởng thụ tốt nhất tông môn tài nguyên. Đáng tiếc, nàng đi tới Thiên Diễn Tông lâu như vậy, vị này Vô Cực Tiên Tôn chưa từng có chú ý đến nàng. Ngay tại Thiên Diễn Tông đạp vào linh chú lúc, gầm lên một tiếng vang lên, "Vô Cực Tiên Tôn, ngươi thấy chết không cứu, đã không xứng là chính đạo đứng đầu." Ngay vậy, Thiên Diễn Tông đám người sững sờ tại chỗ, tất cả đều nhìn hướng phía trước nhất đạo kia tóc trắng thân ảnh. "Cái kia liền do ngươi tới làm tốt, ngươi tới làm cái này chính đạo khôi thủ, cứu vớt tất cả mọi người." Âm thanh lạnh lùng vang lên. Nói xong, Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng mang theo thánh nữ Vân Thanh Ý Liễu, cũng không quay đầu lại đạp vào linh chu. "Sư tôn." Đi lên linh chu sau, Vân Thanh Ý Liễu nhìn xem nhà mình sư tôn bóng lưng, trong mắt có vẻ lo lắng. "Nói liền để hắn nói đi a, sớm thành thói quen." Tiên Tôn Niên Vô Vọng thần sắc bình tĩnh. Cái này thiên niên tuế nguyệt thói đời nóng lạnh, hắn đã sớm biết một cái đạo lý, quá mức để ý người khác lời nói, sẽ chỉ làm chính mình không dễ chịu. Chỉ có tự thân cường đại, mọi người mới không nói gì. "Các vị." Thanh Huyền Tiên Tôn nhìn xem từng cái tông môn thiên tài đi đến dưới đài cao, lần nữa cất cao giọng nói, "Bản tọa đổi chủ ý." Nghe vậy, đám người bỗng nhiên ngẩng đầu tới, Thanh Huyền Tiên Tôn chẳng lẽ không giết bọn hắn? Chỉ nghe Thanh Huyền Tiên Tôn tiếp tục nói, "Ngoại trừ Thiên Kiêu bảng top 100 giả, nếu là các vị anh kiệt muốn nhập ta Thiên Cung, cũng có thể. Dù sao chúng ta cùng là nhân tộc, hà tất nháo đến tình cảnh không chết không thể, chứ bị nói đúng không?" Nghe vậy, các đại thế lực sắc mặt thay đổi, không phải mừng rỡ, mà là khó coi tới cực điểm. Thanh Huyền Tiên Tôn lời tuy nói hay lắm, nhưng trên thực tế là muốn chiếm đoạt bọn hắn các đại thế lực. Cái này cùng giết bọn hắn có gì dị? Tu hành không dễ, các vị lại đi lại chân quý a. Thanh Huyền Tiên Tôn một tay chắp sau lưng, cười nói, "Muốn chúng ta toàn bộ vứt bỏ tổ tông cơ nghiệp, gia nhập vào ngươi Thiên Cung, cái này cùng giết chúng ta khác nhau ở chỗ nào?" Một vị tông chủ giọng căm hận nói. "A." Thanh Huyền Tiên Tôn nghe vậy nhìn về phía người kia, hai ngón khép lại vì kiếm chỉ, thản nhiên nói, "Vậy ngươi liền đi chết đi." Dứt lời, tên kia tông chủ trong nháy mắt bị kiếm khí đeo đầu, đầu người thật cao căng lên, rơi trên mặt đất. Không đầu thi thể huyết tuôn ra như suối, làm cho người hãi nhiên. Các đại thế lực thấy thế, câm như hến. Đối mặt vị này không nói một lời liền giết người Thanh Huyền Tiên Tôn, cũng lại không người dám đứng ra nói chuyện, hoặc chỉ trích thứ gì. Đến nỗi lấy đại nghĩa cùng ép buộc đạo đức hắn, ai dám? Đều đã chết nhiều người như vậy, ai còn không biết cái này Thanh Huyền Tiên Tôn trong lòng căn bản không có đại nghĩa, còn có điều là đạo đức. Thanh Huyền Tiên Tôn đại nhân, lão hủ có lời muốn hỏi. Nhất tông môn lão tổ run run rẩy rẩy đạo, nói, cái kia tông môn lão tổ thận trọng liếc mắt nhìn Thanh Huyền Tiên Tôn, tính thăm dò hỏi: "Nếu là chúng ta hướng Thiên Cung túi đầu xương thần, vậy bọn ta tông môn ngàn năm cơ nghiệp làm sao bây giờ? Có thể hay không để cho chúng ta trở về tông môn? Thiên Cung nếu là có lệnh, chúng ta nhất định đem đi theo làm tùy tùng." Nghe vậy, Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm cười: "Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Bản tọa nói là vào ta Thiên Cung, đến nỗi ngươi tông môn ngàn năm cơ nghiệp cũng cùng nhau vào ta Thiên Cung, bây giờ có thể nghe hiểu rồi." Tên kia tông môn lão tổ thần sắc khẽ biến, túi đầu, hèn mọn đạo: "Lão hủ hiểu rồi." "Ân." Đột nhiên, Thanh Huyền Tiên Tôn lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Thiên Diễn Tông chỗ linh tuyển trên phía trước nhất đạo thân ảnh kia: "Vô Cực đạo hữu, ngươi cớ gì dừng lại? Chẳng lẽ để cho bản tọa mời ngươi rời đi không thành?" Linh tuyển trên, mái đầu bạc trắng Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng nhìn xem Thanh Huyền Tiên Tôn, ánh mắt tĩnh mịch. Thanh Huyền Tiên Tôn thực sự là khẩu vị thật là lớn. "Sao không để cho ta cũng vào ngươi Thiên Cung? Như thế nào?" Nghe vậy, Thanh Huyền Tiên Tôn cười khoát tay áo: "Vậy thì không cần, ta Thiên Cung chứa không nổi ngươi tôn này đại phận. Cái kia Thiên Diễn Tông đâu?" Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng lại hỏi. Thấy thế, Thanh Huyền Tiên Tôn mi tâm hơi bật: "Vô Cực đạo hữu, ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ta chỉ là lo lắng đạo hữu có thể ăn được hay không phải phía dưới." Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng thản nhiên nói: "Này liền không nhọc Vô Cực đạo hữu quan tâm." Thanh Huyền Tiên Tôn mặt không chút thay đổi nói: "Phải không?" Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng nở nụ cười, sau đó liền quay người rời đi đầu thuyền, không thấy thân ảnh. "Đi." Ầm ầm. Lớn như vậy linh chu ầm vang cất cánh, nhưng cũng không hướng phía đạo kia màn ánh sáng màu vàng lỗ hổng bay đi, ngược lại hướng về hoàn hảo vô khuyết màn ánh sáng đánh tới. Thấy thế, Thanh Huyền Tiên Tôn lông mày càng nhỏ càng sâu, đối phương đến cùng là muốn ồn ào ý đồ xấu gì? Mà liên tại linh chu sắp đụng vào lúc, một cái khổng lồ cự thủ từ linh thuyền trên dâng lên, cứng rắn đem màn ánh sáng màu vàng gỡ ra. Thanh Huyền Tiên Tôn thần sắc khẽ biến, rõ ràng ngờ tới cái này Vô Cực lại đột nhiên đi lên một tay như vậy. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ thiên tiêu thành màn ánh sáng màu vàng bị phá hư, tan đi trong trời đất. Phong tỏa không gian đại trận đã bị phá hư. Mau trốn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một vị hợp thể kỳ lão tổ mang theo môn hạ đệ tử, thừa cơ xé rách không gian, bỏ chạy mà đi. Không chỉ có như thế, phản ứng của mọi người đều là nhanh vô cùng, toàn bộ đều thừa cơ thoát đi nơi đây. Liên đạo tông cùng kiếm tông lão tổ cũng là trước tiên đem môn hạ đệ tử mang đi, chạy trốn nơi đây. Bao quát tam canh tiên vân thượng tiên tử, liền như là giống như là thương lượng xong. Bất quá phút chốc, trên sân các đại thế lực đã bỏ chạy hơn phân nửa, còn sót lại một chút còn không có phản ứng lại người. Mà cái này một số người cũng là một chút thế lực nhỏ. Vô Cực. Chương 44, coi được lợi chương 44, coi được lợi Thanh Huyền Tiên Tôn giận dữ, khí thế kinh khủng không ngừng kéo lên, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn mà đi. Trong chốc lát, liền đã lan tràn đến ngàn dặm. Hắn muốn lấy tự thân bàng bạc linh lực, phong tỏa cái này phương viên ngàn dặm thậm chí vạn dặm không gian, làm cho những này không người nào ở trốn. Nhưng một đạo thần thức ngăn trở hắn. Ở xa ở ngoài ngàn dặm, Vô Cực, ngươi dám đùa nghịch bản tọa? Thanh Huyền Tiên Tôn thần thức dò xét đến là người phương nào, là Thiên Diễn Tông linh thuyền trên Vô Cực Tiên Tôn. Các đại thế lực đỉnh tiêm linh chu, trong một hơi có thể xé rách không gian, trốn sang ngàn dặm. Mặc dù kiếm tông cùng đạo tông linh chu còn ở đây trên mặt đất, nhưng từ hai vị độ kiếp kỳ viên mãn lao tổ mang theo chạy trốn, so với cái này linh chu nhanh lên mấy lần. Tiên Tôn, truy hay không truy? Sáu thân ảnh bay tới, nhìn về phía dưới thần sắc âm trầm Thanh Huyền Tiên Tôn. Lấy bọn hắn sáu người bản sự, coi như trốn nhiều người như vậy, ngoại trừ ba tông không tìm lại được, những thứ khác đều có thể đuổi trở về. Dưới đài cao, những cái kia phản bội tông môn gia nhập vào Thiên Cung tông môn thiên tài, bây giờ thần sắc đã ngốc trệ. Không đổi. Thanh Huyền Tiên Tôn đứng chắc tay, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía dưới đài cao cái kia mấy chục tên cái gọi là thiên tiêu, ánh mắt hờ hững, ngược lại đã đủ rồi. Vân Tiêu phía trên, một chiếc cực lớn linh thuyền phá mây mà ra, thoáng qua trăm dặm. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Tiên Tôn đại nhân vậy mà tới một màn như thế, đem cái kia Thanh Huyền Tiên Tôn buộc lịch xoay quanh. Ha ha, chắc hẳn cái kia Thanh Huyền Tiên Tôn khuôn mặt đều bị tức thành a, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đặc sắc. Ngươi nói Tiên Tôn đại nhân tới phía trước, có phải hay không đã sớm cùng các đại thế lực người cầm quyền thương lượng xong? Bằng không thì vì cái gì trận pháp vừa vỡ, những cái này thế lực người cầm quyền phản ứng nhanh như vậy? Lão phu cảm thấy hẳn là Vô Cực Tiên Tôn đại nhân từ trước đến nay mưu trí vô song, như thế nào Thanh Huyền Tiên Tôn hàng này có thể so sánh? Linh thuyền trên, chạy thoát các đệ tử cùng các trưởng lão, trên mặt đều mang theo đủ cười, thậm chí đều cảm thấy ngày thường bình thường có thể thấy được Vân Hải, lúc này ở trong mắt là đẹp như vậy. Mà linh thuyền trên cũng không phải là chỉ có Thiên Diễn Tông đệ tử, dõi mắt nhìn lại còn có Tam Canh Tiên đệ tử. Linh chu trong không gian, lúc này chỉ có bốn người. Lão tổ Lục Tiêu Diêu, Thánh nữ Vân Thanh Ý Điệp, còn có Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng cùng Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt. Cất kỹ. Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng đem lúc trước tấm bùa kia, còn đưa Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt. Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt tiếp nhận phù lục, tiến lên đưa tay vớt ve Niên Vô Vọng tóc trắng, mặt lộ vẻ đau lòng. Thiên khiển chi lực của thân, đau không? Một bên, Thánh nữ Vân Thanh Ý Điệp nhìn xem cái này mập mờ động tác, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Mà lão tổ Lục Tiêu Diêu ngược lại là gương mặt bình tĩnh. Có thể có cái gì đâu? Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng lui về sau một bước, tránh đi Vân Thượng Tiên Tử vớt ve sợi tóc động tác, lạnh lùng nói: Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt thủ lơ lửng giữa trời, mi mắt cụp xuống, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Thấy thế, lão tổ Lục Tiêu Diêu đông nhiên mở miệng nói: "Hôm nay, Thiên Cung xem như thọc cái thiên đại cái sọt. Cứ nghe, các phương thế lực tất cả đã đào tẩu, đến lúc đó Thiên Cung nhất định đem gặp các phương thế lực nhằm vào." Ngay tại vừa mới,
liền kiếm tông lão tổ đều truyền âm vu lão phu muốn ba tông liên thủ thiên đại cái sọn. Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng nghe vậy, nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, hôm nay cũng không phải ta thắng hắn một đứa con. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn Thanh Huyền Tiên Tôn không tiếc đắc tội các đại thế lực, chỉ là vì thăm dò ta? Nghe vậy, Lục Tiêu Diêu lắc đầu, trầm giọng nói, lão phu cũng cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Nếu như chỉ là vì thăm dò ngươi mà nói, đều có thể đành phải tội ta Thiên Diễn Tông, mà không cần phải đi đắc tội các đại thế lực. Nhưng lão phu chính là không nghĩ ra, cái này Thanh Huyền Tiên Tôn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng đứng chắp tay, đôi mắt híp lại, ý không ở trong lời. Hôm nay, hắn Thanh Huyền Tiên Tôn hai cái mục đích rất rõ ràng, thăm dò ta, còn có chiếm đoạt các đại thế lực. Cái sau khó khăn thực hiện, nhưng trên mặt nổi như thế. Nhưng hắn Thanh Huyền Tiên Tôn nếu thật muốn chiếm đoạt các đại thế lực, ngươi cảm thấy những người kia trốn được sao? Ngoại trừ chúng ta ba tông, những người kia chạy trốn tốc độ chẳng lẽ hơn được Tiên Cung sáu người kia? Cho nên hắn Thanh Huyền Tiên Tôn mục đích, ngoại trừ thăm dò ta, cái khác biểu hiện mục đích là giả. Một cái vì che giấu mục đích thật sự ngụy trang thôi. Hơn nữa hắn tính toán không nhỏ, thậm chí không tiếc đắc tội các đại thế lực, hủy Thiên Cung vạn năm hy vọng. Nói xong, Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng nhìn xem Lục Tiêu Diêu, ngươi cảm thấy đến cùng là như thế nào mưu đồ? Có thể đáng hắn như thế? Nghe Vô Cực Tiên Tôn kiểu nói này, Lục Tiêu Diêu lông mày lập tức khóa chặt, cảm thấy có chút kinh hãi. Cái này Thanh Huyền Tiên Tôn đến cùng có cái gì kinh thiên mưu đồ, thậm chí lấy đắc tội các đại thế lực đại giới tới làm ngụy trang? Hơn nữa cái này Thanh Huyền Tiên Tôn cùng Vô Lượng Tiên Tôn chính là cùng một thời đại, thiên phú mạnh hơn so với Vô Lượng Tiên Tôn. Nhưng cái sau sớm đã phi thăng, cái này Thanh Huyền Tiên Tôn lại không có lựa chọn phi thăng, mà là dừng lại tại giới này, không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Trầm tư sau một hồi, Lục Tiêu Diêu vẫn lắc đầu nói, lão phu nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Cung đã là vô thượng thế lực, mà hắn Thanh Huyền Tiên Tôn. Vân Thượng Tiên Tử vắng vẻ nguyệt liếc mắt nhìn Tiên Tôn Niên Vô Vọng, dừng một chút, tiếp tục phân tích nói, bây giờ tạm thời cũng coi như là nhân tộc đệ nhất, tìm đạo giả chỉ có hai cái mục tiêu, thành tiên, vĩnh sinh. Nhưng hắn Thanh Huyền Tiên Tôn lại không có lựa chọn phi thăng, là có việc khó nói, vẫn không muốn. Vô Cực Tiên Tôn chắp sau lưng tay bước về, ánh mắt tĩnh mịch đạo, coi được lợi, đạp kỳ mưu. Hôm nay hắn làm việc như vậy, vẹn vẹn phải hai loại. Thứ nhất, ép ta hiện thân. Thứ hai, chính là cái kia mấy chục tên thiên tiêu. Nhiều năm qua, Thiên Cung liên tiếp tổ chức thiên tiêu đại hội, sàng lọc chọn lựa nhân tộc tam vực trăm vị thiên tài, lại là hấp dẫn các đại thế lực tông môn thiên tài tham dự, chỗ dư ban thưởng rất dồi dào. Thiên Cung cử động lần này, toàn tính vì cái gì? Theo ý ta, bất quá là bày mồi dụ bắt. Bây giờ, chính là thu lưới lúc. Đến nỗi nguyên do, thực khó khăn phỏng đoán. Tóm lại, nếu là muốn tìm trong đó manh mối, chỉ có từ cái kia mấy chục tên thiên tiêu trên thân lấy tay. Có thể. Lục Tiêu Diêu lông mày nhíu chặt, hỏi, cái kia mấy chục tên thiên tiêu tất nhiên đã bị đưa vào Thiên Cung, đây nên như thế nào lấy tay? Đó chính là chuyện của các ngươi. Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng thản nhiên nói, bây giờ ta tự vệ không xuể, đã mất đi chấp cờ tư cách, chỉ có các ngươi tới cùng hắn đánh cờ. Nghe vậy, Lục Tiêu Diêu thở dài, ta sẽ giúp ngươi. Vân Thượng Tiên Tử vắng vẻ nguyệt thần sắc chăm chú nhìn Niên Vô Vọng, mở miệng nói, giúp ta. Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng lắc đầu, không cần, ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính mình a. Ba tông có vạn năm đại trận trấn thủ, có thể ngăn cản Thiên Cung, nhưng ngươi tam canh thiên nhưng không có. Ta đưa cho ngươi tấm bùa kia, cũng chỉ có thể trọng thương một vị độ kiếp kỳ viên mãn. Muốn ngăn trở Thanh Huyền, hoàn toàn không đủ. Thực lực của hắn, ta đến bây giờ còn không thấy rõ. Vô Cực Tiên Tôn hí mắt. Chương 45, đánh không lại Thiên Ý. Chương 45, đánh không lại Thiên Ý trung vực, Thiên Cung. Mấy chục tên các đại thế lực thiên tiêu, mang lòng thấp thỏm bất an tình, đi ở mây mù nhiều ở giữa. Trong bọn họ có không ít người hối hận, nếu không phải là vì mạng sống, bọn hắn cũng không muốn gia nhập vào Thiên Cung. Dù sao cái này Thiên Cung là cái địa phương xa lạ, cũng như dê con vào lang động, sinh tử tất cả ở đối phương một ý niệm. Nhưng bây giờ, hối hận cũng vô ích. Một vị độ kiếp kỳ viên mãn Thiên Cung đại năng, dẫn những thứ này thiên tiêu, hướng về cái nào đó đại điện mà đi. Dọc theo đường đi, bọn hắn gặp phải không thiếu Thiên Cung người. Những người kia nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn thực sự không được coi thân mật, tràn ngập cao ngạo còn có trêu tức. Ầm ầm, trầm trọng cửa điện từ từ mở ra. Mấy chục tên thiên tiêu tại cửa đại điện, nhìn xem bên trong kia sáng lờ mờ, không khỏi có chút khẩn trương. Tiền, tiền bối, đây là nơi nào? Một cái thiên tiêu thận trọng hỏi. Đây là các ngươi nên tới chỗ. Vị kia Thiên Cung độ kiếp kỳ cường giả đưa lưng về phía chúng thiên tiêu, mặt không thay đổi mở miệng nói. Mà nghe xong câu trả lời của hắn, chúng thiên tiêu trong lòng không khỏi âm thầm chửi mẹ, cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Thực sự là nghe vua nói một buổi, thắng đọc một lời nói. Đi vào đi. Nghe vậy, bọn hắn nhao nhao lướt nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất an cùng lo nghĩ, còn có một loại đối với hoàn cảnh xa lạ sợ hãi. Ân, còn đứng ngây đó làm gì? Mang theo một tia không vui âm thanh vang lên, đám người thấy thế chỉ có thể nhắm mắt đi vào. Nhưng bọn hắn cái này một cương đi vào, sau lưng trầm trọng cửa điện tự động bắt đầu chậm rãi khép lại. Theo cửa điện bị nốt, ngoại giới tia sáng chuẩn bị thôn vệ, chỉ có vài chiếc đèn trong phát ra ánh sáng yếu ớt. Từ ngực, mờ tối trong hoàn cảnh, có người nuốt nước miếng. Cũng không phải bởi vì quanh mình hoàn cảnh khẩn trương, bọn hắn thân là tu sĩ dù là bốn phía một vùng tăm tối như cũ có thể thấy rõ, mà là bởi vì bọn họ trước mặt lại có một tòa đỏ tươi vô cùng cực lớn huyết trì. Ao máu kia bên trong huyết dịch phảng phất còn tại di động, tản mát ra từng trận mùi tanh gây mũi, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Tí tách, tiếng tĩnh trong đại điện, đám người cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở của mình, mà đúng lúc này,
một giọt thanh thúy giọt nước gầm thanh bỗng nhiên vang lên, rơi vào trên huyết chỉ, nổi lên yếu ớt gợn sóng. Đám người trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì, nhưng cái này xem xét, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Chỉ thấy huyết chỉ phía trên, mang theo mấy chục cỗ toàn thân trần trụi, hình như tiểu thủy thân ảnh. Những thứ này thân ảnh khô gầy bị từng cây xích sắt thô to treo, trên không trung lắc lắc ung dung. Làn da áp sát vào trên đầu khớp xương, nhìn qua giống như là bị rút sạch sinh mệnh lực. Tóc xóa, gọi người thấy không rõ khuôn mặt, cũng không biết đến cùng là chết hay là sống. Càng khiến người ta cảm thấy sợ chính là, những thứ này trên thân người hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ hổng, nhưng không có cái gì máu tươi chảy ra, ngẫu nhiên chỉ có một hai nhỏ xuống nhập hạ phương trong huyết trì, dường như là huyết đã chảy khô. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người lên tiếng là tên nữ tử, thanh tuyến có rõ ràng run rẩy. Nàng là tông môn tiên tri tiêu nữ, thiên tiêu bảng top 100 giả hiếm thấy nữ tu, vì mạng sống không tiếc phản bội tông môn. Tại nhìn thấy chỗ ở mình tông môn thoát đi thiên cung trưởng không sau, trong nội tâm nàng cũng không có nhiều hối hận, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra, giảm đi rất nhiều áy náy. Nàng xuất từ Bắc vực một cái không lớn không nhỏ tông môn thế lực, tông môn cho nàng như được chí bảo. Nhưng thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bắc vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực, vì nhận được nàng cái này thiên tiêu bảng top 100 giả, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tông môn liên tục gặp nhầm vào, nhưng vẫn là chống đỡ lấy, bởi vì bọn hắn xem nàng vì trong tông môn hưng hy vọng. Nhất là sư phụ của nàng, đem nàng coi là hòn ngọc quý trên tay, liên hạ núi du lịch đều phải vụng trộm đi theo, bảo hộ lấy nàng. Nhưng lại tại có một ngày, sư phụ chết ở trước mặt của nàng, bị không biết người nào giết đi. Mà người kia không có giết nàng, còn thả nàng rời đi. Lúc gần đi bỏ lại một câu nói: cây to đón gió, ngươi thiên phú mặc dù không tệ, đáng tiếc chỗ rừng rậm không thể vì ngươi chắn gió. Câu nói này là cười nhạo sư phụ nàng vô năng, cũng tại chế giễu nàng chỗ tông môn không thể. Nhưng cũng bởi vậy, trong nội tâm nàng đoán được là người nào, những cái kia trong bóng tối để cho nàng phản bội tông môn thế lực. Nàng hận, hận sự bất lực của mình, cũng hận tông môn vô năng. Thiên phú của mình có 102 tông môn, lại bởi vì tông môn cao tầng khư khư cố chấp, không muốn thối bị nhượng chức, dẫn đến chính mình một đường chịu đủ gặp chắc trở. Bị người cầm thân nhân tính mệnh áp chế gia nhập vào bọn hắn, bị thế lực đối địch không ngừng phái người ám sát, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy đối với nàng yêu thương vô cùng sư phụ chết ở trước mặt của nàng. Nếu như nàng chỗ chính là trung vực ba tông hay là thiên cung, như vậy đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Giống như cái kia thiên diễn tông thánh nữ Vân Thanh Y Dì, mặc dù thiên phú nhìn xem đồng dạng, nhưng mệnh cũng rất tốt, bị khi xưa thế gian đệ nhất nhân nhìn chúng, không cần cố gắng liền có thể hưởng thụ tông môn đãi ngộ, hơn nữa còn là nhân tộc tam đại đỉnh tiêm thế lực, thậm chí bị thanh huyền tiên tôn nhầm vào. Nàng bị kia tóc trắng sư tôn đều không tiếc kéo lấy thiên khiển thân thể đến đây cứu nàng. Dạng này người, có thể chịu cái gì gặp chắc trở đâu. Trời sinh vận may tề thiên. Không giống nàng, rõ ràng có không tầm thường thiên phú, lại cùng nhau đi tới bụi gai khắp nơi, vết thương chồng chất. Từ sư phụ chết ở trước mặt nàng lúc, trong nội tâm nàng liền có một cái ý nghĩ, gia nhập vào một tòa đỉnh tiêm thế lực. Thay đổi đây hết thảy. Chim khôn biết chọn cây mà đầu. Sớm tại thiên cung còn không có lấy tính mệnh áp chế các đại thế lực thời điểm, nàng đã sớm ý động. Rồi sau đó, vì mạng sống, nàng dứt khoát mà nhiên lựa chọn gia nhập vào thiên cung, ngược lại tham sống sợ chết cũng không chỉ một mình nàng. Nhưng hôm nay, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyết trì này chẳng lẽ là một loại nào đó tà thuật? Bằng không thì vì cái gì phía trên mang theo nhiều người như vậy, hợp thành âm bảo trì? Đây nhất định là một loại nào đó tà thuật. Đáng chết, thiên cung vì cái gì mang bọn ta tới đây? Chẳng lẽ có âm mưu gì hay sao? Ta không muốn chết à, ta sao có thể chết ở chỗ này, ta về sau nhưng là muốn chấp trưởng tông môn. Không đúng, ta đã phản bội tông môn. Nàng trông thấy chung quanh những cái kia đã từng cái vênh váo tự đắc thiên kiêu, bây giờ hiển thị rõ bối rối chật vật chi thái. Trong lòng ngược lại dâng lên một vòng khoái cảm. Rất hoang đường, nhưng chính xác như thế. Nàng không phải liền là như vậy sao? Rõ ràng chính mình tiên phú không tầm thường, đường sau này tất nhiên tiền đồ giống như gấm, nhưng lại trải qua khó khăn chắc trở. Dựa vào cái gì? Nàng xem thấy bây giờ những thứ này từng cái cảm động lây các thiên kiêu, đông nhiên nở nụ cười. Đám người trong thần sắc có bối rối, có phẫn nộ, cũng có dữ tợn cũng không cam lòng, chỉ có nàng cười là rực rỡ như thế. Có vị lanh mắt nam tử áo đen trông thấy nàng đang cười, lập tức tiến lên lớn tiếng chất vấn: ngươi đang cười cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Cười cái gì? Cười chúng ta đáng thương a? Mọi loại cố gắng lại như thế nào, thiên phú không tầm thường lại như thế nào, hết thảy đều đánh không lại thiên ý. Nàng càng cười càng rực rỡ, ánh mắt thậm chí có chút điên cuồng. Chúng ta những người này cũng là số mệnh không tốt người, vô luận làm cái gì cũng là uổng phí. Chỉ có một con đường chết. Điên cuồng âm thanh tại âm trầm đại điện quanh quẩn, thật lâu không ngừng, để cho người ta nghe ngóng dùng mình. Chương 46, mưa gió sắp đến. Chương 46, mưa gió sắp đến. Thiên cung lòng lang dạ thú, muốn chiếm đoạt các đại thế lực tin tức, bất quá một ngày thời gian liền chuyển khắp nhân tộc tam vực. Thế nhân tất cả đều khiếp sợ không thôi. Tại đại đa số người trong ấn tượng, đã từng thiên diễn tông cái vị kia vô cực tiên tôn là chính đạo khôi thủ, mà vô thượng thế lực thiên cung là huyền môn chính tông đứng đầu. Mỗi khi nhân tộc những cái kia đỉnh tiêm thế lực phát sinh ma sát lúc, đều là do thiên cung vị lão đại này ca đứng ra điều giải. Nhưng hôm nay, lão đại ca lại thay đổi, muốn chiếm đoạt bọn hắn, nhất thống nhân tộc tam vực, thậm chí còn dùng các đại thế lực tính mệnh áp chế, thủ đoạn bá đạo ngân lệ, phá vỡ thế nhân nhóm ấn tượng. Năm ngày sau, lấy Thiên Diễn Tông, Kiếm Tông, Đạo Tông cầm đầu tam đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp ban bố một đạo lệnh. Này lệnh tên là làm trái thiên lệnh. đại thể nội dung chính là kêu gọi tất cả gặp thiên cung bách hại thế lực liên hợp lại, mặt trận thống nhất, đối kháng thiên cung tòa này chí cao vô thượng thế lực. Đối với cái này, các đại thế lực đều là hăng hái hưởng ứng. Nhất là những cái kia môn hạ thiên kiêu bị thiên cung bắt đi thế lực, càng là quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn không ngừng tại phạm vi thế lực của mình bên trong gián tiếp thông cáo, liệt kê từng cái thiên cung đủ loại tội ác, thậm chí còn có ý nói ngoa. Mà lấy ba tông cầm đầu thế lực thấy thế, cũng bắt chước làm theo, tại phạm vi thế lực của mình bên trong gián tiếp thông cáo. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả những thứ kia đối với chuyện tu tiên chẳng quan tâm phàm nhân, cũng biết chuyện này. Thiên cung trong khoảnh khắc liền biến thành tội ác tại trời thế lực. Trên đất tiếng chửi rủa giống như thủy triều mãnh liệt, thẳng lên trời cao, muốn đem cao cứ bầu trời thiên cung kéo xuống đám mây. Thiên cung vài vạn năm tới góp nhặt hy vọng, quét sạch sành xanh. Làm người tốt, cần trải qua rất nhiều gặp trắc trở, mà trở thành một người xấu, lại chỉ tại một ý niệm, thậm chí chỉ cần người khác đôi câu vài lời. Mưa gió sắp đến, nhân tộc phát sinh một hồi không lớn không nhỏ nội loạn, sau đó yêu vực lại cũng bạo phát một hồi nội loạn. Từ Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cầm đầu thế lực, cùng Long tộc vang dội chiến tranh, một hồi chiến tranh toàn diện. Long tộc chiếm lĩnh không chế địa bàn, cơ hồ toàn bộ đều lâm vào trong chiến hỏa, lũ lụt khắp nơi. Mà Long tộc thế yếu đã lâu, tự nhiên đánh không lại như mặt trời ban trưa Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc. Có thể nói là toàn tuyến đều lộ ra bị bại chi thế. Mà chớ nói chi là, không chỉ có Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, còn có những Long tộc kia ngày xưa cửu nhân, cũng không ít thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, tựa như muốn đem cái này thượng cổ đại tộc triệt để phá diệt. Nhân tộc phát sinh loạn lạc, yêu tộc cũng xảy ra. Vốn đang xem như bình tĩnh ngũ vực, trong nháy mắt liền khói lửa sắp nổi lên, túc sát chi khí lan tràn. Những ánh mắt kia lâu dài người từ ở trong đó, lờ mờ cảm nhận được mưa gió nổi lên khuynh hướng. Nhưng mà từ trước đến nay chỉ sợ thiên hạ bất loạn ma tộc, bây giờ ngược lại là thái độ khác thường an tĩnh. Kể từ đi qua Vân Tiêu Ma Tôn bị Vô Cực Tiên Tôn trấn sát sau, ma tộc đã có rất nhiều năm không khởi căn qua. Không có ai sẽ cảm giác ma tộc là đã trải qua một lần kia sau đại chiến, bây giờ còn không tỉnh lại. Bầu trời không có hai mặt trời, nhưng ma vực có hai vòng đại nhật nguyên không. Trong đó một vòng chính là bị trấn sát Vân Tiêu Ma Tôn, mà khác một vòng nhưng là Vấn Thiên Ma Tôn. Không luyện thành. Vị này Vấn Thiên Ma Tôn từ trước đến nay thần bí, ngay cả ma tộc một vực sự tình đều chưa từng có quan qua. Cho nên, từ Vân Tiêu Ma Tôn trưởng khống. Theo tin đồn, Vân Tiêu Ma Tôn cùng Không Luyện Sinh kỳ thực là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, nhưng chỉ là nghe đồn. Liên ma tộc đều có thật nhiều người không tin. Bởi vì Vân Tiêu Ma Tôn bị Vô Cực Tiên Tôn trấn sát ngày đó, Vấn Thiên Ma Tôn chưa bao giờ hiện thân qua. Thậm chí cho tới bây giờ, cũng chưa từng lộ mặt qua. Có người ngờ tới, vị này Vấn Thiên Ma Tôn sợ sớm đã tọa hóa. Bởi vì mặc kệ hai cái vị này Ma Tôn có phải hay không thân huynh đệ, đều tuyệt không có khả năng nhìn tận mắt cùng là nhất tộc chí cường giả, chết ở trong tay ngoại tộc, dù cho có thù hận, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Thân là Ma Tôn, sao lại không hiểu đạo lý này? Mặc dù không người nào biết vị kia Vấn Thiên Ma Tôn sống hay chết, nhưng có nghe, ma tộc gia vị tiểu Ma Tôn, thiên phú có 102 ma tộc, thẳng bức Ma Tôn chi tư. Duy nhất có điểm để cho người ta lên án chính là, vị này tiểu Ma Tôn lại là nhân ma chi thân. Cái gì là nhân ma? Chính là từ người cùng ma kết hợp sinh ra ở dưới dòng dõi. Cuộc sống như thế tới liền có thể thương, ma tộc không dùng, nhân tộc cũng không dùng, toàn bộ đều coi là xỉ đủ. Thậm chí hận không thể trừ chi cho thống khoái. Mà từ trước đến nay cao ngạo tự đại ma tộc, lại thái độ khác thường dễ dàng tha thứ tiểu ma tôn nhân ma chi thân. Có thể là bởi vì đối phương thiên phú và thực lực ca lại, hoặc là nói, ma tộc bây giờ rắn mất đầu, cần tiểu ma tôn, dù là đối phương là nhân ma chi thân. Đến nỗi vì cái gì xưng là tiểu ma tôn, chính là bởi vì đối phương còn chưa đi đến độ kiếp kỳ viên mãn một bước này. Nhưng cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong, vẹn vẹn cách xa một bước. Hơn nữa xưng hô này không phải người thường có thể sử dụng. Vị này tiểu ma tôn có thể nói vô địch cùng cảnh giới tay, ít nhất tại ma vực là như thế. Đông Hoang, ma vực, ma tộc chỗ nghỉ lại chi địa, cũng không phải là thế gian cố sự bên trong miêu tả như vậy âm trầm u ám, đen như mực đại địa, đầy mắt cây khô, thỉnh thoảng truyền đến từng trận quái khiếu, làm cho người dùng mình. Chân chính Đông Hoang ma vực là không thể nhìn thấy phần cuối đại mạc, giống như khung lưu thanh thiên, lồng nắp khắp nơi, để cho người ta đứng tại trên gò núi, cảm thụ được tùy ý không bị trói buộc của phong, chỉ cảm thấy khí đãng ruột hồi, hào ý ngàn trượng. Hơn nữa, ma tộc cũng không phải dáng dấp mặt xanh nanh vàng, tương phản cùng người dài rất nhiều là tương tự. Chỉ có điều đầu có hai sừng, thể trạng cao lớn, còn có một đôi trời sinh dị đồng, tràn đầy khát máu sao động bất an, phản phất vì chiến tranh mà sinh. Hiếu chiến là ma tộc khắc vào trong xương cốt gen. Đại mạc chỗ sâu, tổ điện, lịch đại ma tộc tiên hiền pho tượng sừng sững ở hai bên. Trên trụ đá treo đèn trong tản ra ảm đạm tia sáng, chiếu rọi ra bạch cốt vương tọa bên trên thân ảnh. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngồi ngay ngắn. Ân. Lúc này, một đạo thân ảnh dàn mua đi vào trong điện, chờ trông thấy trên ngai vàng bóng người lúc, trong nháy mắt sửng sốt. Người đây là lịch đại ma chủ chi vị, sao có thể bỏ ngồi? Đầu dài sừng gậy khôi ngô lão nhân trầm giọng nói. Ma chủ chi vị. Trên ngai vàng người kia khẽ cười một tiếng. Ngày xưa ma tộc Nam Trinh Bắc Phạt, lấy thế liệu nguyên, dẫn ngũ vực, một buổi sáng tung hoành thiên hạ. Nguyên nhân chính là có ma chủ thống trị, mới có thể như thế. Bây giờ ma tộc rắn mất đầu, nhân tộc cùng yêu tộc dung chuyển bất an, lại là thời buổi rối loạn. Nếu trận này liệu nguyên chi thế, tác động đến ma vực. Bạch cốt vương tọa thân ảnh màu đỏ chậm rãi đứng dậy, ở trong bóng tối chậm rãi lộ ra che ngân sắc nửa mặt khuôn mặt. Tuy chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng lờ mờ có thể nhìn đến dáng dấp dị thường tuấn mỹ, tựa như yêu nghiệt. Hán mi tâm hồng liên ấn ký tiên diễm, trong mắt lập loè lạnh lùng quang, đều là lên trước dạ tâm. Đại hộ pháp. ngươi làm cái gì là? Trong đại điện, thân là ma tộc đại hộ pháp lão giả Khôi Ngô khẽ nhíu mày, lời này ý gì? Nhân tộc có một câu có câu nói rất hay, quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, bây giờ ta to lớn ma vực, lại là năm bẻ bảy mảng, lại khó xuất hiện lại ngày xưa hưng thịnh. Nếu muốn đi ra trước mắt khốn cảnh, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đó chính là bản tọa trở thành bọn này long chi bài. Tràn ngập xâm lược tính chất âm thanh, ngay trước ma tộc lịch đại tiên hiền mặt băng lên, tại tổ trong điện quanh quần không ngừng. Chương 47, quần long đứng đầu chương 47, quần long đứng đầu quần long đứng đầu. Ma tộc đại hộ pháp thần sắc khẽ biến, nhìn xem trên ngai vàng áo bào đỏ yêu dị nam tử, ngươi muốn ngồi trên ma chủ chi vị? Là. Một chữ rơi xuống. Không được. Ma tộc đại hộ pháp cau mày, Hồng Liên, ngươi huyết mạch không thuần, chính là nhân ma chi thân. Bọn hắn sẽ không đồng ý. Huống hồ tu vi của ngươi a đại ma đại hộ pháp lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Nhân ma chi thân. Hồng bào nam tử tay áo đông đưa, từ trên cầu thang từng bước một đi xuống, khí thế đang không ngừng kéo lên. Ma tộc mấy cái này côn sáo. Bớt đi. Hắn mặt mũi lạnh lùng, nhìn xem đại hộ pháp. Bản tọa đại nạn không chết, thật vất vả thoát thân tại vạn ma quật, cũng không phải tới chịu ràng buộc. Cái này ma chủ chi vị, lịch đại tiên hiền có thể ngồi. Ta Hồng Liên, cũng có thể ngồi. Độ kiếp kỳ viên mãn. Cảm nhận được khí thế của đối phương, ma tộc đại hộ pháp lập tức con người co rụt lại. Rõ ràng rất là chấn kinh. Hô. Mưa gió nổi lên, cuồng phong từ ngoài điện thổi tới. Dưới cầu thang hồng bào nam tử tóc đen của mũ, tay áo đông đưa, mặt mũi đều là túc sát chi khí. Ai nếu dám ngăn đón bản tọa, ai liền chết. Cho dù là vấn thiên ma tôn, muôn vàng gặp chắc trở, bây giờ cuối cùng đến độ kiếp kỳ viên mãn, thế gian này đã không bất luận kẻ nào đáng giá hắn e ngại. Cho dù là trước đây cái kia lật tay ở giữa liền hủy đi hắn đục thân thế gian đệ nhất nhân. Thiên Diễn Tông, càn rõ ràng ngoài điện. Ba. Thanh thúy cái tắt tiếng vang lên. Tê, nhìn xem đều đau. Thử Thanh cung trưởng lão cái này là thực sự đánh a. Cách đó không xa, một đám đệ tử vây xem kinh hô. Chắc chắn thật đánh a, nghe nói trước đây nàng tại Thiên Kiêu trên đại hội, để cho thánh nữ trở thành mục tiêu công kích. Cái này ta biết, nhưng cái này cũng không tính là gì a, vốn là tiên tôn đại nhân chính là nàng sư tôn. Đại gia muốn mạng sống, dạng này cũng rất bình thường a. Là bình thường. Nhưng cái này đối tượng thế nhưng là thánh nữ Vân Thanh Ý gì a, dùng tại trên người nàng, vậy thì không đúng. Cách đó không xa chúng đệ tử thảo luận kịch liệt. Ma quỷ gối cản rõ ràng ngoài điện Liêu Thanh Thanh thì trên mặt nóng bỏng lấy, một đạo dấu bàn tay ở trên mặt có thể thấy rõ ràng. Liêu Thanh Thanh, một lời khích bác ly gián, để cho các đại thế lực đầu mâu đối với chuẩn thánh nữ, ngươi thực sự là thật to gan. Ngươi chẳng lẽ đem đám người làm đồ đần hay sao? Cho là mình một phen nói giọt nước không lọt, còn không hướng thánh nữ bồi tội. Mấy tên trưởng lão đứng chắc tay, nhìn xem quỷ dưới đất Liêu Thanh Thanh, thần sắc âm trầm quát lớn. Trong đó có một vị hay là lúc trước muốn nhận Liêu Thanh Thanh làm đồ đệ trưởng lão, bây giờ cũng tại quát lớn nàng. Vốn là mấy ngày trước đây liền muốn trừng trị Liêu Thanh Thanh, nhưng thánh nữ Vân Thanh Ý Liễu cũng không muốn gặp bọn họ. Ngày hôm nay vô cực tiên tôn đã bế quan, vị này thánh nữ Vân Thanh Ý Liễu mới nguyện đi ra. Ba, nhanh không hướng thánh nữ nói xin lỗi. Lại là một đạo thế đại lực trầm cái tát đánh vào Liêu Thanh Thanh trên mặt. Liêu Thanh Thanh bị đau che mặt, châm gài tóc đều bị đánh rất trên mặt đất, tóc dài xốc xếch tán lạc tại bên cạnh. Nàng hơi hơi ngước mắt, từ trưởng lão ở giữa khe hở, nhìn thấy đạo thân ảnh màu trắng kia, ánh mắt giấu hận. Ta có lỗi gì? Ngươi còn dám mạnh miệng? Trưởng lão tức giận, lại muốn một cái tát xuống. Dừng tay. Chư vị bảo ta tới, chính là xem các ngươi đánh người. Một bộ bạch y thánh nữ Vân Thanh Ý gì cao mày nói. Ách vài tên trưởng lão nghe vậy, trong nháy mắt nghẹn lời. Mà đang muốn đánh Liêu Thanh Thanh bản tay trưởng lão quay đầu, chê cười nói, thánh nữ, đệ tử này tâm thuật bất chính, không đánh cũng được. Không cần. Thánh nữ Vân Thanh Ý gì thản nhiên nói, nàng cũng chỉ là muốn mạng sống mà thôi, không có gì sai. Chuyện này coi như xong đi. Nói xong, Vân Thanh Ý quay người rời đi. Tất cả trưởng lão liếc nhau, trong mắt có quái dị. Cái này thánh nữ, thật đúng là thánh nữ, thật sự là thiện tâm. Liêu Thanh Thanh tên nữ đệ tử này tại Tiên Kiêu trên đại hội, đều như vậy rõ ràng nhắm vào thánh nữ, nhưng thánh nữ lại không hề hay biết, hay không để ý. Quá thiện tâm tại cái này tu tiên giới cũng không phải cái gì chuyện tốt ta, bất quá thánh nữ có người làm chỗ dựa vẫn còn hảo. Giống loại kia không có người chỗ dựa làm việc thiện ân, thường thường khó khăn mang đến cho mình tai nạn. Hôm nay, liền muốn đem ngươi trục xuất tông môn. Nhưng thánh nữ thiện tâm, tha cho ngươi một cái mạng. Vậy liền phạt ngươi nửa năm mất đi đệ tử bổng lộc, nếu lần sau còn dám mạo phạm thánh nữ, cũng không phải là trục xuất tông môn đơn giản như vậy. Vài tên trưởng lão cảnh cáo một phen, chắp tay rời đi. Liền không có. Nơi xa đệ tử bây xem nhóm có chút thất vọng. Còn tưởng rằng hôm nay có trò hay nhìn, dù sao mạo phạm thánh nữ cũng không phải cái gì chuyện nhỏ a, nghe nói liền lão tổ đều đối thánh nữ yêu thương phải phép. Thánh nữ vẫn là quá thiện lương, nếu là có người dạng này nhằm vào ta, ta cũng không buông tha nàng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tục nữ nói hảo, người hiền bị bắt nạt không việc gì, thánh nữ thế nhưng là nhân thượng nhân, ai dám đi khi dễ nàng, cái này Liêu Thanh Thanh không phải là một ví dụ sao? Ngoài điện, Liêu Thanh Thanh quỳ trên mặt đất, tay một mực bụm mặt. So với trên mặt đau rát, nơi xa vây xem các đệ tử ánh mắt càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ giận dữ. Đến nỗi trưởng lao nói thánh nữ tha cho nàng một lần, nàng cũng không cảm kích, cũng không tin. Bất quá là làm ra một bộ người đẹp thiện tâm dáng vẽ cho người ta nhìn, cầm nàng làm bàn đạp, thu hoạch danh tiếng. Nói không chừng, cái này vài tên trưởng lao chính là Vân Thanh Ý để gọi tới. Trong gian phòng, Liêu Thanh Thanh ngồi ở bên giường, thần sắc căm trầm. Nha đầu, ngươi làm sao? Ngọc bội truyền đến Tần Phong âm thanh. còn không phải cái kia đáng chết thánh nữ Vân Thanh Y Liễu, gọi trưởng lao trước mặt nhiều người như vậy bảo ta quỳ xuống, còn đánh ta bàn tay, sau đó còn muốn giả lão người tốt. Liêu Thanh Thanh trên mặt khó nén hận ý ai. Tần Lao thở dài một tiếng, nha đầu, lão phu đã sớm nói cho ngươi được rồi, làm không thắng nàng. Sư tôn của nàng thế nhưng là Vô Cực Tiên Tôn, lại là tông môn thánh nữ, mà ngươi chỉ là một cái nội môn đệ tử. Như thế nào cùng với nàng đấu? Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh không có một chút hối hận bộ dáng, nheo mắt lại đạo, ta lại không tin. Sau đó, nàng cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay ngọc bội. Tần lão, có biện pháp nào không để cho ta tu vi tăng mạnh? Ta muốn đi vào tam cung, trở thành thân truyền đệ tử. Bên trong ngọc bội Tần lão trầm mặc một lát sau, nói, có là có, chính là quá mức nguy hiểm. Ta không sợ. Liêu Thanh Thanh lập tức ánh mắt sáng lên. Nàng câu này không sợ, cũng không phải không sợ chết, mà là không sợ nguy hiểm, bởi vì nàng cảm thấy dựa vào bản thân vận khí tuyệt đối có thể xu cắt tỷ hung. Đây chính là cựu tử nhất sinh. Nha đầu, ngươi xác định sao? Thần Phong âm thanh có chút nghiêm túc. Xác định. Liêu Thanh Thanh không hề nghĩ ngợi. Nàng đã chịu đủ bây giờ thời gian. Tần Phong tằng hắng một cái, nghiêm trang nói, vậy ngươi đem ngọc bội trước tiên cho ngươi thần cận người, lão phu thì không đi được. Liêu Thanh Thanh lông mày nhíu một cái. Khủ. Tần Phong lại ho một tiếng, giải thích nói, nơi đó không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa còn nhắm vào thần hồn. Đã ta bây giờ trạng thái nếu là đi nơi đó, chỉ sợ lão phu chết còn nhanh hơn ngươi. Ngươi lại cầm tấm bản đồ tới, lão phu cho ngươi vẽ ra một con đường, như vậy thì không sợ lạc đường. Chương 48, Tung Hoàng Ngang Dọc. Chương 48, Tung Hoàng Ngang Dọc. Hôm sau, Liêu Thanh Thanh xuống núi Ly Tông. Nhưng nàng không biết là, đường xuống núi bên trên một mực có một đạo bóng người ở sau lưng nhìn chăm chú lên nàng. Thiên Diễn Tông, cấm địa chỗ sâu, mây mù nhiễu, gọi người nhìn không rõ ràng. Lúc này, một thân ảnh đi ở trong mây mù. Hắn chắp hai tay sau lưng, tóc mai điểm bạc. Người này chính là Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng. Mà nơi đây chính là tông môn cấm địa, chính là Thiên Diễn Tông độ kiếp kỳ lão tổ bế quan chi địa. Như thế nào? Chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm tang thương. Bẩm lão tổ. Tông chủ Vân Vô Lượng hơi hơi không người, ôn quyền nói, vô cực phải chăng gặp thiên khiển chi lực đè người một chuyện. Ngay cả ta cũng không xác định. Vì cái gì? Mấy ngày trước đây Thiên Kiêu đại hội, Thiên Cung. Chờ tông chủ Vân Vô Lượng đạo thanh trần tướng, cấm địa chỗ sâu chậm rãi đi ra một bóng người. Người nói là, Thiên Cung vị kia Thanh Huyền Tiên Tôn cũng cảm thấy vô cực gặp thiên khiển chi lực đè người, cho nên mới bỏ mặc rời đi. Là. Tông chủ Vân Vô Lượng gật đầu. Nghiệm Linh Kính lại là chuyện gì xảy ra? Hắn linh lực ba động đã có thể để cho Nghiệm Linh Kính xuất hiện khe hở, bây giờ lại không độ được thiên kiếp. Nghe vậy, tông chủ Vân Vô Lượng trầm mặc. Lúc trước vô cực ngay trước mắt bao người độ kiếp sau khi thất bại, trong lòng của hắn là một vạn cái không tin. Hôm đó, vô cực vừa mới xuất quan, hắn phục lao tổ lệnh, cầm lao tổ cho Nghiệm Linh Kính đi hướng tiên điện, thăm dò vô cực thực lực. Vậy ngay cả lao tổ linh lực ba động đều khó mà khiến cho sinh ra kẽ hở Nghiệm Linh Kính, tại trước mặt vô cực lại xuất hiện. Lao tổ là bực nào thực lực? So với hắn vị sư phụ kia Lục Tiêu Diêu cũng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói phi thăng thành tiên cũng không phải nói bừa. Đến nỗi lao tổ vì cái gì không có phi thăng, chính là bởi vì trong mấy trăm ngàn năm nay không thấy tiên nhân. Mặc dù giới này có thiên đạo lực bài xích, bất luận cái gì độ kiếp thành tiên giả đều không thể dừng lại, nhưng cũng không đến nỗi cái này mấy chục vạn năm phi thăng thượng giới người không có một điểm biện pháp nào chuyển tin tức trở về hạ giới. Thượng giới tình huống không rõ, cho nên lão tổ mới cẩn thận không có tùy tiện phi thăng. Dù là tuổi thọ chỉ còn dư mấy trăm năm, vô cực độ kiếp thất bại, Thanh Huyền không có phi thăng, nhắc tới hai người không có vượt qua thiên kiếp năng lực. Ngươi, tin sao? Bạch bào lao tổ nhìn về phía tông chủ Vân Vô Lượng. Không tin. Tông chủ Vân Vô Lượng lắc đầu. Hai người này chắc chắn biết thứ gì. Sư tôn ngươi đâu? Đống nhiên, Bạch bào lao tổ hỏi. Tại triều tiên điện. Tông chủ Vân Vô Lượng đúng sự thật trả lời. A, Bạch bào lao tổ cười lạnh một tiếng. Sư tôn ngươi ngược lại là một nhân vật, vậy mà đi trông coi một ngoại nhân. Là ta chi sai lầm. Nếu không phải trước kia ghen ghét vô cực, sư tôn cũng sẽ không cùng tông môn ly tâm, cùng ta tên đổ nhi này ly tâm. Hừ. Bạch bào lao tổ lạnh rên một tiếng, hơi hơi nheo lại hai con ngươi, ngươi lại có gì sai chi có. Dẫn hổ nhiếp đàn sói ngu xuẩn vô cùng, hắn cũng không nghĩ một chút, về sau cái này Thiên Diễn Tông đến cùng ai họ. May mắn, hắn vô cực không thèm để ý quyền thế. Nhưng nếu là hắn để ý đâu? Nếu có hướng nhất Nhật Bản lão tổ không có ở đây, cái này Thiên Diễn Tông là ngươi nói tính toán, vẫn là cái kia vô cực. Nam cương một động, bác vực nhất thành. Trung vực ba tông nhất cung. Bản lao tổ sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn không có gặp qua thế lực nào muốn một cái họ khác hoàng đế trấn thủ. Cho dù là thế gian vương triều cũng không đến nỗi như thế. Nghe vậy, Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng chỉ là trầm mặc. Mới đầu vô cực mới đến Thiên Diễn Tông lúc, hắn cũng không ngại, thậm chí còn vì thế mừng rỡ. Tông môn nhiều một vị thiên tiêu, hắn làm sao không mừng rỡ? Có thể không cực tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến có chút đáng sợ, để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Thẳng đến bây sau, vô cực dần dần gần cùng hắn đứng tại một cái độ cao lúc, kiên kỵ dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm. Khi đó, hắn nhìn xem sư tôn cùng vô cực thân cận như thế, trong lòng sợ vị trí tông chủ của mình bị đoạt đi, sợ hơn sau này Thiên Diễn Tông trở thành ngoại nhân độc đoán và năm cơ nghiệp bị hủy bởi trong tay hắn. Bởi vậy, hắn không chọn thời đoạn muốn làm hại vô cực, nhưng lúc nào cũng kém một chút như vậy. Về sau bị sư tôn phát hiện, cũng chính là Thiên Diễn Tông lão tổ Lục Tiêu Diêu, vì một ngoại nhân, sư tôn không tiếp cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, giống như người xa lạ, cũng làm cho trong lòng của hắn càng ghen ghét. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện mình mỗi nhằm vào Vô Cực một lần, đối phương liền càng cường đại. Thẳng đến song phương không còn ở vào một cái độ cao, trong lòng của hắn bắt đầu e ngại, sợ lọt vào thanh toán, thậm chí đều khó mà tĩnh hạ tâm tu luyện, cả ngày nơm nớp lo sợ. Bởi vì khi đó, ngoại trừ Lục Tiêu Diêu vị lao tổ này, còn lại mấy vị lao tổ đều tại bế tử quan. May mắn, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sư tôn vì hắn cầu tình. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nhớ kỹ, Thiên Cung một chuyện, ta Thiên Diễn Tông có thể khiêm kỳ, nhưng tuyệt đối không thể xông lên phía trước nhất. Nói xong, Bạch Bào lao tổ nhô ra thần thức quét về phía Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng, trong mắt có vẻ ngoài ý muốn. Người sắp đột phá rồi. Trở về lao tổ. Là. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng gật đầu nói. Rất tốt. Bạch Bào lao tổ hài lòng nở nụ cười, tư chất ngươi từ trước đến nay không kém, đột phá độ kiếp kỳ nghĩ đến cũng là nước chảy thành sông. Chờ ngươi đột phá tới độ kiếp kỳ sau, đến lúc đó bản lao tổ lại giúp ngươi nâng cao một bước. Đà tạ lao tổ. Mấy tháng sau, Tây Rất Yêu Vực triệt để lâm vào trong chiến hỏa. Long tộc cùng lấy Kim Sĩ Đại Bằng cầm đầu thế lực đại chiến, vốn phải là thiên về một bên thế cục. Nhưng Lâu Ngưng Băng vị này Long tộc tộc trưởng, có thể nói là nữ tiêu hùng a, có lớn lao quyết đoán. Đầu tiên là sử dụng Tung Hoàng ngang dọc một kế. Nhưng Long tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Kim Ô cùng đồng dạng suy yếu thượng của bốn tộc liên hợp lại, đối kháng Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thế lực. Tiếp đó, thân là Long tộc tộc trưởng Lâu Ngưng Băng, lại một thân một mình, xâm nhập Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc phạm vi thế lực. Ở đó trắng trận đổ sát, dẫn đến Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc không thể không phái ra ba vị đại thừa kỳ đỉnh phong đại yêu tiến đến ngăn cản. Nhưng Lâu Ngưng Băng lại liều mạng trọng thương đại giới, trực tiếp đem ba vị đại thừa kỳ đỉnh phong đại yêu cho chấn sát. Tiếp đó, liền biến mất vô tung vô ảnh. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc không dám đánh cược Lâu Ngưng Băng vị này Long tộc tộc trưởng có phải hay không trở về Long tộc chữa thương. Thế là hướng giao Long nhất tộc cho mượn một vị đại thừa kỳ viên mãn đại yêu tới hậu phương trấn thủ. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc vừa yên lòng, giao Long nhất tộc chỗ biển đen liền xảy ra chuyện. Lâu Ngưng Băng hiện thân tại biển đen, liền đồ giao Long nhất tộc dưới quyền hai thế lực lớn, tử thương vô số. Liên đại thừa kỳ hậu kỳ đại yêu đều vẫn lạc hai vị. Đối với cái này, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc nhóm thế lực vừa sợ vừa giận, kinh hãi là cái này Lâu Ngưng Băng là không muốn sống nữa. Cho dù là thân chịu trọng thương, cũng muốn nhiễu loạn hậu phương. Giận là cái này Lâu Ngưng Băng vô cùng giàu hoạn, chưa bao giờ đi đến hậu phương chỗ sâu, bởi vì trong nội tâm nàng tin tưởng, biết nơi đó có đại yêu trấn thủ. Mà những cái kia bị đồ thế lực, mặc dù không phải bản tộc thế lực, nhưng cũng là dưới quyền mình thế lực, cho nên cực kỳ đau lòng. Chương 49, nhân tộc mang ra binh. Chương 49, nhân tộc mang ra binh chập Phúc Sơn, 3000 dặm bên ngoài. Vâng, đất rung núi chuyển. Kim Sĩ Đại Bằng tộc trưởng một quyền đánh nát ba tòa tiểu sơn, hướng thiên nộ giống, đáng chết Lâu Ngưng Băng. Tuyệt đối đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu để ta bắt được ngươi, nhất định nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mấy vị Kim Sĩ nhất tộc hộ pháp nghe tộc trưởng tiếng giống giận dữ, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm như thế nào. Cái này Lâu Ngưng Băng đi nhân tộc làm mấy trăm năm tọa kỵ, trở về trở nên giàu hoạt như vậy. Có vị hộ pháp thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đây chính là nhân tộc mang ra binh. Lúc này nhân tộc tam vực, bầu không khí có chút vi diệu. So với đánh dầu sôi lửa bỏng yêu tộc, nhân tộc giống như càng ưa thích có thể nói chuyện, liền không động thủ. Lên án Thiên Cung chi tử, bên hai không dứt. Nhưng chính là không có trông thấy thế lực nào dám đánh vang lên chiến kẻ lệnh, đối với Thiên Cung tiến hành thảo phạt. Duy nhất một điểm chính là, kiếm tông những kiếm tu kia, đem một cái tên là Địa Cung tà đạo thế lực cho diệt trừ, không còn mặt cỏ. Nói Địa Cung này là Thiên Cung dưới trướng thế lực, bằng không hai người tên vì cái gì vẹn vẹn kém một chữ. Vốn là có chút hoang đường, nhưng còn có không ít thế lực nhao nhao bắt trước, liên hợp lại diệt trừ đối lập. Trong lúc nhất thời, những thứ này huyền môn chính tông bắt đầu trấn áp đám ma, gọi vô số tà đạo thế lực gặp tai vạ. Nhưng bọn hắn không biết là, lúc bọn hắn diệt trừ các phương tà đạo thế lực, luôn có một cái không đáng chú ý đen như mực qua đen, trong miệng ngậm lấy một mặt tiểu kỳ, tiên tĩnh nhìn xem bọn hắn sát lục. Trung vực, cây khô trong rừng rậm, một đạo thân ảnh chật vật đi ra, trên người mặc áo bào rách bước, lộ ra trắng loá như tuyết, nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ vui mừng. Người này là Liễu Thanh Thanh. Nàng chăm chú nắm chặt một hòn đá, quay đầu liếc mắt nhìn âm u rừng rậm, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tần lão quả nhiên không có nói sai, ngay cả ta đều kém chút chết ở bên trong, may mà ta phúc lớn mạng lớn. Nói đi, Liễu Thanh Thanh liếc mắt nhìn một phía, cầm trong tay chi vật giấu vào trong nhận chứa đồ, phi thân rời đi nơi đây. Ngay tại Liễu Thanh Thanh vừa đi sau đó không lâu, một đạo thân ảnh màu trắng thong dong đi ra, mắt thấy Liễu Thanh Thanh rời đi phương hướng. Trong tay hắn cũng cầm tảng đá, tản ra nhàn nhạt hình quang, hơn nữa còn không chỉ một quả, là ba viên. Một bộ bạch y trang phục lục tu trong mắt nhìn về phía trong tay ba viên tảng đá, khóe miệng hơi hơi câu lên. Thiên linh thạch, thật đúng là đồ tốt, thật sự không hổ có khí vận tại người. Nói đến khí vận, Lục Tu Mi đầu hơi nhíu. Vì cái gì cái này Liễu Thanh Thanh khí vận đột nhiên giảm nhanh? Nếu là một người một điểm khí vận cũng bị mất, rất dễ dàng đưa tới họa sát thân, ném đi mạng nhỏ. Truy, đừng để hắn chạy trốn. Đột nhiên, giữa không trung vài tên nhìn xem giống như là huyền môn chính tông đệ tử, đuổi theo một vị hắc bào nhân. Lục Tu yên tĩnh nhìn xem, không có ý định nhúng tay, không có quan hệ gì với hắn. Đông. Đột nhiên, đại địa chấn chiến rồi một lần. Ngay sau đó, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Gió bấc lao tổ, ta là ngươi 18 đời tổ tông. Diệt ta môn phái coi như xong, bây giờ còn muốn một mực đuổi theo ta không thả, ngươi cái này lão tà bao. Hai đạo lưu quang một trước một sau, xẹt qua phía chân trời, tản ra khí tức cường đại. Thật đúng là thời buổi rối loạn. Lục Tu Mi đầu cao lại, lẩm bẩm. Kể từ Thiên Tiêu đại hội một chuyện sau, bên ngoài khắp nơi đều có chém giết tình huống không ngừng phát sinh. báo thủ, ngược sát, gì tình huống đều có. Đám người liền giống bị chém tới gông xiềng, không còn ước thúc đồng dạng, toàn bộ đều lộn xộn. Trước đó các đại thế lực bình an vô sự lúc, loại tình huống này có thể nói cực kỳ hiếm thấy, bây giờ lại liên tiếp phát sinh. Liền Kiếm Tông, nghĩ đến Địa Cung cái kia Kiếm Tông diệt tông sự kiện kia, Lục Tu không khỏi khỏe miệng có quắp rồi một lần. Địa Cung mặc dù là tà đạo thế lực, nhưng tuyệt đối không thể nào là Thiên Cung dưới quyền thế lực. Phía trước Địa Cung một vị lão tổ còn bị đi ngang qua một vị Thiên Cung đại năng cho tiện tay chém giết, loại này làm sao lại là Thiên Cung thế lực chi nhánh? Thời đại này ngay cả kiếm tu đều giết người lung tung. Không đúng, bọn hắn muốn là sát phạt cực nặng. Chỉ là những thứ này năm thái bình, để cho hắn quên bọn này kiếm tu tu đạo, cũng coi như là sát phạt chi đạo. Loạn cũng có loạn chỗ tốt, nhưng càng nhiều hơn chính là chỗ xấu. Hắn Lục Tu là có thể thừa dịp loạn đoạt nhân khí vận, nhưng nếu là loạn đến hắn cũng bị người giết, như vậy nên làm cái gì? Không thể không nói, Lục Tu có chút hoài niệm Vô Cực Tiên Tôn thời kỳ cường thịnh tọa trấn Thiên Diễn Tông thời gian. Mặc dù là một tòa núi lớn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng hắn có thể dựa vào núi mà bên cạnh, chậm rãi tiết kiệm nhu đồ cấp đoạt người khác khí vận. Bây giờ thế đạo này, thật đúng là gọi người khó mà an tâm. Vâng. Đột nhiên, một hồi đất rung núi chuyển, cây khô ngoài rừng rậm Lục Tu thân tử lay động, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa, con ngươi lập tức co rụt lại. Chỉ thấy cách đó không xa cho bụi lầy trời, đá vụn bắn tung tóe. Két. Đại địa xuất hiện một vết nứt. Lục Tu ánh mắt khẽ biến, vội vàng đằng không mà lên. Là cái nào lao quái vật ở đó đại chiến? Lục Tu kinh nghi bất định, nhìn về phía cách đó không xa. Đông. Đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn. Không biết bao nhiêu khối đá vụn từ đầy trời cho bụi phía dưới bắn ra, trong đó còn có một số đá vụn hướng hắn bay tới. Ta Lục Tu thầm mắng một tiếng, lập tức bay đi. Đều nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bây giờ hắn ngược lại là trở thành cái này gặp nạn phàm nhân. Bên trong Thiên Diễn Tông, ta là cái ngoan ngoãn, các ngươi biết không, ta tông môn bên ngoài mấy ngàn dặm, có hai vị hợp thể kỳ tại đại chiến. Cái kia đánh gọi một cái kịch liệt, trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Trung quanh không biết chết bao nhiêu phàm nhân, ngay cả khô một sâm lâm đều bị hủy, bên trong xúc sinh toàn bộ gặp nạn. Vừa trở lại bên trong tông Lục Tu, nghe được khô một sâm lâm, còn có xúc sinh gặp thai vạn những chữ này, hắn trong nháy mắt thần sắc cứng đờ. Khô một sâm lâm xúc sinh đều gặp thai vạn, những người kia là nói hắn. Cây khô trong rừng rậm những yêu thú kia đã sớm đáng chết, chỉ là kia đáng thương những người phàm phu kia. Ai? Vài tên đang thảo luận Thiên Diễn Tông đệ tử, đột nhiên cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia Tử Thanh Cung thủ tịch mặt lạnh sư minh, đang dùng lạnh buốt ánh mắt nhìn bọn hắn. Ách, bọn hắn cười ngượng ngùng một tiếng, ôn quyền nói: "Gặp qua Lục sư minh." "Gặp qua Lục sư minh." Lục Tu không nói gì, nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Vài tên Thiên Diễn Tông đệ tử bị chằm chằm có chút tê cả da đầu, đối mặt sau đó, lần nữa ôn quyền nói: "Lục sư minh, chúng ta còn có việc, liền rời đi trước." "Cáo tử." Nói đi, mấy người cũng như chạy trốn chạy. Bóng đêm còn thấp, đèn đuốc ra rời. Hướng tiên điện, phó điện trong. Nhà đầu, nghe nói ngươi thả nữ đệ tử kia một ngựa. Đang tu luyện thánh nữ Vân Thanh Y liền mở to mắt, nhìn về phía đi tới Lục Tiêu Diêu, gật đầu nói: "Là." Lục Tiêu Diêu hít mấy khí, nha đầu, quá đa nghi tốt cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Nếu lao phu lúc còn trẻ bị người nhằm vào như thế, đã sớm cho nàng giết, chấm dứt hậu hoạn. Thánh nữ Vân Thanh Ý liễu mím môi một cái. Tu tiên mấy năm này, nàng vẫn như cũ có phạm nhân chi tâm, từ đầu đến cuối cho rằng sinh mệnh không nên giá rẻ như thế. Một lời không hợp liền giết người, không phù hợp tính tình của nàng. Chương 50, Vạn Cổ Động chương 50, Vạn Cổ Động nhìn xem thánh nữ Vân Thanh Ý liễu dáng vẻ trầm mặc, Lục Tiêu Diêu biết đối phương cũng không tán đồng quan điểm của mình. Cuối cùng vẫn là chỉ chim hoàng yến, kinh nghiệm có ít. Nếu cảm nhận được thế gian này chân chính ác, lại có mấy người sẽ lấy thiện đãi người. Tốt, nha đầu, lão phu cũng không lại nhảy ngươi. Thời gian là cái lão sư rất tốt, nó sẽ dạy cho ngươi rất nhiều thứ, từ từ sẽ đến a. Nói xong, Lục Tiêu Diêu rời đi, nhìn xem giống như là có tâm sự. Ngoài điện, trong thạch đỉnh, Lục Tiêu Diêu gác tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong mắt mang theo ưu sầu cùng phức tạp. Vừa là, ngoài sơn môn loạn thế hiện ra đã hiện. Nhiều năm thái bình đem cái này một số người đè nén quá lâu, bây giờ vừa mới có chút lộn xộn, liền chém giết không ngừng. Phức tạp chính là hắn đến bây giờ còn không nghĩ thông suốt, Vô Cực Tiên Tôn là như thế nào đi đến hôm nay bước này. Hắn mặc dù ngoài miệng mở miệng một tiếng tiên tôn, nhưng trong lòng vẫn là lấy trưởng bối ánh mắt đối xử Vô Cực. Dù sao, hắn cũng coi như là nhìn xem Niên Vô Vọng từng bước một trưởng thành, thẳng đến đối phương trở thành Vô Cực Tiên Tôn. Có thể rơi tiên nguyên nhân, Niên Vô Vọng không muốn nói, hắn cũng không tốt hỏi. Khi trung đụng độ cao khác biệt, rất nhiều lời cũng khó có thể nói, không phải có ý định muốn sinh ra ngăn cách, mà là loại kia ngăn cách là trong lúc vô hình sinh ra. Lục tiên bối, một tiếng khẽ gọi vang lên. Lục Tiêu Diêu quay đầu lại, nhìn xem thánh nữ Vân Thanh Ý Liễu, có chút ngoài ý muốn, nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Ta xem Lục Tiền Bối giống như có tâm sự, qua tới buổi cùng ngươi. Thánh nữ Vân Thanh Ý Liễu đi vào trong đỉnh, nói khẽ. Nghe vậy, Lục Tiêu Diêu cười nhạt một tiếng, ngươi nha đầu này, nhìn xem không tim không phổi, nhưng kỳ thực bằng không thì a. Ta không phải có cây, sao lại vô tâm? Thánh nữ Vân Thanh Ý Liễu lắc đầu. Lục Tiêu Diêu khẽ giật mình, sau đó hỏi, cái kia vừa mới ta lời nói kia, ngươi có thể nghe lọt được? Hắn trên miệng nói không lại nhại, nhưng vẫn là nhịn không được. Thanh Ý Liễu nghe lọt được. Thánh nữ Vân Thanh Ý lìa gật đầu, một bộ bạch tí ở dưới ánh trăng lộ ra không nhiễm trần thế. Lục Tiêu Diêu nhìn xem Vân Thanh Ý lìa mặt mũi, trầm mặc phút chốc, từ chối cho ý kiến đạo, chỉ mong a, người ha có thể tại trong một sớm một chiều thay đổi. Trừ phi, trong một đêm kinh nghiệm lớn lao biến cố. Mặc dù muốn Vân Thanh Y gì thay đổi, nhưng loại này lớn lao biến cố, Lục Tiêu Diêu lại càng không nguyện để cho trước mắt tiểu nha đầu này kinh nghiệm. Loại tư vị này, thực sự không dễ chịu. Nha đầu. Đương nhiên, Lục Tiêu Diêu vẫn nói, sư tôn ngươi chỗ chủ điện, ngươi có thể đi vào. Vào không được. Thánh nữ Vân Thanh Y gì lắc đầu, trả lời, từ sư tôn nói bế quan hôm đó sau đó, liền bày trận pháp. Nghe vậy, Lục Tiêu Diêu lâm vào suy tư. Tại Vô Cực tọa trấn Thiên Diễn Tông những năm này, hắn từ trước đến nay cũng là tại ưa thích tại dứt khoát trên núi bế quan. Bây giờ, lại thái độ khác thường tại Triều Tiên Điện bế quan. Nhưng Lục Tiêu Diêu không biết là, Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng bây giờ cũng không tại hướng Tiên Điện. Hướng Tiên Điện, trừ hắn hai người, liền không có một ai. Nửa năm trôi qua, Đông Hoang, Yêu Vực, Chập Phúc Sơn, ngàn dặm bên ngoài, Vạn Yêu bàn nằm, yêu khí đầy trời. Mấy cái kim sĩ đại bằng ở trên không bay lượn, chớp mắt đi xa, tốc độ thực sự nhanh kinh khủng. Quần Sơn chi đỉnh, kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc trưởng sừng sững ở này, ngắm nhìn tại chỗ rất xa một tòa cao nhất đại sơn. Đó là Long tộc chỗ Chập Phúc Sơn. Bây giờ nửa năm trôi qua, lấy hắn kim sĩ đại bằng nhất tộc cầm đầu thế lực tạo thành đại quân, mới tiến lên 2000 dặm. Phút chốc, hắn trong mắt nhìn về phía ngoài trăm dặm. Nơi đó, đồng dạng yêu khí đầy trời. Là yêu tộc thượng cổ bốn tộc đại quân tại chiếm cứ. Ngoài trăm dặm, quần sơn phía dưới, người khoác tàn phá áo khoác ngoài lâu ngưng băng đứng chắp tay tại chỗ cao, cũng tương tự đang nhìn về phương xa. Tộc trưởng, bọn hắn đến. Lâu ngưng băng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo bóng người đi tới. Cùng chung quanh bảy yêu khí tức khác biệt, trên người bọn họ khí tức rõ ràng là nhân tộc khí tức. Gặp qua chư vị, Lâu Ngưng Băng hướng về bọn này hắc bảo nhân ôm quyền hành lễ, sau đó đứng chắp tay, liếc nhìn đám người hỏi: "Không biết vị nào là hai đạo chủ? Các hạ không cần biết, chỉ quản đem nơi đây giao cho chúng ta." Thanh âm khàn khàn băng lên. Lâu Ngưng Băng ánh mắt ngưng lại. Bọn này Nam Cương tới cổ tu quả thật có mấy chút thủ đoạn, lấy nàng tu vi lại dò xét không ra thực lực của bọn hắn. Nam Cương vạn cổ động, xưa nay vô cùng thần bí. Nhưng nhân tộc tất cả thế lực đều biết, Nam Cương thế lực cấp độ bá chủ không thể nghi ngờ là vạn cổ động. 12 vị đạo chủ, tất cả thực lực mạnh mẽ. Vài ngàn năm trước, Kiếm Tông còn chưa trở thành ba tông, nhưng cũng là trung vực đỉnh tiêm thế lực, môn nội có độ kiếp hậu kỳ kỳ lao tổ tòa chấn, mà còn có một tòa thế lực cùng Kiếm Tông nổi danh, đó chính là Sát Nghiệt Cực Nặng Đao Tông. Bọn hắn làm việc bá đạo, không coi ai ra gì. Khi đó, truyền ngôn Nam Cương vạn cổ động bên trong có một tiên cổ, có thể đoạt nhân khí vận, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế là, nóng lòng đột phá độ kiếp kỳ Đao Tông tông chủ, một người một đao, đi đến Nam Cương vạn cổ động, muốn cưỡng ép cướp đoạt tiên cổ. Xem như trung vực đỉnh tiêm thế lực người cầm quyền, Đao Tông vị tông chủ này không đem Nam Cương chư thế lực để vào mắt. Cho dù là vô cùng thần bí Nam Cương vạn cổ động, nhưng hết lần này tới lần khác, dạng này một vị nhân vật chết ở Nam Cương, chết ở vạn cổ động, thi thể bị treo ở vạn cổ động, bị cổ trùng cắn xé. Về sau thân là độ kiếp hậu kỳ Đao Tông lão tổ biết được, trong cơn giận dữ đi tới Nam Cương vạn cổ động, muốn san bằng Nam Cương vạn cổ động, báo thù rửa hận, cũng là nghĩ vãn hồi Đao Tông mặt mũi. Kết quả, vị lão tổ này cũng chết ở Nam Cương, cùng Đao Tông tông chủ treo ở cùng một chỗ, song túc song phi. Không chỉ có như thế, vạn cổ động bọn này cổ tu vô cùng tàn nhẫn, lẻn vào trung vực, đem Đao Tông cho xóa tên. Từ đây, Đao Tông ra khỏi lịch sử võ đài. Cũng là trải qua trận này, vạn cổ động uy danh đại thịnh, không có mấy cái thế lực dám trêu chọc đối phương. Bây giờ, bọn này cổ tu lại xa xôi ngàn dặm đi tới yêu vực, tựa hồ còn nghĩ trợ giúp Lâu Ngưng Băng. Tất nhiên hai động chủ không muốn hiện thân, liền đành phải thôi. Chỉ là Lâu Ngưng Băng xem kỹ lấy bọn này cổ tu, chư vị muốn giúp Long tộc, sở cầu vì cái gì? Luyện cổ. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, lời ít mà ý nhiều. Lâu Ngưng Băng híp híp con mắt, sau đó suy tư một lát sau, hướng về vạn cổ động cái này một số người hơi hơi ô quyền. Đã như vậy, cái kia bổn tộc trưởng liền dẫn người đi trước, mặt khác đa tạ các vị đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nói xong, Lâu Ngưng Băng trầm giọng hét một tiếng, trở về Chập Phục Sơn. Tiếng nói rơi xuống, cuồn long bay trên không. Không chỉ có như thế, còn có còn lại thượng cổ tam tộc đại yêu thân ảnh, yêu uy tràn ngập, che khuất bầu trời. Vạn cổ động những thứ này áo bào đen cổ tu tại bảy yêu thân ảnh phía dưới, lộ ra như vậy nhỏ bé. Nhưng bọn hắn bất vi sở động, khuôn mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, thần sắc gọi người khó mà nhìn trộm. Lâu Ngưng Băng cuối cùng liếc mắt nhìn vạn cổ động bọn này cổ tu, tiếp đó đằng không mà lên, tỷ lệ bảy yêu mà quay về. Trở về Chập Phục Sơn giữa không trung, một đầu hỏa hồng kỳ lân bay tới Lâu Ngưng Băng bên cạnh, ồm ồm hỏi: "Long tộc tộc trưởng, ngươi làm yên tâm đem nơi đó giao cho nhân tộc, liền không sợ là kim sĩ nhất tộc cấu kết nhân tộc vạn cổ động bọn này cổ tu, làm cho quỷ kế để chúng ta nhượng bộ?" "Không yên lòng, cũng không sợ." "Vì cái gì không sợ?" "Kế tiếp không còn là một mực phòng thủ, mà là nên chúng ta phản kích. Cuối cùng bất quá là một tòa Chập Phục Sơn thôi, bọn hắn muốn, liền cho bọn hắn." Lâu Ngưng Băng ngự không mà đi, thần sắc lạnh lùng. Chương 51, như rồng vào biển chương 51, như rồng vào biển đem Chập Phục Sơn nhường cho Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc. Đây chính là Long tộc mấy chục vạn năm cơ nghiệp chỗ a, cái này Lâu Ngưng Băng càng như thế lớn quyết đoán. Chẳng lẽ liền không sợ gây nên Long tộc tộc nhân bất mãn? Hoa Hồng Kỳ lân ánh mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Lâu Ngưng Băng vị này Long tộc tộc trưởng chẳng lẽ là choáng váng không thành, nhưng đối phương cũng rõ ràng không phải kẻ ngu a, tập kích Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc hậu phương thế lực, chém giết ba đầu đại thừa kỳ đỉnh phong đại yêu. Dẫn đến Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cầm đầu thế lực đại quân, không thể không phân ra sức mạnh, trở về hậu phương trấn thủ. Dù là Lâu Ngưng Băng bây giờ hiện thân ở tiền tuyến, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cầm đầu đại quân vẫn như cũ không dám đem trấn thủ sức mạnh gọi trở về, chỉ sợ đối phương lập lại chiêu cũ. Từ loại này loại đến xem, Lâu Ngưng Băng vị này Long tộc tộc trưởng tuyệt đối không thể nào là đồ đần, mà là một vị tiêu hùng. Nhưng bây giờ nhường ra Trập Phục Sơn, thực sự để nó xem không hiểu. Nhưng nó không biết là, Long tộc đã là tộc trưởng Lâu Ngưng Băng độc đoán, không một người dám lòng sinh bất mãn. Phản kích là ý gì? Hòa Hồng Kỳ Lân lại hỏi. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cầm đầu thế lực tiến đánh ta Long tộc vạn năm cơ nghiệp, vậy chúng ta sao không bắt trước? Đã Trập Phục Sơn, đổi hắn Kim Đồng Sơn. Xem Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cái kia vài đầu lão yêu, có thể ngăn trở hay không đại quân của chúng ta. Lâu Ngưng Băng bình tĩnh nói. Cái này như thế nào được đến? Hòa Hồng Kỳ Lân không hiểu. Trập Phục Sơn cùng Kim Đồng Sơn cách nhau rất xa. Đoán chừng chờ bọn hắn vừa tới Kim Đồng Sơn phạm vi, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc sớm đã chiếm Trập Phục Sơn, hồi biên mà đến. Đến lúc đó, bọn hắn chính là cá trong chậu. Tới kịp. Đại hộ pháp sẽ không cảm thấy, bổn tộc trưởng tại nhân tộc chẳng qua là khi mấy trăm năm tọa kỵ a. Bổn tộc trưởng tại nhân tộc, thế nhưng là học được rất nhiều thứ. Lâu Ngưng Băng nhìn về phía Hỏa Hồng Kỳ Lân, cười nhạt một tiếng. Nói xong, một đạo cực nhỏ pháp khí tại Lâu Ngưng Băng lòng bàn tay xoay quanh, mang theo cường đại không gian lực lượng. Đây là truyền tống trận khí. Bổn tộc trưởng đang tập kích Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc hậu phương lúc, sớm đã bố trí xuống mấy đạo truyền tống trận khí. Bây giờ vào Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, có thể nói là như rồng vào biển, như cá gặp nước. Nghe vậy, Hỏa Hồng Kỳ Lân ánh mắt có dò người. Cái này Lâu Ngưng Băng cỡ nào lợi hại? Khó trách tộc trưởng cùng nó nói ngàn vạn không thể xem nhẹ Lâu Ngưng Băng vị này Long tộc tộc trưởng, phải thận trọng đối đãi. Bây giờ nó cuối cùng đã hiểu. Đồng thời, nó liền nghĩ tới một người, nhân tộc vị kia Vô Cực Tiên Tôn. Cam nguyện trở thành mấy trăm năm tọa kỵ Lâu Ngưng Băng đều như vậy kinh khủng, cái kia thân là tọa kỵ chủ nhân Vô Cực Tiên Tôn, lại là cỡ nào bộ dáng? Bọn này vạn cổ động cổ tu nếu là thật lòng trợ giúp chúng ta, tự nhiên không tệ, mà coi như không phải, ta cũng không sợ. Đại hộ pháp có thể hiểu rồi. Lâu Ngưng Băng nhìn về phía Hỏa Hồng Kỳ Lân. Mà Hỏa Hồng Kỳ Lân chỉ quản sững sờ gật đầu. Nghe xong Lâu Ngưng Băng lời nói, nó luôn cảm giác đầu mình hơi ngứa chút, giống như muốn giải đầu óc. Quần Sơn chi đỉnh, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc tộc trưởng lần nữa nô ra thần thức, hướng về ngoài trăm dặm mà đi. Nhưng cái này quan sát, nó thần sắc lập tức đại biến. Chuyện gì xảy ra? Yêu đâu? Long tộc những cái kia yêu, còn có thượng cổ tam tộc những cái kia yêu, đều mẹ hắn đi đâu? Tại thần trí của nó phía dưới, ngoài trăm dặm trống không một yêu, chỉ còn dư một chút đại yêu lưu lại khí tức. Hiển nhiên là vừa đi không lâu. Nhưng cái này vì cái gì đi? Bọn chúng thế nhưng là có nhiều như vậy yêu tại cái này nhìn chằm chằm, chỉ đợi thời cơ, liền thẳng khu Trập Phục Sơn. Nhưng bây giờ những cái kia phòng thủ thượng cổ bốn tộc đại quân đều biến mất hết không thấy, xem bọn chúng vì không có gì. Cái này Lâu Ngưng Băng lại tại đùa nghịch cái gì lừa dối? Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc tộc trưởng cắn răng mắng. Nếu đổi trước đó không biết Lâu Ngưng Băng giàu hạn, đoán chừng bây giờ nó đã chỉ huy đại quân, thẳng đến ngủ đông núi. Nhưng bây giờ, nó không dám tùy tiện như vậy, chỉ sợ Lâu Ngưng Băng lại tại làm cho âm như gì. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cái này Trập Phục Sơn bất công không được. Truyền lệnh đại quân, thay cái con đường, thẳng đến Trập Phục Sơn. Nhớ kỹ, phải gìn giữ cảnh giác, một khi phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức hồi báo. Một đầu ngàn trượng Kim Sĩ Đại Bằng dương cánh bay xuống, nhìn qua kéo dài không dứt yêu tộc đại quân, trầm giọng nói: "Một chi trông không đến cuối yêu tộc đại quân, hướng về Trập Phục Sơn mà đi, bọn chúng mặc dù cố gắng muốn thanh thế giảm nhỏ, nhưng hoàn toàn không được, nhìn xem hoàn toàn là thanh thế hùng vĩ." Mấy chục con Kim Sĩ Đại Bằng bay lượn ở giữa không trung, sắc bén ánh mắt quét mắt chung quanh dị tượng. Tộc trưởng liên tục cảnh cáo, để bọn chúng chú ý chung quanh dị tượng, chỉ sợ rơi vào Lâu Ngưng Băng trong cả bẫy. Bầu không khí một trận bị tộc trưởng khiến cho mười phần khẩn trương. Rắc. Đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm khó nghe vang lên. Giữa không trung mấy chục con Kim Sĩ Đại Bằng lập tức nhìn lại, thấy là một con quạ bay qua, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chờ đã, quạ đen. Tại nhiều như vậy đại yêu uy áp bên dưới, lại có một con quạ dám theo bọn nó bên cạnh bay qua. Vài đầu Kim Sĩ Đại Bằng cảm thấy không thích hợp, đang muốn làm những gì thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Trời tối. Ong ong ong. Yêu tộc đại quân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy để cho trời tối chính là cái kia che khuất bầu trời cổ trùng. Đồng thời hướng về bọn chúng điên cuồng đánh tới. Không chỉ có như thế, một chút tu vi yếu nhỏ yêu thú, đột nhiên cơ thể cứng đờ, sau đó con mắt trở nên đỏ như máu. Hướng về bên cạnh yêu đột nhiên hạ tử thủ. Trập Phúc Sơn, mấy chục dặm ngoại sơn mạch phía dưới. Lâu Ngưng Băng, ta ít 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 người tổ tông. Đầy trời cổ trùng cùng bầy yêu chiến đấu, thê minh thanh không ngừng. Còn có Kim Sĩ Đại Bằng tộc trưởng thở hổn hển tiếng giống giận dữ, mang theo vô tận lửa giận cùng oán hận. Vì cái gì đường vòng? Bởi vì sợ. Vì cái gì sợ? Bởi vì sợ cả bấy. Kết quả một phen dày vò phía dưới vẫn là đã trúng cả bấy. Cái này làm sao không gọi Kim Sĩ Đại Bằng tộc trưởng khí cấp bại phôi. Rắc. Một thân ảnh đứng ở chỗ cao, toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, tay áo đông đưa, tơ bạc bay múa. Đen như mực quạ đen rơi vào trên vai của hắn, dưới mũ trùm cặp kia sâu thẳm con mắt yên tĩnh nhìn phía xa chém giết. Mà trong tay của hắn còn lơ lửng một lá cờ. Xa xa ác chiến bên trong, lấy ngàn mà tính huyết sắc lưu quang, giống như dòng lũ bị tiểu kỳ điên cuồng thôn phệ. Cái này từng cô máu chảy, thường nhân khó mà trông thấy, chỉ có cờ sĩ chủ nhân mới có thể trông thấy. Quá chậm. Hắc bảo nhân bỗng nhiên mở miệng, âm thanh mát lạnh. Rắc. Trên vai quạ đen kêu một tiếng, lại miệng nói tiếng người đạo, Lâu Ngưng Băng đi Kim Đồng Sơn. Nơi đó chắc có một hồi đại chiến, ta mệnh vài tên tộc nhân mang theo nuốt hồn kỳ đi. Bây giờ có vài lần nuốt hồn kỳ đấy. 120 mặt. Quạ đen trả lời. Lâu Ngưng Băng. Ngươi thật đúng là để cho ta có chút ra ngoài ý định. Kế tiếp. Chờ Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc xuất hiện xu hướng suy tàn, liền nên tỉnh kiếm tông ra trận, đem chiến hỏa bao phủ đến trung vực. Nói đi, hắc bảo nhân đã biến mất không thấy, chỉ có đạo kia đen như mực cờ xí còn tại giữa không trung lơ lửng. Quả đen dương cánh, nhẹ nhàng rơi vào trên cờ xí, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đại chiến. Chương 52, phải làm cái gì là chương 52, phải làm cái gì là trung vực, Bạch Vân Tông. Hồn đang diệt. Bạch Vân Tông một vị trưởng lão mở to hai mắt. Ta Bạch Vân Tông ngàn năm khó khăn ra thiên kiêu a. Bây giờ liền như vậy bị ở thiên cung trong tay. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, bi vẫn không thôi. Chuyện như vậy không chỉ có phát sinh ở Bạch Vân Tông, những cái kia bị thiên cung bắt đi đệ tử tông môn cũng là như thế. Thiên cung bị gắt, tội lỗi chồng chất. Các đại thế lực cố nén lửa giận trong lòng, thường xuyên cùng bên trên ba tông đi lại, muốn trả thù thiên cung. Nhưng nhận được cũng là lập lờ nước đôi thái độ. Đối với cái này, các đại thế lực lòng sinh bất lực. Còn có một tin tức, dẫn vô số người kinh ngạc. Kiếm Tông tông chủ Ti tự dưng tỷ lệ ba vị đại thừa kỳ đỉnh phong trưởng lão, 3000 kiếm tu, viễn phó tây rất yêu vực. Rất nhiều người không rõ cái này Kiếm Tông vì sao muốn viễn phó yêu vực, rõ ràng bây giờ yêu vực chiến hỏa liên thiên. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị chiến hỏa bao phủ. Táng thân tại yêu vực. Nhưng có người đoán được, trước đây Kiếm Tông thủ tịch hộ pháp chết ở yêu vực, hẳn là cùng một vị nào đó đại yêu có liên quan. Kiếm Tông bọn này khoái ý ân cửu kiếm tu, viễn phó yêu vực hẳn chính là vì đi báo thủ. Trung vực, đạo tông. Loạn thế sắp tới a. Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh Dạ quan tiên tượng, thở dài nói: "Tông chủ." Trong bóng đêm, một thân ảnh đi chậm rãi tới. Đạo tử tới. Người đến chính là đạo tử Triệu Chân Vũ. Triệu Chân Vũ đứng ở đỉnh trên bậc, nhẹ giọng hỏi: "Tông chủ, nếu loạn thế đến, chúng ta cần phải như thế nào?" "Cái gì là?" Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh quay người nhìn về phía Triệu Chân Vũ, đạo tử cho là mình có thể làm những gì? Người này, Triệu Chân Vũ trầm mặc không nói. Thế gian nhiều gian khó, đa số người tất cả thân bất do kỷ, làm chuyện thường thường không phải xuất từ bản tâm. Phàm nhân như thế, người ta cũng như thế. Ngươi hỏi loạn thế như lên, chúng ta làm cái gì là? Chỉ có một lời, nghe thiên mệnh. Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh thở dài một tiếng, trong loạn thế, người ta tất cả như lục bình, vô lực hồi thiên. Triệu Chân Vũ kinh ngạc nhìn tông chủ Ngọc Tiêu chân nhân. Tông chủ là cao quý ba tông một trong tông chủ, đại thừa kỳ viên mãn tu sĩ, như thế nào nói ra ngôn ngữ như thế? Loạn thế như lên, chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể ngồi nhìn mặc kệ? Triệu Chân Vũ lông mày nhíu chặt, hỏi, tông chủ lời ấy, chẳng lẽ là muốn bò bò giữ mình? Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh cũng không đối mặt trả lời, mà là lại hỏi, đạo tử có thể cái gì là? Triệu Chân Vũ giấu tại trong tay áo tay hơi nắm, trầm giọng nói, nếu loạn thế đến, cần phải tận sức mọn. Lần này, đổ đến viên Ngọc Tiêu chân nhân trầm mặc. Ai? Vắng vẻ đình nghỉ mát, vang lên thở dài âm thanh. Chỉ thấy đứng một mình. Mấy tháng sau, trung vực cùng Tây Man Châu giao giới, một tòa kéo dài không dứt trường thành sừng sững ở đại địa bên trên, như thần long chiếm cứ, uy vũ bao la hùng vĩ. Đây là Tây Khá dài thành, từ thượng cổ thời kỳ liền sừng sững ở này, tại nhân tộc thiết lập, để phòng yêu tộc. Mà ở đây trấn thủ thế lực, tên là Chân Yêu Quân. Khởi nguyên từ thượng cổ thời đại Thiên Huyền Vương triều phái tới trấn thủ đại quân, cả đời không rời đi Tây Khá dài thành nửa bước. Cho dù là ban đầu trấn thủ nơi này tiên hiền đã chết, những hậu nhân này vẫn như cũ trấn thủ tại Tây Khá dài thành. Không chỉ có như thế, Đông Hoang Trường Thành cũng có nhất chi trấn ma quân, đồng dạng khởi nguyên từ Thiên Huyền Vương triều. Dù là vương triều phá diệt, tiên hiền vọt tận, bọn hắn từ đầu đến cuối ở đây, xem như nhân tộc che chắn. Có người không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là kính ngưỡng cùng bội phục. Đông Hoang Trường Thành cùng Tây Khá dài thành, là bất kỳ thế lực nào cũng không dám để ý chỗ. Một, nếu là dám đánh cái này hai tòa trường thành chủ ý, đem bị thế nhân phá mạng, coi là phản bội nhân tộc. Hai, cướp đoạt hai chỗ này chi địa thực không có ích lợi gì, ngoại trừ có thượng cổ thời đại lưu lại trận pháp, còn muốn để phòng yêu tộc cùng ma tộc cái nhiễu, lợi bất cập hại. Cho nên Chấn Yêu Quân cùng Chấn Ma Quân phát triển càng mở rộng, thậm chí hai tòa dài thành đều có đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ tòa chấn. Tây Hoang trên trường thành khoảng không, tiếp vân đầy trời, lôi minh không ngừng, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Hạ đại tướng quân đột phá đại thừa kỳ viên mãn. Hạ đại tướng quân đột phá đại thừa kỳ viên mãn. Tây Khá dài trên thành, các binh sĩ nhìn xem dưới bầu trời đạo kia thân ảnh to lớn, đều hưng phấn không thôi. Đại tướng quân Diệp Khinh Sơn chính là Tây Khá dài thành chủ nhân. Đời trước đại tướng quân dòng dõi, bây giờ đại tướng quân Diệp Khinh Sơn đột phá tới đại thừa kỳ viên mãn, gọi những binh lính này làm sao có thể không cao hứng? Dù sao, Chấn Yêu đóng sức mạnh lại mạnh, những cái kia tiểu yêu sao dám đến phạm? Đáng nhắc tới chính là, tại Tây Khá dài thành đằng sau, chứng hơn 10 tòa phạm nhân thành trì. Có người hiếu kỳ biên cảnh nguy hiểm như thế, vì cái gì những người phạm tục kia muốn đem thành trì xây dựng ở đây? Đó là bởi vì, những phạm nhân này càng sợ những người tu tiên kia, mà Chấn Yêu quân cùng những người tu tiên kia khác biệt. Chưa bao giờ xem mạng người như cỏ rác, trị quân nghiêm minh. Hơn nữa đại tướng quân Diệp Khinh Sơn còn che chở những phạm nhân này thành trì, không cho phép tu sĩ trong thành giết người. Cho nên những phạm nhân này càng vui cư trú nơi đây. Tây Khá dài trên thành, tiếng chúc mừng bên tai không dứt. Hạ đại tướng quân đột phá đại thừa kỳ viên mãn. Hạ đại tướng quân đột phá đại thừa kỳ viên mãn. Bọn hắn những binh lính này là phát ra từ nội tâm chúc mừng, không người đối với đại tướng quân có nửa phần bất kính. Cái này mấy ngàn năm nay, mỗi khi có đại yêu xâm chiếm Tây Khá dài thành, cũng là đại tướng quân một ngựa đi đầu. Ở đây, các binh lính mệnh là mệnh. Lúc này, giữa không trung vang lên đại tướng quân Diệp Khinh Sơn vô cùng uy nghiêm âm thanh, từ hôm nay trở đi, không dung một yêu xâm chiếm Tây Khá dài thành. Một tiếng quát như sấm, như tiên lôi cuồn cuộn. Các binh sĩ chấn phấn không thôi, cử đao cùng hét. Không dung một yêu xâm chiếm Tây Khá dài thành. Không dung một yêu xâm chiếm Tây Khá dài thành. Các binh sĩ cùng kêu lên hét lớn. Sau đó, các binh sĩ trên mặt tràn đầy đủ cười, ngẩng đầu nhìn đại tướng quân thân ảnh, hô: "Đại tướng quân, hôm nay đột phá tới đại thừa kỳ viên mãn, có phải hay không hẳn là mở tiệc chúc mừng, để cho các huynh đệ phải say một cuộc?"
"Đúng vậy a, đã lâu lắm không có phải say một cuộc. Ngược lại yêu vực đang đứng ở trong chiến hỏa, thời gian ngắn sẽ không tới phạm, coi như say cũng có thể dùng linh lực xua tan chiến choáng."
Nói đến rượu này, cái kia An Dương nội thành hoa đào cất, thế nhưng là say lòng người rất a.
Ý không ở trong lời, lão vương ngươi sợ là nghĩ ngươi An Dương nội thành cái kia tiểu tiểu thế đi.
Ai đu, đừng bạch trần ta đi.
Ha ha ha.
Ha 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 ha.
Trên tường thành đám binh sĩ cất tiếng cười to.
Giữa không trung đại tướng quân Diệp Khinh Sơn yên tĩnh nhìn xem, ánh mắt có nhu ý, khóe miệng mang theo cười nhạt.
Đột nhiên, hắn chợt nhìn về phía yêu vực phương hướng. Chỉ nghe yêu vực phương hướng truyền đến một tiếng hét lớn.
Vạn kiếm quy tông.
Ở trong thiên địa vang dội, quanh quẩn không dứt.
Một lát sau, những cái kia vốn bị binh sĩ đặt ở trong vỏ kiếm trường kiếm, lại bắt đầu kịch liệt rung động.
Tiếp đó bị một cỗ hùng hồn chi lực lôi kéo, tuốt ra khỏi vỏ, hướng Thanh Nguyên chỗ bay nhanh mà đi.
Không chỉ có như thế, cỗ này dẫn dắt chi lực không chỉ giới hạn trong Tây Man thành thượng sĩ các binh lính cầm trường kiếm.
Chỉ thấy Tây khá dài thành hậu phương trong thành trì, vô số trường kiếm từ các ngõ ngách lăng không dựng lên.
Vạn kiếm cùng bay như ngân long phá sóng, hướng yêu vực phương hướng bay đi, làm cho người rung động đến cực điểm.
Tây khá dài trên thành đám binh sĩ tất cả ngây người mà xem.
Một lát sau, yêu vực phương hướng chuyển đến chấn động.
Ghé vào trên tường thành đám binh sĩ nhìn cách đó không xa kiếm ảnh che khuất bầu trời, cả đám trợn mắt há mồm.
Mà bị che khuất bầu trời kiếm ảnh vây quanh càng là một đầu gần vạn trượng hắc long, tản ra ngập trời yêu uy.
Giữa không trung, một bóng người hạ xuống trên tường thành.
Quanh mình binh sĩ thấy thế, lập tức hô một tiếng, sau đó nhao nhao hỏi: "Đại tướng quân, đó là phát sinh cái gì?"
Đại tướng quân Diệp Khinh Sơn không nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem yêu vực phương hướng, tay thật chặt nắm ở trên vỏ đao.
"Gõ chuông."
Đại tướng quân Diệp Khinh Sơn hít thở sâu một hơi, bỏ lại một câu nói: "Yêu tộc đại quân đột kích."
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Màu đen áo choàng dưới cuồng phong bay phất phới.
"Cái gì?"
Chương 53, lưới mác chiến khúc chương 53, lưới mác chiến khúc quanh mình các binh sĩ toàn bộ đều lâm vào chấn kinh, nhưng rất nhanh phản ứng lại, hướng về thành lâu chỗ chạy tới.
"Đông!"
Chuông vang vang tận mây xanh, vô số người ngẩng đầu.
Nhất là Tây khá dài thành sau cái kia trong thành trì phàm nhân, từng cái càng là kinh hoàng không thôi.
Bọn hắn ở chỗ này cư trú thật lâu sau, chưa từng nghe qua Tây khá dài thành truyền đến đinh thai nhức góc chuông vang âm thanh, thậm chí còn vang liên tục 9 tiếng.
Lúc này Tây khá dài bên ngoài thành, một vị cụt một tay bạch tí kiếm tu chật vật bay tới, sau lưng còn đi theo vài tên khí tức vẻ bại lão giả.
Mà cái kia đoạn tí bạch tí kiếm tu, rõ ràng là kiếm tông tông chủ, Ti Tử Dương.
Mà tại phía sau bọn hắn, là không thể nhìn thấy phần cuối yêu tộc đại quân, hướng Tây khá dài thành mà đến.
Tại một đầu cầm đầu ngàn trượng bạch long trên đầu, một thân ảnh đứng chắp tay, mặt mũi lăng lệ.
Người khoác huyền giáp, đen như mực sợi tóc tung bay.
Người này chính là Lâu Ngưng Băng,
Kỳ Lân nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc,
còn có bộ tộc Kim Ô.
Trên tường thành Diệp Khinh Sơn ánh mắt hơi trầm xuống.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Thượng cổ bốn tộc không phải đang cùng lấy Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cầm đầu thế lực ở vào chiến tranh toàn diện bên trong sao?
Vì cái gì lại tới Tây khá dài thành, hơn nữa nhìn bộ dáng là muốn xâm chiếm Tây khá dài thành. Nhưng lại vì sao hắn tại yêu vực bày ra những cái kia nhạn tuyến, không có truyền về một chút tin tức?
Đại tướng quân, làm sao bây giờ?
Bên cạnh một vị binh sĩ nuốt nước miếng một cái, nhìn xem đánh tới yêu tộc đại quân, không khỏi có chút khẩn trương.
Từ chiến, không lùi.
Đại tướng quân Diệp Khinh Sơn ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh.
Trông thấy đại tướng quân bình tĩnh bộ dáng, bên cạnh vốn có chút khẩn trương binh sĩ, bây giờ cũng chấn định rất nhiều.
Từ chiến.
Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang tận mây xanh.
Trên tường thành đám binh sĩ sững sờ, chớp mắt nhìn lại chỉ thấy đại tướng quân Diệp Khinh Sơn rút đao ra khỏi vỏ, một đôi lăng lệ mắt hổ có khí thôn vạn dặm chi thế.
Hắn nâng cao chiến đao, gầm thét:
"Trấn yêu quân ở đâu?"
"Tại."
"Trấn yêu quân ở đâu?"
"Tại."
"Tại."
"Hôm nay,
Tây khá dài thành quyết không thể luân hãm tại chúng ta trong tay, cho dù là huyết vậy trường không, cũng tuyệt đối không cho phép một cái yêu bước ra Tây khá dài thành, đoạ lịch đại tiên hiền uy danh."
"Từ chiến, không lùi."
"Từ chiến không lùi."
"Từ chiến không lùi."
Các binh sĩ cùng nhau tiếng giống giận dữ linh thai nhức óc, cùng yêu tộc đại quân tiếng gào thét đan vào một chỗ,
giống như một khúc lưỡi mát hành khúc.
An Dương thành bên trong,
một vị tán tu sững sờ nhìn xem không có vật gì lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời kêu to:
"Cái nào trời đánh?
Cái nào trời đánh đó a a?
Đến cùng là cái nào trời đánh, đem ta tân tân khổ khổ góp nhặt nửa đời tích xúc mới mua được phi kiếm cho lấy đi."
"Ta,
phi kiếm a?
Ta bay mẹ ngươi a."
"Ngươi mẹ hắn không nghe thấy Tây khá dài thành truyền đến chuông vang,
không chạy mau, còn ở lại chỗ này suy nghĩ phi kiếm."
Một cái đồng bạn cầm ba phục, đi lên liền mắng:
"Cái kia ném đi phi kiếm tán tu sững sờ, không đến mức à, Tây khá dài thành không phải có chân yêu quân có đây không?
Nhiều năm như vậy."
Hắn lời còn chưa dứt, liền bị đồng bạn bên cạnh đội vàng đánh gãy: "Tiểu tử ngươi tâm thật là lớn.
Đó là 9 tiếng chuông vang, ngươi biết đại biểu cái gì không?"
"Cái gì?"
"9 tiếng chuông vang đại biểu Tây khá dài thành tử chiến, để cho hậu phương thành chỉ phạm nhân chạy mau."
An Dương thành bên ngoài,
một đạo thân ảnh gầy gò hướng cửa thành đi đến.
Hắn khuôn mặt tuấn tú, thần sắc kiên nghị:
"Ta Lý Trường Sinh sống lại một đời, mặc dù như trước vẫn là một tiểu nhân vật, nhưng ta tin tưởng,
trời không tuyệt đường người.
Chỉ cần ta Lý Trường Sinh lời còn chưa nói hết, liền trông thấy An Dương thành ngoài cửa thành tuôn ra một nhóm lớn thân ảnh.
Cháy mau,
yêu tộc đánh vào tới."
Cuốn biết tiếng gào xa xa truyền đến, Lý Trường Sinh trong nháy mắt giật mình tại chỗ, không biết làm sao.
Yêu tộc đánh vào tới.
Nhưng hắn một thế này cha mẹ còn tại nội thành. tính toán. Lý Trường Sinh xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, tự đủ, ngược lại cũng không có cảm tình bao sâu. Không đáng vì bọn hắn đi mạo hiểm. Ta bây giờ vừa mới bước vào con đường tu luyện, chỉ là một cái nho nhỏ tôi thể kỳ tu sĩ, đi cũng là chịu chết. Ta thật vất vả mới bước vào tu tiên một đường. Lý Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, cúi đầu xuống nghĩ nó nói, ta còn không nghĩ nhanh như vậy liền chết. Nói một chút, Lý Trường Sinh quay đầu liền đi. Nhưng vừa đi hai bước, hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Thảo, chết thì chết ta. Ở kiếp trước không có cha mẹ yêu, một thế này chẳng lẽ lại muốn ta làm một đứa cô nhi? Lão Thiên. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn mênh mông thanh thiên, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, lại dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Ngươi rất ưa thích trêu cợt người phải không? Thời khắc này An Dương Thành ngoài cửa, ồn ào phân loạn. Tránh ra, đừng ngăn cản lão tử đạo. Nam tử to con đẩy ra đám người, khuôn mặt hung ác. A Hạnh, A Hạnh, người chạy đi đâu a? Nương ở đây, nương ở đây a. Phụ nhân gánh vác bọc hành lý, tìm kiếm bốn phương hải tử nhà mình, thần sắc trên mặt lo nghĩ mà hốt hoảng. Hu hu, cha, ta muốn trở về nhà. Ngoan, chờ Tây Khá giải thành Diệp tướng quân đánh lui yêu tộc, chúng ta liền về nhà, được không? Ba tuổi hài đồng gào khóc, phụ thân ôn nhu trấn an. Nhanh chóng tránh ra, đừng muốn cản trở thành chủ đại nhân xe ngựa. Mấy chục tên uy vũ binh sĩ người khoác khôi giáp, cầm trong tay trường thương, che chở một chiếc xe ngựa từ cửa thành mà ra. Có người không muốn né tránh, bị mã va chạm, những binh lính kia cũng bèn bèn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không muốn chậm trễ phút chốc. Trong tay bọn họ tuy có binh khí, lại trở thành đe dọa dân chúng công cụ, mà không phải là chém yêu lợi khí. Trong xe ngựa, nam tử rõ ràng có chút cơ kỳ tu vi, lại là An Dương thành chủ. Nhưng bây giờ thành chủ thân phận lại trở thành chạy trối chết tư bản, thủ hộ thành trì binh sĩ trở thành nghi trượng. Chúng sinh muôn màu, có người nước chảy bèo trôi, có người đi ngược dòng nước. Gánh vác bọc hành lý phụ nhân, vì tìm con của mình, hướng nội thành chạy đi, tung bị xô đẩy cũng không chịu nhượng bộ. Còn có Lý Trường Sinh, mặc dù trên mặt khó nén vẻ sợ hãi, nhưng vẫn hướng nội thành phóng đi, mặc cho bên thai đều là chạy trốn thanh âm. Lý Trường Sinh đi vào nội thành, thần sắc khẽ biến. Như thế nào yêu tộc đại quân còn không có đánh vào thành tới, nội thành cũng đã là một mảnh loạn tượng. Ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thừa dịp loạn đả kiếp, gian dâm cướp bóc tận mất mặt phía trước. Có phong nhã hào hoa nữ tử, bị thần sắc điên cuồng thô tục đại hán kéo vào trong phòng, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Cũng có phú thương xe ngựa bị bình dân vây giết, xe ngựa lương thực cùng tài bảo bị cướp không còn một mảnh. Phú thương cồng kềnh thân thể, gắt gao che chở run lẩy bẩy nữ nhi, bất đắc dĩ nhìn xem đồ vật bị cướp. Nhìn xem nội thành đầy trời ánh lửa, Lý Trường Sinh trong mắt một tia hy vọng cũng theo đó bị đốt cháy hầu như không còn. Loại tình huống này, cha mẹ có thể sống sót sao? Ngay tại hắn đang chuẩn bị hướng về trong nhà phương hướng chạy tới lúc, giữa không trung bay tới mấy đạo thân ảnh, cước đạp phi kiếm, tựa như tiên nhân. Lý Trường Sinh cho là những người này là đi ngược dòng nước cứu binh, kết quả lại cũng là nước chảy bèo trôi đào binh. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Chương 54, trấn yêu quân chương 54, trấn yêu quân người người cảm thấy bất an a. Lý Trường Sinh nhìn xem những cái kia chân đạp phi kiếm tiên nhân chỗ rời đi phương hướng, đột nhiên nở nụ cười. Cũng không biết đây là khổ tâm cười, vẫn là mang theo một tia trào phúng ý bị cười. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, An Dương ngoài cửa thành, đang chạy trối chết trong đám người, một đạo thân ảnh gầy gò thất hồn lạc phách theo đám người trục lưu. Tùy ý người khác xô đẩy, đụng hắn. Hắn cũng từ đầu đến cuối cúi đầu, trên mặt đều là khói mù. Ta muốn làm sao sống sót? Lý Trường Sinh đi ở trong đám người, thất thần tự nói. Thật vất vả tìm được tu luyện biện pháp, bước vào tôi thể kỳ, có thể cải thiện sau này sinh hoạt. Bây giờ, lại đột nhiên trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Cái này cũng có thể chính là tiểu nhân vật thế giới. Yếu ớt như thế, dễ dàng sụp đổ. Một khi trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, liền vô lực hồi thiên. Đột nhiên, một đạo tràn ngập thanh âm tuyệt vọng vang lên. Chạy thế nào a? Chúng ta bọn này phàm nhân như thế nào thoát khỏi yêu thú? Một nam tử quỳ trên mặt đất, thần sát chán nản. Mọi người xung quanh nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Người kia nói không tệ, chỉ cần Tây Khá giải thành vừa vỡ, bọn hắn những phàm nhân này chạy trốn tới nơi nào đều không dùng. Huống chi chạy không được qua. Nhưng cho dù biết khó mà sống sót, bọn hắn cũng không muốn dừng lại, bởi vì bọn hắn muốn sống. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa bắt đầu rung động. Chạy trối chết mọi người phản ứng đầu tiên chính là yêu tộc đại quân đánh tới, nhưng chuyển đến lại là tiếng vó ngựa. Lý Trường Sinh giương cổ lên nhìn về phía chỗ cao, như sấm rền trầm muộn tiếng vó ngựa là từ nơi đó truyền đến. Ngay sau đó, mặt đất rung động cảm giác càng mãnh liệt. Nguyên bản như sấm rền tiếng chân lúc này đã biến thành quần quần tiếng sấm, đinh hai nhức óc. Mỗi một cái tiếng chân đều giống như nặng nề mà đánh tại mọi người trong lòng, để cho người ta chấn phấn không thôi. Đây là viện binh tới. Chạy trối chết mọi người trông mong lấy mong. Chỉ thấy chỗ cao trên đường chân trời, đầu tiên là che khuất bầu trời tinh kỳ xuất hiện, trong gió bay phất phới. Tiếp lấy, chính là không thể nhìn thấy phần cuối dòng lũ màu đen từ chỗ cao đường chân trời bao phủ xuống. Đó là, có mắt sắt trông thấy cờ sĩ bên trên hổ bí hai chữ, ánh mắt hơi sáng, đó là tiểu tướng quân Diệp Đình. Tiểu tướng quân Diệp Đình, Diệp Kinh Sơn con trai độc nhất, tay cầm một chi hổ bí quân, trấn thủ hậu phương. Bây giờ lại chạy đến ở đây. Vị này tiểu tướng quân tuổi tác có thể không có chút nào tiểu, sống hơn 1000 tuổi, lại bị mọi người xưng là tiểu tướng quân. Chủ yếu là bởi vì có cha đại tướng quân Diệp Kinh Sơn tại, tiểu tướng quân liền vĩnh viễn là cái kia tiểu tướng quân. Cũng không phải bởi vì Diệp Đình hình dạng trẻ tuổi. Tiểu tướng quân, tiểu tướng quân. Rất nhiều nhận qua Diệp Kinh Sơn ân huệ bách tính yêu ai yêu cả đường đi, hướng về tiểu tướng quân Diệp Đình phất tay chào hỏi. Hổ bí quân tọa kỵ đều không đơn giản, chính là nguồn gốc từ yêu vực dị mã nhanh như tật phong. Hổ bí quân phía trước nhất cái kia người khoác ngân giáp áo dài trắng tiểu tướng quân, mặt mũi lăng lệ, rất có hổ phụ chi tư. Hắn hướng về chạy trối chết dân chúng trầm giọng hét một tiếng, đại gia yên tâm, có trấn yêu quân tại, có hổ bị quân, Tây Khá giải thành, sẽ không phá. Lời thề son sắt ngữ khí vang dội triệt thiên địa gian. Sau đó, chính là sau lưng mấy chục vạn hổ bí quân cùng kêu lên hét lớn, âm vang hữu lực. Tây Khá giải thành, sẽ không phá. Tiếng này đinh tai nhức óc, để cho người ta thẳng lên nổi da gà. Chạy trối chết mọi người nghe, trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, trong mắt cũng hiện ra hy vọng, nhao nhao hô lớn. Tiểu tướng quân, nhất định muốn chiến thắng. Tiểu tướng quân, đánh tan những cái kia đáng chết yêu tộc. Biết. Hổ bí quân phía trước nhất, tiểu tướng quân Diệp Đình nhẹ giọng trả lời một câu, lập tức đeo lên băng lanh che mặt. Che mặt phía dưới, ánh mắt càng kiên định. U tối trên bầu trời hiện đầy khói mù, lộ ra vừa dày vừa nặng cảm giác đè nén. Dưới bầu trời, bầy yêu quân khói bụi, thanh thế hạo đãng. Mà Tây Khá giải thành tòa này không biết sừng sững bao nhiêu năm hùng quan, bây giờ lại trở thành phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là chân cụt tay đứt. Bên dưới phế tích không biết có bao nhiêu đầu dữ tợn yêu thú, đang gặm ăn thi thể của các binh lính. Hô hô, Tây Khá giải thành, từ trước đến nay gió lớn. Một mảnh lá khô theo gió cuốn đi lên, chậm rãi rơi vào một thân một mình tướng quân trong đôi mắt. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, cầm trong tay tàn phá tinh kỳ, khôi giáp cùng sau lưng áo choàng bị máu nhuộm thành ám hồng sắc. Rắc. Quả đen tiếng kêu vang lên, tựa như bị ca. Lá khô rụng tại máu nhuộm trên mặt đất, đại tướng quân Diệp Khinh Sơn tròng mắt nhìn xem, trong mắt là vô biên bị thương. Nhưng trong tay tinh kỳ, lại một khắc cũng không muốn tùng. Giữa không trung, một đầu ngàn trượng bạch long xoay quanh. Lâu Ngưng Băng chắp tay đứng ở đầu rồng phía trên, cao cao tại thượng nhìn xuống dưới chân đại tướng quân Diệp Khinh Sơn. Đại tướng quân. Nàng chậm rãi mở miệng, một đôi lăng lệ mắt vượng không mang theo bất luận cái gì vẻ đồng tình, Tây Khá giải thành đã phá. Dưới quyền ngươi trấn yêu quân cũng đã bị diệt, mà đại tướng quân ngươi, vì sao còn phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Nhất định phải bổn tộc trưởng diệt ngươi nguyên anh, gọi ngươi vinh thế không được siêu sinh, mới nguyện cam tâm hay sao? Trấn yêu quân đại tướng quân Diệp Khinh Sơn chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay tinh kỳ chỉ hướng cao cao tại thượng Lâu Ngưng Băng, trầm giọng quát lên. Chỉ cần bản tướng quân còn tại, tinh kỳ còn tại, trấn yêu quân liền không có vong. Nói xong, đại tướng quân Diệp Khinh Sơn đảo qua chúng quanh nhìn chằm chằm bầy yêu, khí thế lần nữa tăng bọn. Trấn yêu quân ở đâu? Hắn một cước bước ra, dùng tinh kỳ nổi lên một hồi cuồng phong. Cổ cuồng phong này mang theo linh lực kinh khủng, trực tiếp để cho chúng quanh bầy yêu huyết đục bốc ra, hóa thành bạch cốt. Trấn yêu quân ở đâu? Đại tướng quân Diệp Khinh Sơn tháo nón an toàn xuống, một đầu tóc xám trong gió cuồng vũ, lại một lần nữa gầm thét. Gặp vị này đại thừa kỳ viên mãn tồn tại phát cuồng, dù là đối phương dù cho chỉ có một người, bầy yêu cũng không khỏi e ngại. Giống. Đột nhiên, một đầu đại yêu từ phía sau đánh lén. Oeng. Lại bị đại tướng quân Diệp Khinh Sơn một cái nhấn tiến khắp mặt đất, huyết nục bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ khuôn mặt. Dưới chân đại địa cũng bị rung ra như mạng nhện vết rách, đồng thời hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn mà đi. Hắn đưa mắt gầm thét, chấn động cửu tiêu. Trấn yêu quân ở đâu? Đầu rồng phía trên Lâu Ngưng Băng khẽ nhíu mày. Cái này đại tướng quân Diệp Khinh Sơn chẳng lẽ là phong ma, phóng nhãn cả tòa Tây Khá giải thành, nào còn có trấn yêu quân. Bây giờ dưới mắt liền một mình hắn mà thôi. Tại. Đột nhiên, nơi xa vang lên một tiếng đáp lại. Tại. Tại. Ngay sau đó, từng đạo tiếng đáp lại theo nhau mà tới. Sau đó, đại địa chân chiến, một cỗ trông không đến cuối dòng lũ màu đen, mang theo sát ý ngút trời mà tới. Kiếm chỉ Tây Khá giải thành yêu tộc đại quân. Bầy yêu dưới khiếp sợ, không khỏi lùi bước mấy bước. Đại tướng quân Diệp Khinh Sơn cầm trong tay tàn phá tinh kỳ ngoái nhìn, chờ trông thấy hổ bí hai chữ, tinh kỳ nắm chặt càng nhanh. Có ta. Đến canh giờ sau. Lúc này Tây Khá giải thành đã không một người một yêu. Có, chỉ là cảnh hoang tàn khắp nơi. Còn có cái kia thi thể khắp nơi. Có yêu thú, nhưng càng nhiều hơn chính là thi thể của các binh lính, không chọn vẹn thi thể ghé ở trong huyết hà. Tựa như không có rễ lá rụng, chỉ có thể chờ đợi đại địa dung hợp. Một mảnh dính lấy huyết lạc diệp bên cạnh, một đạo thân ảnh khôi ngô che chở trong ngực gầy cao thân ảnh. Nhưng hai người đều đã chết. Đôi mắt là màu xám trắng, chết không nhắm mắt. Đại tướng quân Diệp Khinh Sơn chết trận. Tiểu tướng quân Diệp Đình, chết trận. Trấn yêu quân, toàn quân chết trận. Không một binh một tốt thoát đi cái này trong cả đời Tây Khá giải thành, toàn bộ chôn thây ở đây. Có thể sẽ có hậu nhân cảm thấy bọn hắn ngu muội. Cần gì phải tử thủ không lùi, Lưu Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, đều có thể cuốn thổ lại đến. Nhưng bọn hắn Thanh Sơn thì ở tòa này Tây Khá giải thành.